ta cũng không tính hỏi. Nên tới, kiểu gì cũng sẽ đến. Ta có kiếm. Đầy đủ. Cao thân ảnh biến mất tại giữa rừng núi, hướng về thiên đường thành bay lượn, tại trong màn đêm, hóa thành một mảnh hữu hình vô chất lưu quang. Sau lưng trong rừng rậm, người áo đen bịt mặt không thể tin nhìn xem trước ngực huyết động, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương cứ làm như vậy giòn lưu loát giết mình. Hắn không phải là muốn hỏi mình cái gì sao? Làm sao không hỏi? Cứ làm như vậy giòn. Mang theo mê võng, người áo đen thân thể chậm rãi ngã ngửa lên trời. 12 cái người áo đen thi thể, trên mặt đất, hướng phía 12 cái phương hướng ngã xuống, 12 người đầu cơ hồ đầu đối với đầu, hai cái chân đều là chuyển hướng hướng ra phía ngoài. Tựa như là trên mặt đất, nở rộ một đóa cực độ cân xứng hoa. Tiện tay một kiếm, huyết hoa nở rộ, một chiêu 12 giết, sinh mệnh thành trợ. Thiên đường thành, trong khắp ngóc ngách, có một cái nho nhỏ quán rượu. Quán rượu nhỏ không có danh tự. Rõ ràng sinh ý phi thường không tốt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu nhi, hai mắt đục ngầu ngồi ở trước cửa trên băng ghế nhỏ, buồn ngủ. Vân Dương thân ảnh từ trong màn đêm xuất hiện, đi vào lão đầu nhi này bên người, thản nhiên nói, "Lão đầu cô, khách nhân tới cửa." Lão đầu nhi mắt mở á a liên thành, "Khách quan muốn ăn chút gì?" Vân Dương trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, nói, "Ta muốn ăn ngươi làm cải trắng đậu hũ, mặt khác, uống một chút đồng tâm cửu." Lão đầu nhi ngẩng đầu, nhìn một chút Vân Dương, nói, "Vị khách quan kia rất lạ mặt ta." Vân Dương nói, "Người có thể nếm qua ngươi cải trắng đậu hũ, coi như lại lạ mặt, cũng là người quen." Lão đầu nhi nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Đúng, đúng, có đạo lý. Mời đi theo ta." Vân Dương đi vào, lão đầu nhi ngay tại sau lưng, thế mà trực tiếp liền đem cánh cửa lắp đặt, treo lên đi một cái thẻ bài. Đóng cửa. Thế mà không chiêu đãi khác khách hàng. Ta cái tiểu điếm này, nhưng thật lâu không có người đến uống rượu. Lão độc cô còng lưng thân thể, một bên vội vàng, một bên thanh âm trầm thấp nói ra, "Nếu là hôm nay ngươi không đến, mấy ngày nữa không người đến, ta liền muốn đóng cửa đi." Vân Dương thần sắc xa xăm, nhìn xem trong tiểu điếm bẩn thỉu này một màn, trong mắt tràn đầy tình cảm. Còn nhớ rõ, lúc ấy mỗi một lần làm nhiệm vụ trở về, các huynh đệ liền sẽ dùng khác biệt thủ đoạn đường đi khác nhau, tìm tới nơi này, trong này tụ hợp. Các huynh đệ mỗi người một cái bàn nhỏ, mỗi người đều tại một mình uống rượu, nhưng, ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, nhưng đều là tràn đầy vui mừng cùng khoái hoạt. Chúng ta lại đang cùng nhau. Hiện tại, trong tiệm này, vẫn là cái bàn nhỏ đều tại, mỗi một cái bàn nhỏ, đều chỉ có hai thước vuông, cũng chỉ có thể thả một bàn đồ ăn, một bầu rượu, một ly rượu, liền rốt cuộc không có không gian khác. 18 cái đài dọc theo góc tường, chỉnh chỉnh tề tề. Vân Dương theo bản năng đi đến thứ 9 bàn nhỏ, ngồi xuống. Ánh mắt không tự chủ được tại trên mấy cái bàn khác quét tới quét lui. Lão độc cô nhìn xem Vân Dương biểu lộ, đột nhiên cúi đầu xuống, hai giọt đục ngầu lão lệ rơi trên mặt đất, sau đó hắn tỉ mỉ cọ nồi, đem tất cả dụng cụ đều soát một lần, làm được phi thường cẩn thận. Một gốc óng ánh như ngọc rau cải trắng xuất hiện ở trên tớt. Ngón tay lục lọi một chút, trước mặt trên tường liền xuất hiện một cái cách ngầm, một thanh hàn quang lấp lóe dao phay, từ bên trong đem ra, không coi ai ra gì nhắc tới nói, "Ta môn thủ nghệ này, ngươi có muốn hay không học? Có muốn hay không cùng ta học làm cải trắng đậu hũ?" "Cải trắng này a, cần phải đi tia." "Đậu hũ này, cần dùng nước." "Muốn." Vân Dương lắng nghe, rốt cục nói khẽ, "Lao độc cô, ngươi cũng muốn đi rồi sao?" Lao độc cô đục ngầu ánh mắt sững sờ dừng lại tại hư không, lẩm bẩm nói, "Đều đi. Lao khách nhân đều đi. Bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục tới. Ta còn lưu tại nơi này, làm cái gì?" Vân FSM8ZMXG Dương trong lòng chua chua, nói, "Ta sẽ bồi thường cho. Ngươi cũng sẽ không thường tới, ngươi cũng không thể thường tới." Lao độc cô lẩm bẩm nói, "Đây là ta vì ngươi làm, cuối cùng một bữa cơm." Trong đôi mắt đục ngầu, ngấn lệ lấp lóe. Vân Dương lặng lẽ một hồi. "Sẽ không thường tới, ngươi có quá nhiều chuyện muốn làm. Không thể thường đến, ngươi đến, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi." Vân Dương hiểu. Hắn trầm mặc, lão độc cô cũng trầm mặc, bận rộn. Dao phay thanh âm, dầu nóng thanh âm, khó tả hương khí tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Một cỗ không hiểu cô tịch, cùng một loại không hiểu ấm áp, đột nhiên tập kích Vân Dương buồng tim. Một bàn cải trắng đậu hũ, đã bày ở trước mặt. Cải trắng như phỉ thúy, bóng ánh sáng long lanh, đậu hũ như bạch ngọc, trắng tinh không tì vết, canh như bích thủy làm thiên. Một bầu rượu đặt ở Vân Dương trước mặt, mùi rượu xông vào mũi. Lao độc cô, mặt khác 8 cái bàn đều mang lên một bầu rượu, một bàn đồ ăn. Vân Dương rốt cục nhịn không được, khàn khàn nói ra. Lao độc cô ngẩn người, lẩm bẩm nói, "Mang lên sao?" "Mang lên." Vân Dương cúi đầu, thanh âm khàn giọng, mang theo một cỗ mơ hồ run rẩy. "Đi mẹ nhà hắn che giấu tung tích, đến nơi này, ta liền muốn cùng các huynh đệ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống một bữa rượu." Chương 60, Lao độc cô báo ân lệnh. 8 cái bàn nhỏ, mỗi một cái bàn nhỏ đều dọn lên thịt rượu, chén rượu đã rót đầy. Vân Dương một mình toạ hạ, túi đầu xuống, ăn một miếng đồ ăn, uống một hớp rượu, không nói một lời. Lao độc câu ngồi ở trong góc, nhìn xem 8 cái trống rỗng chỗ ngồi, nhìn xem trên 8 cái bàn nhỏ thịt rượu, nhìn một hồi, con mắt chậm rãi nhắm lại. Hai hàng đục ngầu lão lệ im ắng rơi xuống. "Ta phát hiện một chỗ." Huyết Tôn thanh âm rất là hưng phấn, chúng ta có thể đi uống rượu.
Ở đâu?
Có đáng tin?
Đương nhiên đáng tin.
Mà lại, nơi đó lao đầu kia sẽ chỉ làm một món ăn, chính là cải trắng đậu hũ, mùi vị kia, quả thực là nhất tuyệt.
Chỉ có cải trắng đậu hũ.
Chỉ có cải trắng đậu hũ.
Vậy phải đi nếm thử.
Thật là không tệ, lão đại, lần sau chúng ta đều đi.
Ân.
Tốt.
Lao đầu kia tính cách cổ quái, sinh ý không tốt, cũng không có mấy người đi ăn.
Chúng ta đi thời điểm, còn có thể cho thêm hắn ít tiền.
Được.
Hôm qua uống sảng khoái.
Ta cũng vậy, cảm giác đi tiểu điểm kia, rất buông lỏng, ha ha, rất lâu không có cảm giác.
Lao cửu buổi tối hôm qua có vẻ như uống choáng.
Mọi người thông cảm chút, Lao cửu còn không hiểu chuyện, vẫn còn con nít.
Còn không có lông dài uống rượu gì.
Ha 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 ha.
Ngươi mới là hải tử.
Cả nhà ngươi đều là hải tử.
Ngươi mới không có lông dài.
Ngươi dài quá.
Lấy ra nhìn xem.
Ha ha ha.
Vân Dương một chén uống vào, một đoạn ký ức, tùy theo sông lên đầu, mỗi một sự kiện, đều là như thế ký ức rõ ràng, tựa hồ tám cái huynh đệ đều tại chỗ ngồi của mình ngồi, vừa uống rượu, một bên lặng lặng mà nhìn xem các huynh đệ khác.
Trong lòng của mỗi người, ý nghĩ nguyên đều là khoái hoạt, thỏa mãn.
Mùi rượu tràn ngập tại một khối, tựa như là chín huynh đệ linh hồn dung ở cùng nhau.
Vân Dương uống một ngụm rượu, một trận lòng chua xót đột nhiên xông tới, trong lúc nhất thời đột nhiên ho khan.
Khu 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 hắn che miệng lại, thật sâu cúi đầu xuống, không ngừng ho khan. Trong mắt có giọt nước mắt nhỏ giọt xuống.
Thật lâu, hắn ho khan mới dừng lại.
Trong lòng của hắn, đem chính mình trong khoảng thời gian này phát hiện, đã đều cùng các huynh đệ báo cáo một lần, ta ngay tại làm, ta ngay tại làm.
Các ngươi thấy được a?
Lao Độc Cô, người muốn đi đâu?
Vân Dương giọng buồn buồn.
Ta cũng không biết.
Lao Độc Cô mở mịt nói ra.
Tới nhà của ta đi.
Vân Dương nói, nhà ta rất thiếu người.
Không đi.
Lao Độc Cô ánh mắt từ ái nhìn xem Vân Dương nằm ở trên bàn bóng lưng. Tựa như là một cái lão nhân tại nhìn xem chính mình yếu ớt, đã không chịu nổi gánh nặng nhi tử, khàn khàn nói, ta cũng có chuyện muốn làm.
Vân Dương kinh ngạc nói ra, đúng vậy a,
chúng ta đều có chuyện muốn làm.
Thật lâu.
Vân Dương đứng lên, lưu luyến nhìn xem từng trương cái bàn nhỏ, nhìn xem mặt khác tám phần động cũng không động thịt rượu, cố nén trong lòng từng đợt co giật đau nhức, nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn, ta đi.
Nhìn xem Vân Dương thân ảnh biến mất tại góc rẽ, Lao Độc Cô ánh mắt thật lâu không có thu hồi lại, nửa đêm gió thổi phật lấy hắn già mua mặt, nếp nhăn trên mặt tựa như là tuế nguyệt thật sâu phát họa.
Hải tử,
ngươi quá mệt mỏi. Lão Độc Cô lẩm bẩm, im ắng nói ra.
Huyết
là ta thân nhân duy nhất ta.
Ta từ trong gió tuyết đem trong tã lót tiểu gia hỏa kiếm về, từng ngày nhìn hắn lớn lên, cũng từng ngày nhìn hắn kiến công lập nghiệp, cuối cùng
vân vân trở về tin tức như vậy.
May mắn
còn có một cái tại.
Thật tốt.
Lão Độc Cô ánh mắt dần dần trở nên hóa, nếu còn có người tại, ta cũng yên lòng.
Ta cũng muốn đi làm chuyện ta nên làm.
Nợ máu có thể nào không lấy?
Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén,
giống như hai tia chớp phá vỡ bầu trời đêm.
Hắn còn xuống thân hình tại cửa tiệm trước, đột nhiên đứng thẳng đứng lên, với anh im ắng khí tức phun ra ngoài.
Sau lưng toàn bộ tiểu điếm liền bên trong cái bàn, tăng thêm tất cả đồ làm bếp, tính cả toàn bộ phòng ốc, vô thanh vô tức hóa thành một phấn.
Sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, cả người liền như là hòa tan trên không trung đồng dạng biến mất.
Vân Dương đi trên đường, cả người khí chất đều là ưu ám.
Từ lần về sau, tiểu điếm này cũng không thể đi a.
Trước người bóng người nhoáng một cái, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, như cùng ở tại trong mây mù đồng dạng, thấy không rõ lắm, chỉ thấy một cái mơ hồ hình dáng.
"Tiểu tử, đưa ngươi một kiện lễ vật."
Thân ảnh mơ hồ này mở miệng nói một câu nói, lập tức giương một tay lên, Vân Dương cũng cảm giác trong ngực tựa hồ nhiều thứ gì.
Hắn vô ý thức kêu lên, "Lao Độc Cô."
Hắn mẫn cảm ngửi thấy một cỗ khói dầu khí tức.
Chẳng lẽ cái này Lao Độc Cô lại là một cái cao thủ tuyệt thế?
Thân ảnh mơ hồ không có trả lời, xoát một tiếng, biến mất trên không trung, vô tung vô ảnh.
Vân Dương ngẩng đầu tứ phương, chỉ gặp tinh hà sáng rõ, minh nguyệt ở trên trời, nơi nào có cái gì mơ hồ bóng người.
Sờ tay vào trong ngực, đem vật kia sự tình lấy ra xem xét, lập tức sững sờ.
Một khối thiết bài,
toàn thân tản ra màu đỏ sậm,
ở giữa khắc lấy một chữ ân,
cửu thiên huyền thiết báo ân chi lệ.
Vân Dương trong chốc lát giật nảy cả mình,
phần lễ vật này thế nhưng là quá nặng đi.
Báo ân lệ,
trên giang hồ có một vị tuyệt thế kiếm khách, hái cửu thiên chi thiết, lấy thâm hải chi tinh, rèn đúc ba viên ám khí, xưng là truy hồn lệnh. Nhưng về sau, hắn kiếm pháp đại thành, sở hướng vô địch, cái này truy hồn lệnh cũng sẽ không có tác dụng, một người một kiếm, đã đầy đủ tung hoành thiên hạ, còn muốn ám khí làm gì dùng. Cho nên, hắn dứt khoát đem ba viên ám khí, làm ba viên báo ân lệnh.
Người đối với hắn từng có sự giúp đỡ to lớn, người đã cứu tính mệnh, hết thảy ba người.
Phân biệt đưa ra ngoài.
Lời nói được rõ ràng, chỉ cần báo ân lệnh đến, không ràng buộc vì quân làm một việc.
Mặc kệ là bất cứ chuyện gì.
Bất cứ chuyện gì, bốn chữ này quá nặng.
Không có ai biết, hắn đưa cho ai.
Nhưng, trong ba viên báo ân lệnh này, trong đó hai viên trở về, lại là tại toàn bộ thiên hạ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong đó một viên báo ân lệnh trở về, từ ưu đế quốc thái tử điện hạ, tính cả chính mình phụ thái tử thị vệ, phụ tá, ngưu thần, tần phi, cung nữ, thái giám, vân vân, bàn bạc 1,788 người, chết tại vị kiếm khách này dưới kiếm. Một cái khác mai báo ân lệnh trở về, lúc ấy trên giang hồ một siêu cấp bang phái đao trảm môn từ môn chủ phía dưới, tất cả mọi người bị tàn sát không còn, đao trảm môn bị nhổ tận gốc. Trọn vẹn hơn 3.000 người, chết oan chết uổng. Một mực đến bây giờ, trên giang hồ đao trảm môn Dương Nghiệt cũng không dám tự xưng chính mình là người đao trảm môn. Vị kiếm khách này tại giết Tử U thái tử đằng sau, Tử U đế quốc đã từng điều động vô số cao thủ truy nã, nhưng là, hắn nhưng thủy chung bình yên vô sự, ngược lại là người đuổi giết hắn, đều không ngoại lệ đều chết tại dưới kiếm của hắn. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, cái này làm kiếm khách được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Quân Mạc Nôn, chính là tên của hắn. Thanh y gì thanh phong vượt thiên sơn, kiếm này nơi tay Quân Mạc Nôn, bệ nghệ hồng trần trên đám mây, báo ân lệnh buổi trưa lạnh. Ba viên báo ân lệnh, đã trở về hai viên. Nói cách khác, Vân Dương hiện tại trên tay khối này báo ân lệnh, chính là thế gian này tuyệt vô cận hữu một khối. Băng lệnh này, có thể hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất kiếm khách Quân Mạc Nôn một lần. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh, quay người liền chạy ngược về. Cái này lão độc cô là ai, trong tay lại có bực này kinh thiên động địa đồ vật. Nhưng phần lễ vật này quá nặng, nặng đến Vân Dương cũng không dám thu tình trạng. Nhưng chờ hắn trở lại quán rượu nhỏ vị trí thời điểm, chỉ có thấy được một chỗ bất phấn. Nguyên bản quán rượu nhỏ vị trí chỗ, giờ phút này đã là ngay cả phế tích cũng bị mất, chỉ có nhỏ vụn hạt cắt một dạng bột phấn trên mặt đất thật dày một tầng. Ở bên cạnh trên tường, dùng dao phay lóe sáng đinh lấy một trang giấy. Giấy trống không. Vân Dương trong lòng hơi động, đưa tay chộp một cái không trung linh khí, đem trọn trang giấy thấm ướt, phía trên chậm rãi lộ ra một nhóm chữ: không nên tìm ta, ta hài nhi chết đi, cần có người trả giá đắt. Người tại Ngọc Đường, ta đi Đông Huyền, Tử U, Thiên Tứ, Đại Nguyên. Trong nét chữ sát ý trùng thiên. Vân Dương giật nảy mình sợ run cả người. Ta hài nhi chết đi. Ta hài nhi. Là ai? Hắn nhớ tới, huyết tôn mỗi một lần đều tranh cãi muốn tới nơi này đến, mà mỗi một lần nhắc lên nơi này thời điểm, luôn luôn rất vui vẻ. Mà nơi này, chính là huyết FZV8ZVZ tôn phát hiện. Đây là phụ thân của huyết tôn. Phụ thân huynh đệ của ta. Vị lão phụ thân này, ngay ở chỗ này, ngay tại trong quán rượu cũ nát này, yên lặng thủ hộ lấy các hài tử của hắn, cho tới bây giờ. Thân có tuyệt thế thân thủ, lại một mực như thế nghèo khó còn sống. Chỉ vì hắn biết, chỉ cần hắn ở chỗ này, con của mình liền có thể tìm tới chính mình. Bọn nhỏ, liền có nhà. Mỗi một lần, tự tay là bọn nhỏ làm đồ ăn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn không cần trên giang hồ phong vân, cũng không cần cái thế thanh danh, hắn chỉ cần, nhìn xem bọn nhỏ bình an. Ngay tại cả thế gian thịnh truyền cửu tôn đã chết thời điểm, hắn như cũ tại nơi này chờ đợi, chờ một cái hy vọng mong manh, thủ vững một năm. Rốt cục, Vân Dương tới. Lão nhân triệt để yên tâm. Nhưng hắn cũng triệt để hết hy vọng. Vân Dương nói, trên 8 chỗ ngồi đều mang lên thịt rượu, một khắc này, là hắn biết, con của mình, thật không có. Hắn không biết còn lại người này là ai, đến cùng là trong 9 người ngừng, nhưng hắn quyết sẽ không hỏi. Bí mật chính là bí mật. Bọn nhỏ bí mật, chính là ta bí mật. Cho nên, hắn tại xác định chính mình gặp được bên trong một cái người chân diện mục đằng sau, liền lập tức rời đi. Hắn muốn đi báo thủ. Lần này đi phong vân cuồn cuộn, tất nhiên huyết hỏa đầy trời. Nhưng hắn cũng sẽ không trở lại. Bởi vì, tâm hắn đã chết. Nhưng hắn trước khi đi, lại đem báo ân lệnh lưu lại. Báo ân lệnh, lưu trên người ta, tối đa cũng bất quá là giết mấy người. Nhưng, lưu tại đây hải tử trên thân, lại có thể phát huy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà lại, cũng là ta lưu cho hải tử một đạo hộ thân phủ. Ta báo ân lệnh cho đứa bé này, ta tự nhiên sẽ nói với Quân Mạc Nôn. Có thiên hạ đệ nhất kiếm khách báo ân lệnh tại thân, ai dám động đến con của ta. Bá phụ. Vân Dương một trái tim kịch liệt run rẩy lên, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ngài làm sao không nói sớm? Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lệ như suối trào. Nếu là sớm biết, đây là huynh đệ mình phụ thân. Ta cũng khát vọng có thân nhân à, cho dù là huynh đệ của ta phụ thân, cũng là phụ thân của ta à. Vì cái gì ngài cho tới bây giờ đều không nói à? Vì cái gì không lưu lại đến, để cho ta hảo hảo hiếu thuận ngài? Liền xem như báo thủ, chẳng lẽ không thể cùng ta cùng một chỗ? Thiên đường thành cửa nam. Một đạo tối tăm mở mịt thân ảnh liền ở trong sương đêm, lăng không đạo hư, đàng vân giá vũ đồng dạng bay ra cửa thành. Đến ngoài thành, hắn hít một hơi thật dài, quay đầu nhìn lại. Thiên đường thành tại trong màn đêm hùng vĩ nguy nga, lù lù bất động. Hai tử, khá bảo trọng. Hắn khẽ thở dài một hơi, cong lưng thân hình, tiêu điều hướng về phương xa mà đi. Đối diện, trong màn đêm, một đạo cao áo đen thân ảnh từ phương xa như bay chạy đến, hai người đánh thẳng một cái đối diện. Vân Hầu trong lòng dâng lên đến cảm giác hết sức nguy hiểm, tựa hồ chính mình đột nhiên gặp phải khó mà địch nổi địch nhân, mà lại, trên thân người này tràn đầy cuồng bạo, nóng nảy, hủy diệt cùng bạo liệt khí tức. Tựa như là một tòa ngay tại thai nghén núi lửa bộc phát, không khỏi toàn thân chấn động, hướng về trước mặt còn xuống lão giả nhìn lại. Lão độc cô đục ngầu con mắt nhìn thấy Vân Hầu mặt, thế mà cười cười, nói khẽ, bảo trọng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến không trung, phích lịch một thanh âm vang lên, cứ thế biến mất vô tung vô ảnh. Vân Hầu một thân mồ hôi lạnh, lập tức chảy ròng ròng rơi xuống. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết người kia là ai. Kinh lôi chân không, phích lịch tùy hành, hồng trần tịch mịch, độc cô tên. Độc cô tịch mịch, cao thủ cái thế như thần thoại này, làm sao lại đột nhiên từ thiên đường thành đi ra? Hắn ngươi tới vào lúc nào thiên đường thành? Còn có, hắn thế mà nói với ta một câu, bảo trọng. Đây là ý gì? Chương 61, cái gọi là. Vân Dương trở lại Vân Phủ, tâm tình buồn bực. Tấm báo ân lệnh kia, liền dán tại ngực, lại làm cho trái tim của hắn, cũng cảm giác được từng đợt nóng bỏng. Chỉ mong ngày sau, chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương ánh mắt kiên định, tất nhiên sẽ để ngài, an hưởng thiên luân. Lao gia tử, ngài nhất định phải bảo trọng. Hắn vừa xài bước vào trong nhà, tâm tình còn chưa điều chỉnh xong, liền thấy Lao Mai thần sắc quái dị nhìn xem chính mình. Mà trong viện, còn có một người đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Vân Dương mắt sáng lên, lập tức biết. Lao Mai, ngươi đi xuống đi. Vân Hầu nhẹ nhàng nói ra. Vâng. Lao Mai mặc dù rất là hiếu kỳ đôi phụ tử này quan hệ trong đó đến tột cùng là như thế nào, cũng nghĩ lưu tại nơi này nhìn xem, nhưng, Vân Hầu nói để hắn xuống dưới, lại không thể không đi xuống. Ngươi trở về, sự tình làm được thế nào? Vân Dương rất là nhẹ nhõm cười cười. Vẫn được, thuận lợi vô cùng. Vân Hầu cũng là rất tùy ý cười cười, xoay người, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Vân Dương, Nam Hoang tám cái man tộc bộ lạc đầu lĩnh, đều đã bị ta giết chết. Hiện tại, tối thiểu Tây Nam phương hướng, là rắn mất đầu. Vân Dương dò ý, ánh mắt cũng cổ quái. Ta liền theo miệng hỏi một chút. Mà lại đây là chuyện của mình ngươi, nói với ta cái gì? Ta lại không cho ngươi đi làm những sự tình này. Trong khoảng thời gian này, ngươi thế nào? Vân Hầu nói ra. Ta tạm được, vẫn là như cũ. Vân Dương câu được câu không mà nói, dù sao, sống rất tiêu sái. Vân Hầu cười, chỉ cần ngươi không gây chuyện là được. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi lần này trở về, còn phải lại ra ngoài sao? Vân Hầu nhéo nhéo lông mày, nói, qua mấy ngày, muốn đi Thảo Nguyên một chuyến. Thảo Nguyên. Vân Dương ngừ một tiếng, nói, trên Thảo Nguyên không thể so với Nam Hoang, vô số cao thủ. Phải tất yếu cẩn thận mới là. Đó là tự nhiên. Đôi phụ tử kỳ lạ này, làm cha không có làm cha dáng vẻ, làm con trai cũng không có làm con trai dáng vẻ, ngược lại như là một đôi tương kính như tân bằng hữu, bèo nước gặp nhau, không mặn không nhạt nói hai câu. Nói mấy câu, hai người thế mà đều cảm giác không lời có thể nói. Ta đi ngủ. Vân Dương nói. Đi thôi, ai, đúng, có kiện sự tình, ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Vân Hầu gọi lại Vân Dương, kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, thân phận của ngươi. Từ khi 3 năm trước đây, ngươi tại tái ngoại cứu ta một mạng, ta liền biết, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Nhưng là, ngươi rốt cuộc là ai? Vân Hầu trong ánh mắt, có cực hạn hoang mang, lúc ấy ngươi để cho ta an bài cái thân phận này cho ngươi, nói 3 năm sau sẽ nói cho ta biết nguyên nhân, bây giờ, đã 3 năm. Vân Dương ngẩn người, lập tức nở nụ cười khổ, nói, Vân Hầu chính là phú quý người rảnh rỗi, mà lại, cơ hồ không có ai biết, Vân Hầu chân chính thân phận, chính là năm đó tiên đế ở bên ngoài dòng dõi. Cùng đương kim bệ hạ, chính là thân huynh đệ. Vân Hầu hừ một tiếng. Cho nên Vân Hầu mặc dù một mực sông sáo giang hồ, cũng không vào triều đường, nhưng là từ đầu đến cuối vì Ngọc Đường đế quốc lợi ích đang làm sự tình. Năm đó bệ hạ gặp chuyện, Vân Hầu xuất thủ tương trợ, cũng không phải là may mắn gặp dịp, mà là đối với mình ca ca một mực chú ý, mới có thể kịp thời xuất thủ. Cũng bởi vậy, cho bệ hạ một cái lấy cớ, phong ngươi làm Thiên Ngoại Vân Hầu. Mà năm đó tiên đế vì ngươi lấy tên Tiêu Dao, cũng chính là không hy vọng ngươi nhúng tay triều đình. Nhưng Vân Hầu 3 năm trước đây gặp nạn, chính là có người hãm hại. Mà ta cũng tại thời điểm này, trùng hợp trợ Vân Hầu một chút sức lực, cũng càng thi ân cầu báo, muốn tới cái này Vân Hầu chi tử thân phận. Vân Dương nói, năm đó ta nói, 3 năm sau nói cho ngươi trần tướng, câu nói này, ta là nói qua. Vân Hầu ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vân Dương đột nhiên nói một đoạn như vậy nói, mây lợi tin tưởng, hắn cũng không phải thuận miệng nói một chút, nếu tại trong lúc mấu chốt này nói ra lời nói này, liền nhất định hữu dụng ý. Vân Hầu toàn tâm chính là vì Ngọc Đường, điểm này, bất kỳ người nào đều không thể phủ nhận. Vân Dương bình yên nói ra, ta cùng Vân Hầu có một chút giống nhau, chính là sinh là Ngọc Đường người, chết là Ngọc Đường quỷ. Vân Hầu sắc mặt hơi nguội, nhưng chân tướng y gì nguyên không thể toàn bộ đều nói cho ngươi. Bởi vì, hiện tại, không phải lúc. Vân Dương ngẩng đầu, hai con mắt nhìn thẳng Vân Hầu, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cùng Cửu Thiên Chi Lệnh có quan hệ. Vân Hầu thân thể chấn động mãnh liệt một chút, trong mắt đột nhiên bắn ra nóng bỏng thần sắc, thái độ cũng lập tức lộ ra tôn kính, Cửu Tôn đại nhân Cửu Thiên Chi Lệnh. Vân Dương ánh mắt chớp động một chút, ta là một cái ám tử, Vân Hầu biết những này, như vậy đủ rồi. Ám tử? Vân Hầu ngầm hiểu. Cửu Thiên Chi Lệnh ám tử, đó chính là nói, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ta minh bạch. Vân Hầu nói, nếu là có sự tình gì, ta có thể xuất thủ. Vân Dương nói, nếu là thật sự có chuyện, là tuyệt sẽ không khách khí. Nhưng là hiện tại, hoặc là trong một đoạn thời gian rất dài, ta còn cần cái thân phận này.
Ta rõ.
Vân Hầu ánh mắt nóng bỏng, nếu là cựu tôn đại nhân sự tình, đó chính là Ngọc Đường Quốc tất cả mọi người sự tình. Xin yên tâm, ta Vân Tiêu Giao mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiết lộ bí mật này.
Vân Dương gật gật đầu, nói khẽ, bất quá, Vân Hầu tự thân cũng muốn chú ý, bệ hạ bọn nhỏ đều đã lớn hơn rồi.
Cũng đều bắt đầu có ý nghĩ của mình, cho nên, Vân Hầu bên này.
Vân Hầu thở dài, nhẹ nhàng gật đầu.
Vân Dương cũng thở dài.
Cửu Thiên chi lệnh ám tử.
Hiện tại, nhất định phải Vân Hầu trong lòng bỏ đi bất luận cái gì nghi hoặc, cho nên Vân Dương mới vì chính mình xếp đặt như thế một cái thân phận. Mà lại Vân Dương một mặt là tin tưởng vị này Vân Hầu, tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật của mình.
Thứ hai, liền xem như Vân Hầu tiết lộ chính mình Cửu Thiên chi lệnh ám tử thân phận, Vân Dương cũng có vô số biện pháp đến thoát ly khỏi đi.
Cho nên hắn không có gì cố kỵ.
Mấy ngày nữa đi Thảo Nguyên.
10 ngày sau.
Cũng tốt, có thể tránh qua trong kinh vòng xoáy.
Ân, bất quá, tại ra ngoài trước đó, còn muốn cùng bệ hạ gặp một lần.
Vân Hầu cao mày nói, mấy vị hoàng tử hành hạ như thế, Ngọc Đường đế quốc vốn là bấp bênh.
Cứ tiếp như thế, há có thể có chuyện tốt.
Chỉ cần thu liễm một chút mới tốt.
Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, không nói gì.
Nhưng trong kỷ cụp lòng nói, hoàng đế bệ hạ bây giờ vì cái này cũng đang lo đến muốn mạng, ngươi đi nói chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu.
Xem ra vị này Vân Hầu quả nhiên là không có mấy cây đầu góc chính trị.
Nói mấy câu, lập tức Vân Hầu liền từ trong ngực lấy ra một cái bao, nói, đây là đang Nam Cương thời điểm, trong lúc vô tình gặp một con manh thú, chiến bại nó đằng sau, phát hiện, gia hỏa này thủ hộ lấy một gốc huyết sắc linh chi, ta phục dụng một nửa, để cho mình tu vi từ bát phẩm đỉnh phong vọt vào cửu trọng tiên.
Đây là một nửa khác.
Vân Hầu nói, ta biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, 3 năm trước đây ngươi cứu ta thời điểm, đã là huyền khí tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng bây giờ, thế mà không đến tam trọng thiên.
Có lẽ thứ này có thể giúp ngươi.
Vân Dương trầm mặc một chút, cảm giác lục lục sao động, vốn muốn cự tuyệt lại gật gật đầu, nói, đa tạ.
Khách khí.
Vân Hầu ôn hòa vỗ vỗ bả vai hắn, ta sáng sớm ngày mai tiến cung, buổi chiều muốn đi mấy cái trong nhà bạn đi dạo, trong mấy ngày này, liền không ở nhà.
Vân Dương nói, vậy ngươi trước khi rời đi, cùng ta gặp một lần.
Được.
Đây đối với trong mắt người khác hai cha con nói chuyện, nếu là bị người khác nghe được, tất nhiên sẽ rơi xuống một chỗ ánh mắt.
Vân Dương đang muốn trở về, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, vậy, hoàng đế bệ hạ có biết hay không, chuyện của ta.
Hắn nhớ tới đêm hôm đó tại lão nguyên soái trong phủ gặp mặt.
Nếu là hoàng đế bệ hạ biết nội tình, đối với mình liền không phải là thái độ kia.
Quả nhiên Vân Hầu hồi đáp, hắn không biết.
Ta nếu đáp ứng ngươi, như vậy, bí mật này, trên thế giới này, cũng chỉ có thể có hai người chúng ta người biết.
Vậy là tốt rồi.
Vân Dương về đến trong phòng, tự đi nghỉ ngơi đi.
Vân Hầu đứng ở bên ngoài trong bóng đêm, ánh mắt ngắm nhìn bên người một gốc hoa thụ, trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc.
Ám tử.
Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, trong lòng suy nghĩ điện thiểm, căn cứ Lao Mai trong khoảng thời gian này quan sát, Vân Dương cùng Cửu Thiên chi lệnh có quan hệ, điểm này xác thực không thể nghi ngờ.
Bất quá hắn thân phận, hẳn là cao hơn nữa một chút.
Đến cùng là thân phận gì, lại không thể xác định.
Mà lại ra hỏa này cẩn thận, đã đến trình độ đăng phong tạo cực.
Bên tay hắn, cũng chỉ có Lao Mai như thế một người có thể dùng tại ngoài sáng, nhưng, lại là có thể tại sự tình gì đều làm đằng sau, lại như cũng đem Lão Mai hoàn toàn mơ mơ màng màng.
Phần này tâm trí, cũng là khả kính đáng sợ.
Hắn trầm ngâm một lát, liền đi Lão Mai gian phòng.
Lão Mai, về sau, ngươi liền toàn tâm đi theo Vân Dương công tử đi.
Vân Hầu chắp tay nhàn nhạt nói ra, lại có sự tình gì, không cần hướng ta báo cáo.
Lão Mai nói, vâng, công tử.
Vân Hầu thở dài một tiếng, lúc trước ba người các ngươi cùng ta xông xáo giang hồ, bây giờ chỉ còn lại có chính ngươi.
Đi theo Vân Dương, ngươi cũng có thể an ổn một chút, không giống đi theo ta như vậy, một mực tại lang bạt kỳ hồ.
Lão Mai con mắt có chút ướt át, công tử, Mai Vấn Kiếm đến chết sẽ không hối hận.
Ta biết, chỉ là, ta cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng dàn xếp lại. Vân Hầu ung dung thở dài, Vân Dương là cái người làm đại sự.
Ngươi đi theo hắn, ta yên tâm ngươi, cũng yên tâm hắn.
Lão Mai nháy mắt, có chút mê vong hỏi, công tử, vị này Vân Dương công tử, thật không phải là con của ngươi.
Vân Hầu cười khổ, ta ngược lại thật ra thật muốn đùa giả làm thật, nhận hắn làm con của ta, chỉ là, hiển nhiên không có bất kỳ khả năng nào nữa.
Lão Mai thở dài.
Vân Dương trở về trong phòng, tâm tình đã bình tĩnh như nước, bốn cái tiểu gia hỏa gặp hắn trở về, một cái từ trong chăn leo ra, một cái từ trên nóc giường nơi nào đó leo ra, một cái khác từ trên xà nhà nhảy xuống, cái cuối cùng, từ Vân Dương trên bàn để đó trong một quyển sách bò lên đi ra.
Mèo ô,
mèo ngao mèo ngao.
Vân Dương suýt nữa bật cười.
Những tiểu tử này, thật đúng là có thể giấu, chỉ là, trên bàn trong sách làm sao lại giấu được một con mèo.
Vân Dương đi qua mở ra xem, chỉ gặp một bản dày một thước Thiên Huyền Đại Lục Đế Vương Tương Tương đại truyện ở giữa bộ phận, thế mà đã bị gặm sạch, khép sách lại, vẫn là một quyển sách thật tốt.
Nhưng mở ra, liền xuất hiện một cái độc lớn.
Mà lại, hình dạng cùng một con mèo nằm sấp hình dạng giống nhau, vừa vặn kín kẽ nằm đi vào.
Nóa! Vân Dương trố mắt. Thật biết giấu. Gỡ ra ba cái thôn thiên báo móng đuốt xem xét, chỉ gặp móng đuốt đã sắc bén như là đao thương, lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, một tiếng hiệu lệnh, tại trên ghế này nắm ta xem một chút. Xoát. Phúc. Một cái lớn chừng quả đấm tiểu gia hỏa coi là chủ nhân đang cùng mình làm trò chơi, một móng đuốt hào hứng vung ra đi, cứng rắn tử đàn một cái ghế tinh chuẩn xuất hiện một cái vướt mèo lớn nhỏ động. Hắc. Vân Dương ra đầu tê dần. Chương 62, chuẩn bị động thủ. Chương 62, chuẩn bị động thủ. Cái này thôn thiên báo hiện tại chỉ là tam phẩm huyền thú giai vị, ở trong thôn thiên báo, chỉ có thể coi là được một cái vừa mới ra đời con non, căn bản không nên có cái gì sức chiến đấu. Mặc dù giai vị là tam giai, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối không phải. Nhưng, vừa rồi một chảo này, lại làm cho Vân Dương trong nháy mắt ngốc trệ. Liền xem như tam phẩm huyền thú, hoàn toàn trưởng thành, cũng tuyệt đối làm không được sắc bén như vậy. Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Lục lục, cái này chuyện ra sao? Vân Dương đầu óc mơ hồ hỏi. Trong thức hải không gian, lục lục khoái hoạt chập chờn, hai đầu xúc tu bay múa, dùng xúc tu huyền hóa chẳng diện, hướng Vân Dương giải thích. Lục lục rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần Vân Dương có thể tiến vào thần thức bồi chính mình nói nói chuyện, làm bạn một hồi, nó liền sẽ hưng phấn khiêu vũ, không còn cầu mong gì khác. Tự nhiên, nếu là mỗi ngày lại có vô số sinh cơ lực lượng tiến đến, vậy thì càng tốt hơn. Vân Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ. Lục lục tán phát sinh cơ khí thức, đối với huyền thú tới nói, cho dù là chỉ có từng kia, cũng là tuyệt thế phúc duyên, có thể cải biến huyền thú tư chất, có thể làm cho huyền thú gia tốc tấn cấp, thậm chí có thể làm cho huyền thú thoát thai hoàn cốt, đạt tới độ cao mới. Mà mấy con tiểu gia hỏa này, mỗi ngày liền ở bên người Vân Dương, cơ hồ chẳng khác nào là mỗi ngày tắm rửa tại sinh cơ khí tức bao phủ phía dưới, trưởng thành làm sao có thể không nhanh. Bọn chúng mặc dù trên kích cỡ không có rõ ràng biến hóa, nhưng trên thực tế toàn bộ thân thể, bao quát linh trí, đều đã cùng với những cái khác đồng loại hoàn toàn khác biệt. Đây cũng chính là nói, hiện tại thôn tiên báo, trên cơ bản đã tương đương với nhân loại một vị tam trọng thiên cao thủ. Vân Dương đầy mắt ngôi sao. Nếu là bộ dạng này, coi như quá tốt rồi. Lục lục hiển nhiên căn bản không biết, Vân Dương nói tới nhân loại tam trọng thiên cao thủ đến cùng là cái gì, mê vong dây leo lắc lư một hồi, đã thu trở về, lập tức liền bắt đầu hướng về Vân Dương quấn quanh tới, tựa như cái tiểu hải tử, tại quấn lấy đại nhân muốn tốt ăn. Vân Dương dò ý. Biết Vân Hầu vừa mới cho mình huyết sắc linh chi lại giữ không được. Bất đắc dĩ nộp ra, ta thậm chí cũng còn không có hiểu rõ đây là dược liệu gì. Ngay tại tự lẩm bẩm, liền thấy trong tay mình huyết sắc linh chi xoát một tiếng, biến thành bột phấn. Vân Dương khỏe miệng giật một cái. Cái này ăn cũng quá nhanh. Mà tại trong thức hải, lục lục khoái hoạt lay động, dây leo cuốn lại một đại đoàn màu hồng phấn linh lực, trực tiếp nhét vào trong đất bùn ở gốc. Lập tức, lộ ra càng tăng nhanh hơn vui vẻ. Mà thân thể thế mà cũng mắt trần có thể thấy tráng kiện một chút. Tinh tế dây leo cuốn lên gốc từng đoàn xanh biết sinh mệnh khí tức, huy sái không chung chơi đùa. Thỉnh thoảng lại bắn ra, sinh mệnh khí tức kia đã đến Vân Dương trên người, vui càng thêm gật gù đắc ý, vốn qua vốn lại cao hứng. Tiểu gia hỏa ăn no rồi. Vân Dương tâm tình thật tốt ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện công. Bốn cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu vây tới, im lặng dựa vào trên người Vân Dương. Vân Dương từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, trong ngực còn bảo lưu lấy ấm áp, đó là một đầu khác thôn tiên báo từng trở về, hiện tại cũng đã lặng yên không tiếng động rời đi. Liên tục mấy ngày, bình tĩnh không lay động. Vân Dương hiện tại còn không biết, tại cái kia nho nhỏ thôn thiên báo bảo vệ phiến khu vực kia, hiện tại đã phát sinh không hiểu quá nhiều chuyện. Ít nhất có 7-80 cái du côn lưu manh bị phát hiện, không hiểu thấu chết tại trên đường, mỗi người cổ họng đều là bị cái gì huyền thú móng vuốt vồ một hồi con dạng như vậy. Nhiều người như vậy đột nhiên bị huyền thú tập kích bỏ mình, mà lại tại trong mấy ngày này liên tiếp phát sinh, tự nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Người phía quan phương đã điều tra trong khu vực tất cả mọi người, mỗi người đều là một mảnh ngẫu nhiên. Không biết ta. Thật không biết ta. Huyền thú. Mở cái gì cho đùa, chỉ chúng ta mảnh này tất cả đều là người nghèo, ai nuôi nổi huyền thú. Húng chi là cường đại như vậy huyền thú. Cái gì? Ngươi hỏi ta cảm tưởng. Không có gì nói à, đã chết tốt, đám lưu manh này, táng tận thiên lương, đã chết chết tử tế diệu, chết tuyệt. Quan sai trong điều tra phát hiện, những này tất cả bỏ mình lưu manh du côn, trước khi chết, tựa hồ cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là khi dễ qua lương dân, hoặc là đùa giỡn qua phụ nữ. Chẳng lẽ cái này huyền thú cũng biết thay trời hành đạo? Nhưng là, thủ đoạn này cũng quá hung ác đi. Có mấy cái lưu manh, chỉ nói là khó nghe một chút, đẩy mấy cái người tàn tật ngã nhào một cái, cũng không có gì thường, nhưng, cũng bị cái này thần bí huyền thú một móng đuốt vồ chết. Trong mấy ngày này, quan sai cơ hồ ở tại mảnh này, mà lại, vì phá án, còn chuyên môn tìm mấy cái mảnh này, đã sợ đến hồn bất phụ thể lưu manh đi ra, để bọn hắn đi khi dễ người, hấp dẫn hung thủ huyền thú ra mặt. Nhưng, đến ban đêm, mấy mồi nhử này cũng đã chết. Lại như cũ không có nửa điểm đầu mối. Quan sai một mảnh sức đầu mẹ chán. Sự tình quá lớn. Đương nhiên, quan sai phá án thời điểm, tự nhiên là có bách tính vây xem, có đôi khi kiểm tra thực hư thi thể thời điểm, càng biết vây lên một vòng người. Có đôi khi, cũng có một cái phấn trang ngọc chát tiểu nha đầu, trong ngực ôm một cái tiểu xảo đáng yêu lười biếng mèo con, cũng rụt rè đi vây xem. Nhưng mọi người nhìn thấy đằng sau, đều quát lớn một tiếng, mau về nhà, nho nhỏ nữ hoa hoa, xem náo nhiệt gì. Đối với tiểu nữ hải trong F3 giờ bờ mù âu ngực mèo con, đương nhiên sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Nhỏ yếu như vậy rõ ràng còn chưa đầy tháng mèo con, lại có cái gì có thể hoài nghi. Con mèo nhỏ trong mắt nhìn xem trước mặt những này hai cái đùi nhân loại, nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại. Cái này tự nhiên là vật nhỏ làm. Chủ nhân nói để cho ta thủ hộ. Vậy ta liền muốn bảo vệ cẩn thận. Chủ nhân nói không thể để cho người nơi này bị khi dễ. Như vậy ai dám khi dễ người ta liền cho hắn một móng vuốt. Về phần có đáng chết hay không, chịu tội có nặng nhẹ loại hình, tự nhiên tuyệt đối không tại vật nhỏ cân nhắc loại hình, nó cũng tuyệt đối nghĩ không ra phức tạp như vậy đồ vật. Chỉ là rất đơn thuần tại thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Dám khi dễ người, ta liền vồ chết ngươi. Dạng này bản án, rất hiển nhiên, vô luận như thế nào điều tra, đó cũng là tuyệt đối không có nửa điểm đầu mối. Một đầu đã đến tứ phẩm thôn thiên báo, mà lại là một gia hỏa thời thời khắc khắc đều ở trong biến dị, xử lý mấy cái tiểu lưu manh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, mà lại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vết tích lưu lại. Trong mấy ngày này, Vân Dương vừa có thời gian, liền đi thẩm vấn Sở Thiên Lang. Lần lượt thẩm vấn, lần lượt đổi lấy góc độ, hỏi vấn đề giống như trước. Mà sau khi hỏi xong, liền đi Lý Trường Thu nơi đó làm so sánh. Sở Thiên Lang cơ hồ bị tra tấn điên. Mỗi lần đều muốn cầu khẩn, cho ta một thống khoái đi. Thật sự là không chịu nổi. Vân Dương trong đoạn thời gian này, cũng góp nhặt quá nhiều quan viên tư liệu, tướng sĩ tư liệu, bao quát trong phủ thái tử điện hạ, mỗi người đều thành lập một phần hồ sơ. Những vật này, liên tục không ngừng đến trong tay của hắn. Sau đó hắn nghiêm túc sàng chọn, từng cái loại bỏ. Ngoại trừ trong hoàng cung tư liệu, còn không có chuyển tới bên ngoài, mặt khác tư liệu đã chất đầy một gian mật thất. Tại liên tục tra hỏi Sở Thiên Lang 7-8 lần đằng sau, Vân Dương rốt cục vạn phần cẩn thận xác định, Sở Thiên Lang nói tới những này, hoàn toàn đều là thật. Một cái phủ thái tử phụ tá, nếu là ta không có phân tích sai, vậy tất nhiên là trong ba người này một cái. Mà vị kia thần bí tướng quân, có chút khó mà xác định, nhưng này vị trấn bắc tướng quân, lại tất nhiên là trong mấy tướng quân này một cái. Hoàng cung vị kia tạm thời ngoài tầm tay với. Vị kia chính vương đại thần, cũng không có đầu mối. Mà lại, nhất là phải chú ý là, ở trong đó, tất nhiên không chỉ là mấy người này. Nhất định còn có mặt khác, Sở Thiên Lang không biết người tại ẩn nút. Nếu là tùy tiện hành động, vạn nhất đánh cỏ động rắn, sự tình liền sẽ trở nên không thể vãn hồi. Vân Dương cắt tỉa những tài liệu này, cảm giác mình đau cả đầu ba vòng. Nhưng hắn không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa, cũng không muốn lại phân tích đi. Hắn muốn bắt đầu động thủ. Bất quá, Vân Dương trong lòng còn có một chút không hiểu địa phương, Đông Thiên Lãnh con hàng kia, mấy ngày nay làm sao không có tới? Hắn thắng không có. Lấy con hàng này tính cách, nếu là thắng, chẳng lẽ không phải muốn đắc ý thế giới đều biết. Bình tĩnh như vậy, có chút không bình thường a. Còn có, Tây Môn các loại tứ đại gia tộc mấy công tử ca nhi kia, làm sao tại đối phó Sở Thiên Lang đằng sau, liền không có động tĩnh gì rồi. Vân Dương vốn cho rằng, mấy tên kia làm sao cũng muốn đến kiểm tra chính mình ngọn nguồn mới đúng, nhưng Thủy Chung không có tới người. Điều này cũng làm cho Vân Dương cảm giác có chút không thích hợp. Thứ ba kiện không hiểu địa phương chính là, kế linh mấy khuê mật từng tới bái phòng chính mình một lực kỳ ạ không tại coi như xong. Cái này cũng có chút không phù hợp đám điêu ngoa nha đầu kia tính nết ta. Bất quá những chuyện này, tại Vân Dương trong lòng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cầm bút, tại chính mình hàng đi ra trên trăm cái danh tự phía trên chung quanh nhìn một hồi, rốt cục nhẹ giọng nói ra, liền tử. Cái gọi là trấn bắc tướng quân này ra tay đi. Đây cũng là chính mình nắm chắc lớn nhất một cái. Tứ quý lâu quả nhiên cường đại, nhưng là, chỉ cần có chủ tâm muốn đối phó hắn, một ngày nào đó, sẽ toàn bộ tìm hiểu nguồn gốc cầm ra đến. Vân Dương thầm nghĩ, bắt được Lý Trường Thu, liền lộ ra Mộng Thiên Lang, mà Mộng Thiên Lang, lại mang ra mặt khác mấy người. Dạng này từng bước một đi xuống, một ngày nào đó, ta có là kiên nhẫn. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Trong mấy ngày này, Phương Mặc Phi thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, tu vi, cũng đã khôi phục hơn phân nửa, cái này khiến Vân Dương cảm giác hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút lực lượng. Lão Phương, theo ta tiến đến làm một ít chuyện. Vân Dương an bài. Phương Mặc Phi hào hứng đi tới. Hai người ngay tại một ngày này sáng sớm, ra Vân Phủ, Vân Dương vẫn là áo tím phất phơ, hướng về trong thành Thanh Vân Phường đi đến. Thanh Vân Phường, hoàn toàn như trước đây sinh ý thịnh vượng. Sáo trúc cuốn hai, du dương dễ nghe. Vân Thúy Nguyệt biết Vân Dương đến, trực tiếp liền đem khách nhân vứt xuống, đem Vân Dương dẫn tới tầng cao nhất. Đây chính là những người khác không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Mặt khác khách nhân nhao nhao bĩu môi. Đây không phải Vân Hầu công tử a? Hừ, tiểu Bạch Kiểm mà chính là nổi tiếng, vừa đến đã bị cao nhất quy cách tiếp đãi. Không thể không nói, tiểu tử này dáng dấp thật tuấn, khó trách Túy Nguyệt cô nương động tâm. Ai bảo cha ta mẹ không cho ta sinh một bộ tướng mạo thật được đâu. Tiểu đệ, có tin tức mới sao? Vân Túy Nguyệt nhìn so với lần trước lúc gặp mặt, muốn tiểu thụy không ít. Không có. Vân Dương trong lòng lại là đau xót. Nhìn xem Vân Túy Nguyệt thống khổ, Vân Dương thật nhiều lần đều muốn đem tình huống chân thật nói với nàng, miễn cho để nàng như thế vô vọng chờ đợi. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, lại bỏ đi chủ ý. Hoặc là, để nàng một mực tại trong hy vọng như thế, còn có thể tiếp tục sống, nếu là một khi cáo chi nàng chân tướng. Vân Dương thật không cách nào tưởng tượng, sẽ phát sinh sự tình gì. Nữ tử tính như liệt hỏa kiên trinh không đổi này, tính cách như thế nào, Vân Dương lần trước đã lĩnh hội. Nếu là bởi vì mình nói chân tướng mà phát sinh việc đáng tiếc. Nhưng, một mực không nói, một mực nhìn lấy Vân Túy Nguyệt cái dạng này, Vân Dương đồng dạng là lương tâm dày vò. Nếu không có tất yếu, hắn thật không muốn nhìn thấy Vân Túy Nguyệt, nữ tử để người ta đau lòng này loại bộ dáng thương tâm kia. Chương 63, quá khứ, kế hoạch. Nhưng Vân Túy Nguyệt đối với Vân Dương lần này chủ động đến nhà, lại là cực kỳ mừng rỡ. Nàng sợ để lộ bí mật, căn bản không dám chủ động liên hệ Vân Dương, nhưng trong lòng lại là thường xuyên lo lắng lấy, sẽ có hay không có tin tức mới đâu. Chỉ cần Vân Dương vẫn còn, nàng cũng cảm giác, mình cùng người trong lòng liên hệ, còn tại. Không có cái mới tin tức cũng đừng gấp. Vân Túy Nguyệt cười ha hả nói ra, đúng đấy, ta lời nói này, không đúng lắm, huynh đệ đừng để trong lòng, cũng không có việc gì, nhiều đến xem tẩu tử, ha ha. Tẩu tử vậy trong lòng, cũng liền thỏa mãn. Nàng nói với Vân Dương nói thời điểm, thậm chí có chút không tự chủ thận trọng định nọt. Sợ mình nếu là đắc tội Vân Dương liền không tới. Nguyệt tỷ, ngươi, không nở cờ nở giờ bảy cờ ít ép cần như vậy. Vân Dương khó chịu nói ra, ngươi càng như vậy, trong lòng ta, càng là khó. Vân Túy Nguyệt dịu dàng cười nói, không có việc gì, ngươi có thể đến, Nguyệt tỷ liền cao hứng trong bụng nở hoa. Nàng nghe được Vân Dương từ đầu đến cuối không có gọi mình tẩu tử, ánh mắt ảm đạm một chút, lập tức liền theo Vân Dương xưng hô, tự xưng Nguyệt tỷ. Nhưng tiểu đệ thật sự là không muốn tới. Vân Dương nói, bởi vì, chỉ cần ta tới, liền tất nhiên sẽ phiền phức Nguyệt tỷ rất nhiều chuyện. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ngươi biết, ta phi thường vui lòng bị làm phiền ngươi. Ngươi mang tới phiền phức, càng nhiều càng tốt, như thế, ta sẽ cảm giác, ta cho hắn làm một chút sự tình. Vân Dương cẩn thận nói, có thể hỏi một chút Nguyệt tỷ. Cùng Ngũ đại nhân. Quá khứ. Vân Túy Nguyệt thê lương cười cười, nói, quá khứ a. Kỳ thật rất đơn giản. Hai người chúng ta, đến từ cùng một nơi. Nơi đó, là một cái ác độc trại huấn luyện, rất nhiều cô nhi, bị tập trung ở nơi đó. Ta bị bắt vào thời điểm, chỉ có 5 tuổi, hắn 6 tuổi. Ở đâu cái chỗ kia, nam hải tử bị giáo huấn luyện thành tiểu thâu, ăn cắp, sát thủ, hoặc là tên ăn mày, không có thiên phú, đánh gãy tay chân, hoặc là dùng mặt khác các loại thủ đoạn tra tấn trở thành dị dạng, bị người mang đi ra ngoài ăn xin. Nữ hài tử, có chút tư sắc, bị giáo huấn luyện thành kỹ nữ, hoặc là khác có thể lấy vui mừng nam nhân. Bị bán đi, có chút thiên tư chắc tuyệt số rất ít một đám, bị giáo huấn luyện thành nữ sát thủ, hoặc là tử gian. Dung mạo không đẹp thiên chất đồng dạng, đều ra ngoài ăn xin, đợi đến khi trưởng thành nhìn dáng người, tốt, liền bị nam nhân đùa bỡn, dáng người cũng dài không tốt, trực tiếp liền bị giết. Như vậy ác độc địa phương. Vân Dương chỉ nghe lòng đầy căm phẫn, ở đâu? Vân Túy Nguyệt thống khổ cười cười, khi đó, hắn trong hải tử ở bên trong, xem như cường tráng, khắp nơi chiếu cố chúng ta mấy cái tiểu tỉ muội, mà lại hắn cũng có bồi dưỡng giá trị, tư chất cũng không tệ lắm, bị liệt là sát thủ bồi dưỡng đối tượng, tại ta 9 tuổi thời điểm, dáng dấp coi như thanh tú, có kẻ chăm sóc lên tà tâm, hắn giết kẻ chăm sóc, mang theo 3 người chúng ta tiểu nữ hải trốn thoát. Từ đó về sau, một mực lưu lạc giang hồ. Ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn cũng mỗi ngày ra ngoài liều mạng, hoặc là giết người, hoặc là cướp bóc, hoặc là trộm đồ, đến nuôi sống chúng ta mấy cái. Vân Dương thăm thẳm thở dài. Đoạn kinh lịch này, Vân Túy Nguyệt cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, một cái chỉ có 10 tuổi bé trai, mang theo 3 cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, giết người, đào vòng, mưu sinh, chính là cỡ nào gian tân một khoảng thời gian. Chắc hẳn thời điểm đó Ngũ ca, chịu nhiều đau khổ đi. Tại ta 11 tuổi năm đó, chúng ta gặp Hồng Tụ Phu Nhân. Hồng Tụ Phu Nhân chứa chấp 3 người chúng ta nữ hài, sau đó hắn lại cự tuyệt Hồng Tụ Phu Nhân trông nom, chính mình ra ngoài sông sáo. Một năm kia, hắn mới 12. Mỗi một năm, hắn đều sẽ tới xem chúng ta, mang đến rất nhiều đồ vật. Càng về sau, Hồng Tụ Phu Nhân chết bệnh, chúng ta tại khi 16 tuổi, lần nữa không chỗ nương tựa. Hắn trở về. Sau đó, tại 3 năm đằng sau, ta 19 tuổi năm đó, có Thanh Vân Phường. Cũng chính là một năm kia, hắn mang theo mấy cái huynh đệ, đem căn cứ huấn luyện tà ác kia hoàn toàn càn quét, tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Mà người Thanh Vân Phường, rất nhiều, đều là nơi đó đi ra huynh đệ tỉ muội. Hắn vẫn luôn chiếu cố chúng ta. Đằng sau, cái kia. Bắt đầu tuyển người, nhưng chúng ta cũng không biết, đó là một con đường kỳ quái, chúng ta cũng không biết, liền theo rất nhiều người cùng đi lên con đường kia. Làm chúng ta lúc đi ra, hắn liền bị mang đi. Sau đó lúc hắn trở lại rất hưng phấn. Vân Túy Nguyệt ánh mắt thê lương, ta biết, hắn được tuyển chọn. Lại qua một đoạn thời gian, mới biết được đó là. Cái chỗ kia tuyển người Vân Túy Nguyệt nói, người ta yêu nhất, thành như thế anh hùng tồn tại. Ngươi không biết ta cỡ nào hưng phấn. Vân Dương trong lòng dầu dĩ. Hưng phấn. Hoặc là ngươi khi đó còn không ý thức được, Ngũ ca đi đến con đường kia cố nhiên là trở thành một cái tuyệt thế vô song anh hùng, nhưng đối với các ngươi hai cái tương lai, cũng không phải chuyện gì tốt. Vào ngày hôm đó ban đêm Vân Túy Nguyệt cười khổ, ta muốn đem chính mình toàn bộ cho hắn, ta nói với hắn, ta muốn làm nữ nhân của hắn, ta muốn làm hắn thị thiếp. Kết quả hắn giận tím mặt. Hắn nói, hắn muốn cưới ta, nhất định phải đường đường chính chính cưới ta làm thê tử. Nhưng lúc đó, chính ta biết, Thanh Vân Phường, chúng ta chống lên mảnh gia nghiệp này, mặc dù chính chúng ta đều là băng thanh ngọc khiết, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, lại thế nào cũng là gái lầu xanh. Ta đã mất đi làm hắn chính thê tư cách. Nếu là hắn hay là trên giang hồ kẻ lang thang, tự nhiên có thể, nhưng là hắn đã không phải là. Nhưng hắn ý gì nguyên kiên trì. Chúng ta đại náo một trận. Tan rã trong không vui. Vân Dương nhắm mắt lại. Lấy cửu tôn thân phận, quang minh chính đại cưới một nữ tử. Sao mà khó? Hắn nhớ tới, chính mình mới vừa tiến vào cửu tôn, trở thành cửu tôn một trong thời điểm, ngũ ca dáng vẻ. Thời điểm đó hắn, tựa hồ mỗi ngày đều là tâm sự nặng nề dầu dị không vui, mặc dù bất cứ chuyện gì, hắn đều không có chậm trễ, nhưng, nội tâm xoắn xuýt, lại là ai nấy đều thấy được. Cũng chỉ có mỗi một lần hắn mang theo chính mình hoặc là mang theo mặt khác huynh đệ, đi Thanh Vân Phường chơi thời điểm, hắn sẽ biểu hiện thật cao hứng, nhưng sau khi trở về, nhưng lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Cái này Thanh Vân Phường, chính mình trên thực tế đã dịch dung đã tới thật nhiều lần a. Thế là chúng ta bắt đầu không ngừng cãi lộn. Nhưng hắn nhưng thủy chung không chịu thay đổi chủ ý rốt cục, đến năm ngoái, hắn nói với ta, hắn nghĩ thông suốt. Hắn không có khả năng cùng ta làm bên ngoài vợ chồng Vân Túy Nguyệt nói, chờ hắn lần này làm nhiệm vụ sau khi trở về, liền chuyên môn làm một cái nghi thức đơn giản, chỉ mời hắn các huynh đệ đến uống một bữa rượu, liền xem như cùng ta thành thân. Ngày đó, chúng ta đều rất vui vẻ. Bởi vì, ta cuối cùng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Ta cũng rốt cục muốn cùng trong nội tâm của ta từ nhỏ ngậm tưởng cùng một chỗ. Hắn cũng thật cao hứng. Hắn cho rằng, hắn nghĩ thông suốt. Ngày đó, là mùng 3 tháng 3. Vân Dương túi đầu xuống. Mùng 3 tháng 3. Mùng 4 tháng 3 rạng sáng, chính mình 9 người mang theo xuất phát, đến Hoành Mây Bảo, mang lên 800 huynh đệ, một đường hướng đông. Mùng 9 tháng 3, đến Thiên Huyền Ngai. Nhưng hắn lần này làm nhiệm vụ Vân Túy Nguyệt buồn bã cười một tiếng, nhìn xem Vân Dương, chậm rãi nói ra, lại cho tới bây giờ, cũng còn chưa có trở về. Vân Dương lòng như lao cắt. Thật lâu, mới nói khẽ, Nguyệt tỷ, về sau bọn tỷ muội, nếu là có cái gì nhu cầu. Cứ việc tìm ta, ngũ đại nhân mặc dù không tại. Nhưng là, hết thảy đều có ta. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, đó là không thiếu được. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng, Vân Dương lại nghe được đi ra, chỉ sợ. Nàng nếu là thật sự có khó xử, là tuyệt sẽ không tìm chính mình hỗ trợ. Liên như là trước đó, Thanh Vân Phường một mực có chuyện, nhưng, nàng nhưng xưa nay không đi tìm ngũ ca hỗ trợ một dạng. Nàng biết. Nhóm người mình thân phận tiết lộ không được. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng hít một hơi, không có chút nào dấu vết xóa đi trên mặt chẳng biết lúc nào chảy ra nước mắt, gượng cười nói, những chuyện này, vừa nhắc tới đến, liền hơn. Còn không có hỏi, tiểu đệ lần này tới, là có chuyện gì cần Nguyệt tỷ hỗ trợ đâu. Sự tình, là cái dạng này. Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, có quân đội một người tướng lãnh, đã từng tự xưng trấn Bắc tướng quân, một thân dáng người khôi ngô, mặc dù che mặt làm việc, nhưng, từ khăn che mặt bên dưới đã từng lộ ra, dưới má của hắn, một thanh râu quai nón một góc. Mà lại, có chút sáng trắng. Hình thể trắng kiện, cao có 8 thước, hẳn là tại 200 cân tả hữu. Hắn chức quan, hẳn là thiên tướng phía trên, đô thống chế cấp 1, thậm chí cao hơn, tối thiểu nhất, tờ trọng lời nói cử chỉ của hắn, nhìn ra được loại kia đại quyền độc cầm khí thế. Vân Dương nói ra, nhưng là, hiện tại trong quân phù hợp bực này điều kiện tướng lĩnh, khoảng chừng mấy chục người. Mà ta hiện tại muốn từ trong mười mấy người này, tìm ra người này. Vân Dương nói khẽ, mà trong những người này, có 7-8 người, thường xuyên đến Thanh Vân Phường tới. Cho nên cần Nguyệt tỷ giúp chuyện này. Vân Túy Nguyệt nghiêm túc nghe, nói, người này. Vân Dương trầm giọng nói, chín vị lao đại xảy ra chuyện này chính là có quân chính song phương, hoàng tộc quý tộc, thế gia sĩ tộc, bao quát giang hồ thế lực. Cơ hồ là lung quát trong thiên hạ vượt qua 1/3 siêu cấp thế lực liên thủ mà làm. Mà bây giờ, chúng ta muốn tìm ra những người này. Chúng ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu công hầu muôn đời, càng không cầu vạn cổ lưu danh, nhưng một phần này công đạo, lại nhất định phải đòi lại. Địch quốc chiến trường tướng lĩnh vân vân, chúng ta đều có thể buông tha, bởi vì vốn là địch, bọn hắn làm thế nào, đều nói không lên hèn hạ, đều là hẳn là. Nhưng là, trong nước những nội dân này, giang hồ đám này nối giáo cho giặc ra hỏa, chúng ta dự định là một cái, cũng sẽ không buông tha. Tìm tới một cái, liền thanh lý một cái. Vân Dương ánh mắt thanh lãnh, kiên quyết. Các ngươi dự định làm sao thanh lý? Vân Túy Nguyệt hỏi. Cửu tộc tận chu. Vân Dương từng chưa nói, tất cả đồng lõa, một mực xử lý. Tất cả nhân viên, một mực liên lụy. Lần này vì muốn phần này công đạo, vì báo thù, chúng ta nguyện ý làm bực này tàn khốc sự tình, dù là tương lai muốn xuống địa ngục, chuyện này cũng là không thể không làm. Tốt, các ngươi có dạng này quyết tâm, là ta cảm thấy nhất sảng khoái một sự kiện. Vân Túy Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, tán thưởng một tiếng, nói, ta toàn lực tương trợ, mặc kệ làm cái gì đều được. Chương 64, tìm tới ngươi. Thanh Vân Phường vẫn là ca vũ thăng bình, Thanh Nhạc Cung dùng, tới tới đi đi người, cũng là nối liền không dứt. Có không ít sau khi đến lại bị cáo chi không có gian phòng, các cô nương đều đang bận rộn, thế mà không đi, ngay tại dưới lầu trong đại sảnh ngồi. Đối với những người này, Thanh Vân Phường tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạo, đều đưa lên nước trà bánh ngọt hầu hạ. Trong Thanh Vân Phường 12 kim hoa, hôm nay tọa trấn đại sảnh chính là Thanh Sơ Tuyết. Một bộ áo trắng, tại lụa mỏng phía sau, mơ mơ hồ hồ, mà du dương tiếng đàn cứ như vậy chuyển tới, làm cho lòng người hồn đều say. Đang ngồi, mặc kệ là một mặt thô hào giang hồ đại hán, hay là bản thân liền là thư sinh, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là chứa hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ. Một ít người, ngay cả trên mặt F784GV.M ít dữ tợn, tựa hồ cũng biến thành nhu hòa. Tại một bên, cũng có mấy người, ngồi thẳng tắp, mặc dù là một thân y đi phục hàng ngày, những loại này quân lữ khí thế, nhưng cũng là sôi nổi mà ra. Giờ phút này, mấy người này cũng ngay tại hít mắt, nghe tiếng đàn, hiện ra một bộ trầm mê dáng vẻ. Nhưng hôm nay lại tựa hồ như cùng trước kia khác biệt. Tại lụa mỏng kia bao phủ đằng sau, rõ ràng còn nhiều thêm một cái to như nắm tay bóng trắng, chính hoạt bát nhảy tới nhảy lui, chạy tới chạy lui. Sau một khắc, tiếng đàn đột nhiên vừa loạn. A! Màn tơ phía sau truyền tới một tiếng kinh hô. Lập tức, một đạo nho nhỏ bóng trắng liền từ màn tơ sau chạy vội ra, là một cái nho nhỏ mèo trắng, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân lông xù, con mắt xanh thẳm đáng yêu tới cực điểm. Ngồi trên mặt đất ngồi xổm, lập tức liền chui tiến vào một cái dưới mặt bàn. Đại Bạch! Màn tơ về sau, Thanh Sơn Tuyết kinh hoàng thanh âm truyền đến. Ta Đại Bạch đi ra ngoài. Nguyên lai là Thanh Sơn Tuyết nuôi sủng vật. Lập tức liền thấy Thanh Sơn Tuyết thế mà trực tiếp từ trong màn tơ đi ra, con mắt lo lắng sung tuần sát, tuyệt sắc trên kiểu nhan, một mảnh sốt ruột chi sắc. Nàng cứ như vậy vừa đứng, lập tức trong đại sảnh mắt người đều thẳng. Điềm đạm đáng yêu, yếu đuối, quốc sắc thiên hương, xem xét cũng làm người ta dâng lên một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Mọi người có thể hay không giúp đỡ chút, đem ta Đại Bạch bắt trở lại a? Cũng đừng bị thương nó nha. Thanh Sơn Tuyết thanh âm nu nu, con mắt ngượng ngùng nhìn xem giữa sân, trong mắt có chờ mong. Cô nương yên tâm, ta giúp ngươi bắt về. Lập tức phía dưới liền phát nổ. Một con mèo mà thôi, vậy còn không tốt bắt ta. Một cái thị nữ từ trong sảnh đi qua, thân thể không xuống tại dưới đáy bàn tìm kiếm mèo con tung tích, trong miệng kêu gọi, Đại Bạch, Đại Bạch, mau ra đây. Đột nhiên, bóng trắng lóe lên, một con mèo nhỏ từ một cái bàn dưới đáy chạy vội ra, bên cạnh có người đưa tay liền bắt, nhưng này mèo con linh hoạt nhảy một cái, tránh thoát. Lập tức, đột nhiên, suy một tiếng. Con mèo trắng nhỏ này thế mà tại lên thị không người còn không có ngồi thẳng kia nữa bờ mông nắm một cái. Lập tức, cầm ra tới một cái lô lớn, ngay cả nội y thì cũng cào nát, lộ ra phấn nộn mông thịt, ở đây tất cả mọi người lập tức con mắt một mực. A thị nữ đỏ bừng cả khuôn mặt ngâng người lên, một tay che phía sau, thẹn thùng vô hạn, Đại Bạch ngươi thật là xấu chết rồi. Dùng váy che phía sau, đỏ mặt liền chạy. Trong sảnh một mảnh cười to. Đại Bạch tốt. Lại có thể có người lớn tiếng khen hay một tiếng, càng có người quay tròn thổi một tiếng huýt sáo. Con mèo nhỏ kia linh hoạt trong đám người xuyên thẳng qua, rõ ràng không thế nào sợ người, lại qua một cái thị nữ, con mèo nhỏ lại là nhún người nhảy lên, lợi chảo một chảo. Suy một tiếng, lại là bờ mông quần áo bị kéo hỏng. Lập tức âm thanh ủng hộ, tiếng khen, tiếng huýt sáo, vang thành một đoàn, liền ngay cả những quân tử lão luyện thành thục cái gọi là đọc sách kia, cũng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng nói, cái này còn thể thống gì còn thể thống gì. Ánh mắt lại là trung thực đến cực điểm theo vỡ tan váy áo nhìn trộm xuân quang. Thị nữ này lập tức bụng mặt chạy. Phía sau một mảnh tiếng huýt sáo. Mấy cái thị nữ đều tại bắt mèo, nhưng tất cả những khách nhân ngược lại không tích cực. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, con mèo con này tựa hồ chuyên môn ưa thích bắt nữ tử váy. Điển hình một cái lưu manh mèo a. Bất quá, ta thích oa ha ha ha. Chờ nó nhiều cào nát mấy cái, ha ha ha. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu đuổi lấy mèo con, chuyên môn hướng về mấy cái thị nữ bên người đuổi. Con mèo nhỏ dị thường linh hoạt, trên nhảy dưới tránh, xảo trá tàn nhẫn. Bọn thị nữ duyên dáng gọi to không ngừng, lại là căn bản không có cách nào bắt lấy nó. Đột nhiên, suy một tiếng, một người đại mập mạp bờ mông cũng bị bắt mở, lập tức lộ ra tròn trịa một cái mông lớn, giữa sân các nam nhân một trận cười vang, ha ha ha. Lý Viên Ngoại, thật chăng a? Ha 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 ha. Vị này Lý Viên Ngoại cũng cười, dù sao nam nhân hay là so nữ nhân muốn thả đến mở một chút, cười mắng, tiểu sắc miêu đáng giận này. Đem áo choàng vung lên đến che cái mông, lui hai bước tòa hạ, thế mà không đi. Suy suy. Liên tiếp lại là mấy người áo bào bị mèo con cào nát. Lập tức giữa sân càng thêm phân loạn. Mọi người lại cười lại gọi, tiếng huýt sáo liên tiếp. Này chỗ nào hay là dĩ vãng thanh tịnh lịch sự tao nhã Thanh Vân Phường. Thanh Sơn Tuyết đứng ở phía trên, tựa hồ đã ngây dại. Vân Thúy Nguyệt từ lầu 2 xuất hiện, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Còn không mau bắt lấy con mèo con này. Tuyết Nhi, sớm bảo ngươi không cần mang theo mèo không cần mang theo mèo, nhìn xem, hiện tại làm thành bộ dáng gì, còn thể thống gì. Thanh Sơn Tuyết Lã chả chứ khóc, "Nguyệt tỷ, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới." Theo Vân Túy Nguyệt một tiếng thúc giục, mọi người động tác cũng tăng nhanh, nhưng này con mèo nhỏ mà lại là linh hoạt quá làm cho người ta không thể tin được, thường thường đã không đường có thể đi, nhưng là không thể tưởng tượng một cái xoay người nhảy vọt, liền xông ra vòng đây. Lại có mấy nam nhân, lại có hai người thị nữ bờ mông gặp thai vạn. Tiếng cười mắng càng ngày càng là cao. Nhưng không có người tức giận, hiển nhiên, tất cả mọi người đem cái ngoài ý muốn này sự kiện xem như một cái dị thường chơi vui trò chơi. Sau một khắc, mấy gia hỏa tựa hồ là sĩ quan kia, cũng đều đứng lên, trong đó hai người mãn kiểm cầu nhiêm, hình thể khôi ngô cao lớn. Con mèo nhỏ như thiểm điện chạy tới chạy lui, đột nhiên. Suy suy hai tiếng, đem bên trong hai cái sĩ quan bờ mông cũng cho xé mở. Tiếng cười to, hờn dỗi âm thanh, bên tai không dứt. Suy suy. Mấy người khác cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Trong đại sảnh, từng mảnh chỉ lộ ra gần một nửa cái mông tại chạy tới chạy đi, đương nhiên, phần lớn đều là nam nhân, chỉ là lộ điểm này, ra không quan tâm. Thậm chí, coi như đều hết, ra cũng không quan tâm. Suy. Cái cuối cùng đại hán dâu quai nón vừa mới đứng lên, phía sau cái mông áo choàng liền bị xé một cái hố. Thảo. Gia hỏa này theo bản năng mắng một tiếng, lập tức gây nên đến đám người bất mãn. Đây là một cái cỡ nào tốt mèo a? Đây là một cái cỡ nào hiểu lòng của nam nhân mèo a? Ngươi thế mà còn mắng, đơn giản không biết tốt xấu a. Mà tại một phương hướng khác, Vân Dương cùng Vân Túy Nguyệt hai người con mắt đồng thời sáng lên một cái. Ngay tại trên cái mông đại hán này có một đạo mặt sẹo, trái bờ mông hình trăng khuyết. Tìm được. Vân Dương ánh mắt phát lạnh. Người này là ai? Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Triệu Bình Long. Vân Túy Nguyệt thanh âm so với hắn còn muốn rét lạnh, nói, quanh năm tại chính Tây tác chiến, cao nhất chức vị, đã từng đến Trinh Tây đại quân phó soái. Người xưng Triệu Tây Bắc. Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc. Vân Dương trong đầu, lập tức đem người này tư liệu điều đi ra. Nụ cười nhàn nhạt cười, khó trách như vậy lạ mặt, nguyên lai, là Tây Bắc tướng lĩnh. Người này dũng manh thiện chiến, một thân tu vi, cũng tại tứ phẩm huyền khí, mà lại, cơ mưu xảo trá, tại phương Tây, cũng coi là chiến công chói lọi, lừng lẫy một phương, mà lại, dưới trướng tiêu binh hãn tướng vô số, hắn sinh tính cẩn thận, bên người tử sĩ vô số. Thân binh của hắn, càng bị xưng là Tây Bắc 36 lang kỵ, uy danh hiển hách. Vân Dương nhớ tới quân đội trên một phần án tông viết vị này Triệu Tây Bắc ghi chép. Người này chiến công hiển hách, uy danh xa chấn, bất quá, tính tốt cá sắc, nghe nói, trong nhà có hơn 30 tiểu thiếp. Còn quanh năm tầm hoa vấn liêu, hắn đã từng nhiều lần yêu cầu, muốn vì Tuyết Nhi chủ thân, nhưng Tuyết Nhi không đồng ý, ta cũng không có đáp ứng. Vân Túy Nguyệt nhẹ giọng nói ra, ta luôn cảm thấy, người này có chút âm. Mà lại, có mới nối cũ, cũng không tán thành Tuyết Nhi theo hắn mà đi. Vân Dương gật gật đầu, Nguyệt tỷ, ta tìm được, ba ngày này, đã quấy rầy ngươi. Tính tốt cá sắc, dâu quai nón, sam trắng, hình thể cường tráng, háo sắc như mệnh, sau ngông có mặt sẹo, hình trăng khuyết. Chính là hắn. Không sai. Hết thể điều kiện, đều đã ăn cướp. Vân Túy Nguyệt nói, đây là nói gì vậy chứ? Ta ngược lại thật ra hy vọng, nếu là có cơ hội, có thể tự tay đem cầm thú như vậy giết mấy cái. Vân Dương nặng nề nói, Nguyệt tỷ, có cơ hội, nhất định có cơ hội. Lúc này, có người đến đây bẩm báo, Nguyệt tỷ, Triệu tướng quân muốn cùng Nguyệt tỷ gặp mặt, trao đổi sự tình. Vân Túy Nguyệt sắc mặt phát lạnh, nói, không có gặp ta chỗ này có khách. Thị nữ thưa dạ lui ra. Vừa qua khỏi chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến lo lắng ngăn cản thanh âm, tướng quân. Tướng quân ngài không thể đi vào lập tức, đột nhiên một cái thô hảo thanh âm cười to nói, Nguyệt cô nương có cái gì quý khách ra. Thế mà ngay cả Triệu Mỗ mặt cũng không thấy. Cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái đại hán và vỡ, đứng ở cửa ra vào, hai mắt như điện, hướng về trong phòng liếc nhìn mà tới. Chính là vị này Triệu tướng quân, Triệu Bình Long, Triệu Tây Bắc. Nhìn thấy Vân Túy Nguyệt, trong mắt kinh diễm lóe lên một cái, lộ ra một tia tham lam, nhưng nhìn thấy Vân Dương thời điểm, một đôi mắt lại là híp lại, có hàn quang lóe lên. Vân Dương nhíu nhíu mày, vốn định muốn ban đêm lại từ cho thu thập vị này Triệu tướng quân, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà so với chính mình còn nóng nội, thế mà hiện tại sẽ đưa lên cửa. Vị này là ai vậy? Nhìn xem như thế lạ mà ta. Triệu Bình Long âm trầm nói, thế mà không xin phép mà vào, nên ngang đi tới gian phòng, cũng không đợi chủ nhân chào hỏi, ngay tại trên một cái ghế ngồi xuống. Vân Túy Nguyệt khuôn mặt tức giận trắng bệnh, Triệu tướng quân, tại sao vô lễ như thế? Triệu Bình Long cười ha ha một tiếng, nói, Nguyệt cô nương câu nói này thế nhưng là nói kỳ quặc, Triệu Mộ thật vất vả một lần trở về, nhưng liên tiếp tới 4 ngày, muốn cùng Nguyệt cô nương thương lượng một số chuyện, lại là ngay cả Nguyệt cô nương mặt cũng không thấy, há có thể không nóng nảy? Hắn xâm nhiên nói ra, bản tướng quân tại biên cương đấm máu giết địch, trong quân lại tất cả đều là một chút đại lao thô, Triệu Mộ tính khí nóng nảy vội vàng sao động một chút, chắc hẳn Nguyệt cô nương cũng là có thể tha thứ. Trong lời nói, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Lao tử giết người vô số, thủ hạ hùng binh vô số, tất cả đều là đại lao thô. Bọn hắn nếu là làm ra sự tình gì tới, ta cũng không chịu trách nhiệm. Chương 65, thủ đoạn cực đoan, giết đến tận cửa đi. Vân Túy Nguyệt khuôn mặt tức giận trắng bệnh, Vân Dương quay đầu, bình tĩnh nói ra, nếu là theo Triệu tướng quân nói như vậy, Triệu tướng quân tới nơi nào, người khác nhất định phải né tránh rồi. Triệu Bình Long con mắt nguy hiểm híp lại, tiểu tử, ngươi thân phận gì, cùng bản tướng quân dám nói như thế? Vân Dương bình thản nói, không có thân phận, liền không thể nói chuyện với Triệu tướng quân rồi. Triệu Bình Long bên người, cùng theo vào bốn người, hiển nhiên là thân binh của hắn, một người trong đó tiến lên một bước, lớn tiếng nói, lớn mật. Phất tay một trường, liền hướng Vân Dương trên mặt đánh tới. Vân Dương đứng thẳng bất động, nhàn nhạt nói ra, làm hắn. Bóng người lóe lên. Phương Mặc Phi áo xanh trường bào, ủy mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt Vân Dương, khẽ vươn tay. Giang giác. Vị thân binh này cổ tay, đã bị Phương Mặc Phi một tay bẻ gãy. Lập tức, một cước đạp ra ngoài, giữa tiếng kêu gào thê thảm, người thân binh này nhanh như chớp lăn ra ngoài. Trong một đường nhấp nô, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên. Hai đầu cánh tay, hai cái đùi, đều là lần lượt đứt gãy ra. Lớn mật. Phương Mặc Phi mặt lạnh lấy, dám đối với công tử nhà ta vô lễ, Triệu Bình Long, ngươi không quản giáo thủ hạ của ngươi, lão phu liền thay ngươi giáo huấn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Phương Mặc Phi động tác mau lẹ, dứt khoát lưu loát, trong lúc phất tay, đã phế bỏ Triệu Bình Long một cái thân vệ. Triệu Bình Long trong lòng run lên, biết gặp phải cao thủ, lại là không sợ chút nào, âm trầm nói ra, tiểu tử, khó trách lớn lối như thế, nguyên lai bên người còn theo một cao thủ hộ vệ. Bất quá, mặc kệ bên cạnh ngươi có bao nhiêu hộ vệ, thân thủ như thế nào, ngươi lần này, đều là chọc đại phiền toái. Vân Dương sắc mặt bất động, Triệu Bình Long, mặc kệ ngươi thân thủ như thế nào, bên cạnh ngươi hộ vệ bao nhiêu, ngươi làm tướng quân lại thì thế nào, thủ hạ có bao nhiêu đại quân cũng tốt. Ngươi lần này, đều là chọc đại phiền toái. Triệu Bình Long hung hăng gật đầu, hảo tiểu tử, có dũng khí. Xưng tên ra. Vân Dương thản nhiên nói, tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Triệu Bình Long, ngươi là chính mình đi ra ngoài, hay là để ta đưa ngươi ném ra bên ngoài? Triệu Bình Long cười gần nói, bản tướng quân ngay ở chỗ này, tiểu tử, ngươi nếu là thật sự có bực này đẩy trời lá gan, liền thử một chút, bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào đem bản tướng quân ném ra bên ngoài. Vân Dương gật gật đầu, lạnh lùng nói, nếu Triệu tướng quân cực lực yêu cầu, như vậy, giống như ngươi mong muốn. Để hắn cút. Vâng, công tử. Phương Mặc Phi một tiếng đáp ứng, đột nhiên thon gầy thân thể như thiểm điện trước tung bay. Triệu Bình Long ba cái hộ vệ đồng bộ hướng về phía trước, đồng thời xuất thủ chặn đường, Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, phanh 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 ba cước ra ngoài, ba cái hộ vệ lập tức biến thành ba cái bóng ra, nhanh như chớp một đường lăn ra ngoài. Triệu Bình Long giật nảy cả mình, đứng dậy, nhưng Phương Mặc Phi đã đến trước mắt, khẽ vươn tay liền chụp vào Triệu Bình Long cổ. Triệu Bình Long hét lớn một tiếng, một trường giữa trời đánh rớt. Hắn là trong quân chiến tướng, tự nhiên có một thân không tầm thường võ nghệ, nhưng ở trước mặt Phương Mặc Phi, lại là như là tiểu hài tử trò chơi đồng dạng. Phương Mặc Phi cánh tay chậm rãi đưa tới. Triệu Bình Long một trưởng bổ vào Phương Mặc Phi trên cánh tay, bình một tiếng, răng rác một chút, Triệu Bình Long bàn tay lập tức đánh rách tả tơi, mà Phương Mặc Phi tay đã cố định vươn về trước, năm ngón tay đã kẹp lại Triệu Bình Long cổ. Sau đó, để cho ngươi lăn, liền tuyệt không để cho ngươi đi. Phương Mặc Phi cười lạnh một tiếng, Triệu Bình Long thân thể cùng hắn ba cái hộ vệ một dạng, nhanh như chớp bóng ra đồng dạng lăn ra ngoài. Lập tức, Phương Mặc Phi duỗi ra chân, trên mặt đất tên kia đã bẻ gãy tứ chi hộ vệ, bị hắn một cước đá ra ngoài. Mang theo ngươi người, cút ngay cho ta. Gặp lại ngươi tới một lần, lão tử liền đánh một lần. Bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thấy được, tại Thiên Đường thành uy danh hiển hách Tây Bắc tướng quân Triệu Bình Long, tính cả hộ vệ của hắn, bị người một cước một cái đá đi ra. Mà lại, mỗi người đều là lăn lăn lộn lộn, bóng da đồng dạng, đụng mặt mũi bầm dập, đứng không dậy nổi. Lập tức, một cái người áo xanh ảnh liền xuất hiện tại lầu 2, một mặt sương lạnh, thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Vương, ngày đó, Lăng Tiêu Túy đại ca đã từng nói, ai dám mạo phạm Thanh Vân Vương, tất nhiên muốn ăn Lăng đại ca một kiếm. Bất quá, hôm nay lão phu nếu ở chỗ này, vậy liền không nhọc Lăng đại ca xuất thủ, bao biện làm thay. Ngay sau, nếu là có dám can đảm ở Thanh Vân Vương làm loạn người, giết không tha, Chu Cựu tộc. Xâm nhiên thanh âm, bốn phía quanh quẩn. Câu nói này đi ra, tất cả mọi người lập tức ý thức được. Cái này Thanh Vân Vương, thế nhưng là Lăng Tiêu Túy bảo bọc đó a. Người kia, ai chọc nổi? Xem ra Triệu tướng quân lần này, là ăn một người cơm thua lỗ. Thanh Vân Phường quá lâu không có người náo sự, cơ hồ đem cái này đều quên. Tiểu đệ, quá vọng động rồi. Vân Túy Nguyệt nhìn xem Vân Dương, lo lắng nói. Không có việc gì, thứ nhất, ta không có lộ diện, cái này Triệu Bình Long không biết ta. Thứ hai, ta hộ vệ này, Triệu Bình Long càng thêm không nhận ra. Thứ ba, Nguyệt tỷ nơi này, bình tĩnh thời gian quá dài, rất nhiều người đều là đã quên đi một ít chuyện, cần nhắc nhở một chút. Thứ tư, Triệu Bình Long tối nay liền phải chết. Coi như hắn biết cái gì, cũng không quan trọng. Vân Dương ánh mắt lánh duệ. Nếu hắn tại trước khi chết, còn muốn làm một lần giết cho khỉ con nhìn gà, ta tự nhiên muốn tắc thành cho hắn. Vân Thúy Nguyệt ánh mắt ôn nhu như nước, nói, các người đám gia hỏa này, mãi mãi cũng là như thế vô pháp vô thiên. Vân Dương cười cười, nói, Nguyệt tỷ nhìn thấy, chỉ là bắt đầu, ta nhất định phải càng thêm vô pháp vô thiên một chút mới được. Đêm nay, Nguyệt tỷ liền sẽ thấy được. Vân Thúy Nguyệt cười duyên một tiếng. Ta cũng muốn đi. Nhìn xem vị này Triệu Bình Long tướng quân hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên, nói. Cái này. Cái kia Đại Bạch Vân Thúy Nguyệt có chút khó mà khải miệng, cái này. Tuyết Nhi thật thích. Nàng để cho ta hỏi một chút ngươi. Cái kia. Còn không được. Vân Dương cười khổ một tiếng, sớm biết vật nhỏ này sạch sẽ, xinh đẹp, nhu thuận, đáng yêu, mặc kệ là đứng dậy ngồi đi, cho dù là nhấc nhấc móng vuốt, đều sẽ để cho người ta trong nháy mắt manh lận, khẳng định trêu chọc nữ hài tử ưa thích, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà đến mức độ này. Chỉ là ở chỗ này ba ngày, thế mà liền có thể để từ trước đến nay thận trọng Thanh Sơn Tuyết mở miệng đòi hỏi. Nhưng cái này, là thật không thể cho. Cái này khiến Vân Dương cũng có chút xấu hổ. Vân Thúy Nguyệt cũng có chút thất lạc, cười nói, quên đi. Ân, không có chuyện. Ta liền để vật nhỏ thường thường tới chơi. Vân Dương gãi gãi đầu, nói, không phải ta không bỏ được, mà là tiểu gia hỏa này. Là một cái phẩm giai rất cao huyền thú, chỉ bất quá ta cho nó ngụy trang. Hiện tại mới chỉ là con non, chờ hắn trưởng thành, chỉ sợ. Có 5-6 người lớn như vậy. A, Vân Thúy Nguyệt trong nháy mắt mở to hai mắt, trắng non tay nhỏ che miệng lại. Vật nhỏ biết điều như vậy, trưởng thành có 5-6 người lớn như vậy. Chỉ là thường thường tới chơi đã đủ rồi. Vân Thúy Nguyệt cười nói, dạng này càng tốt hơn. Lập tức nói xin lỗi nói, vấn đề này, là Tuyết Nhi có chút càng rỡ, huynh đệ ngươi tha thứ. Vân Dương có chút xấu hổ, nói, là Vân Mộ hẹn hỏi, chờ có cơ hội thích hợp, ta là Nguyệt tỷ cùng bọn tỷ muội mỗi người tìm khắp một cái huyền thú hộ thân. Đảm bảo vừa đáng yêu lại tốt nhìn lại mạnh mẽ, ít nhất so tiểu gia hỏa này muốn trông tốt được nhiều. Vân Thúy Nguyệt cười ha ha một tiếng, cũng không có coi là thật. Dạng này huyền thú, con nào không phải tuyệt thế hiếm thấy. Nào có tốt như vậy tìm. Còn nhân thủ một cái. Triệu Bình Long một đường nột ngạt cơ hồ khí phá cái bụng, chờ trở lại phủ đệ, càng thêm nổi trận lôi đình đứng lên, ngay cả quảng mang nện, hoành hành một thế, chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, càng chưa từng có ném qua lớn như vậy mặt. Lần này, tại cái này Thanh Vân Phường thế nhưng là uy phong quất giác. Triệu Bình Long khiến luôn luôn ngang ngược bá đạo này làm sao có thể đủ chịu đựng. Đuổi theo tiểu tử kia. Nhìn xem đến tột cùng là nhà ai. Cầm Lăng Tiêu Túy tên tuổi tới dọa ta. Hắn A. Danh con, chán sống rồi. Thanh Vân Phường lão tử sẽ không đi đụng. Chẳng lẽ một tên danh con như vậy lao tử cũng không thu thập được. Màn đêm buông xuống đại địa. Triệu Bình Long trong nhà càng thêm phiền não. Cha được tiểu tử kia là ai chưa? Còn không có. Không biết đi nơi nào. Đồ hỗn trướng. Triệu Bình Long nổi trận lôi đình, các ngươi đều là thế nào làm việc? Nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó đi hay sao? Theo dõi một cái ăn chơi thiếu gia, các ngươi thế mà cũng có thể mất dấu. Một đám đớp cất đồ vật. Triệu Bình Long lửa giận vào trượng. Toàn bộ Triệu gia đại viện hoàn toàn yên tĩnh. Sau lưng Triệu Bình Long một cái lao giả nhàn nhạt nhướng mí mắt nói, Triệu tướng quân không cần tức giận, chúng ta sớm muộn sẽ tìm ra người này tới. Triệu Bình Long muốn nói điều gì nhưng lại chưa hề nói, khó chịu một hơi, đặt mông làm tiếp, nói đúng lắm. Lấy hắn quyền hành đối mặt rõ với lao giả này, thế mà không dám nổi giận, thậm chí có chút á dua nói ra, bất quá đáng tiếc là cắt lao lúc ấy không co ở đây, nếu không tại chỗ liền sẽ cho tiểu tử kia để mắt. Lao giả này hơi híp mắt lại nói, lao phu xưa nay không đi yên hoa liếu hạng. Triệu Bình Long chẹn họng một chút, nói, cắt lao giữ mình trong sạch, tự nhiên là. Đang nói đến trong đó, đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang bạo hưởng. Thanh âm của một người quát to, Triệu Bình Long, đi ra nhận lấy cái chết. Đại môn thế mà đã bị đánh đến vỡ nát. Vị kia cắt lao đang nghe thanh âm một sát na, đã từ trong hành lang bay ra ngoài, tốc độ như điện, tư thế ưu mỹ. Mà cửa chính, đã là sóng máu cuồn cuộn. Một cái người áo xanh, khăn xanh che mặt, trong tay một thanh kiếm, như dao long xuất hải, một đường giết tiến đến. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một người áo đen, khăn đen che mặt, trong tay một cây đao, cũng là phiên giang đảo hải giết tiến đến. Tại trong thiên đường thành này, ngọc đường quốc đều, dưới chân thiên tử, lại có thể có người dám như thế trắng trợn hành hung. Loại hành vi này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Đây quả thực là điên cuồng. Hai người kia sánh vai giống như điên giết tới, Triệu Bình Long trong phủ tướng quân, đã là một mảnh tiêu thảm, đại môn vương hướng máu tươi đã thành một dòng sông nhỏ, hướng về trong đình viện chạy xuôi tới. Vị kia cắt lao như là đại điểu đồng dạng lăng không mà đến. Ở giữa không trung chính là quát to một tiếng, phương nào tặc tử, cũng dám đến đem quân phủ Dương Oai. Thân ảnh áo xanh kia cười lạnh một tiếng, phủ tướng quân. Phủ tướng quân tính là cái dám gì? Đột nhiên, thân thể như là cờ hoa giống như hỏa tiễn, nghiêng nghiêng bay lên, kiếm trong tay bắn ra một đạo trường long đồng dạng kiếm khí, quắc, liền biết nơi này còn có bực này đồ vật, cho ta xuống tới. Con một tiếng. Vị này cắt lao thân thể trên không trung chấn động, diều đứt dây đồng dạng về sau rơi xuống. Khí thế của hắn hùng hồn tới, xúc thế đã lâu lăng không nhất kích. Thế mà bị thân ảnh áo xanh này một kiếm đánh tan. Thất phẩm cao thủ. Vị này cắt lao trong miệng đống nhiên phun ra một ngụm máu, con mắt không thể tin nhìn xem đã lại rơi xuống sông vào đám người đại khai sát giới thân ảnh áo xanh, ngươi là ai? Thân ảnh áo xanh trường kiếm bãi xuống, hai bên Triệu phủ thị vệ như là cắt cỏ đồng dạng ngã xuống, trong sóng máu quay cuồng, hướng về bên này vọt tới. tốc độ nhanh đến cực điểm. Cắt Lao thần hồn đều là tang, vừa rồi một kích đã để hắn rõ rõ ràng ràng, chính mình cũng không phải người này đối thủ. Liên tiếp lui về phía sau, tướng quân đi mau. Lời còn chưa dứt, đã bị thân ảnh áo xanh không lưu tình chút nào một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới dưới hông. Chương 66, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Phích Lịch như chớp giật một kiếm, để Triệu Bình Long hoàn toàn ngốc trệ. Khi hai mảnh thân thể còn tản ra ấm áp huyết dịch kia từ giữa đó tách đi ra, Triệu Bình Long trơ mắt nhìn ngũ tạng lục phủ rơi xuống một chỗ, chỉ cảm thấy hai cái đùi một trận như nhún ra, muốn chạy, vậy mà không chạy nổi. Một bên khác, thân ảnh áo đen kia nhẹ nhàng du tẩu, trong tay một cây đao xuất quỷ nhập thần, bất quá trong chốc lát, đã có hơn 20 người mất mạng dưới đao. Hắn cũng chưa chắc cỡ nào dùng sức, nhưng thân pháp lại là kỳ quái tới cực điểm, rõ ràng ở trước mắt, lại là giống như hoàn toàn thì là hữu hình không chất, chỉ có đao của hắn, trong đêm tối không ngừng mà loại sáng, mỗi một lần loại sáng, tất nhiên biểu hiện một đạo huyết quang. Hắn một mực yên tĩnh giết người, nhưng tốc độ cũng không thể so với bóng người áo xanh kia chậm bao nhiêu. Mỗi một đao ra đều là một cái mạng bị ưu nhãm mà ung dung mang đi. Triệu Bình Long sợ đến vỡ mật, liều mạng đứng lên, liền hướng hậu trạch chạy tới. Nhưng người áo xanh cười hắc hắc, còn muốn chạy. Một đạo hàn quang hiện lên, một thanh sáng loáng trường kiếm từ Triệu Bình Long trên đùi trực tiếp xuyên qua, đem hắn thân thể hung hăng găm trên mặt đất. Với anh, trên thân kiếm mang tới mãnh liệt huyền khí trong phút chốc nổ tung, để Triệu Bình Long thân thể trong nháy mắt này hoàn toàn tê liệt. Hắn toàn thân run rẩy, lại là không thể nhúc đích, liền âm thanh cũng không phát ra được. Hắn trơ mắt nhìn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân vệ, hộ vệ, cao như mình, tuổi thuê tới cao thủ, thậm chí trong tổ hợp cho mình phái tới phụ tá, từng cái bị chặt dưa thái thịt đồng dạng chém giết. Chỉ bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, toàn bộ tiền viện đã không nhìn thấy một người sống. Bóng người áo xanh hét dài một tiếng, kiếm quang trường long đồng dạng bay lên, mang theo vạch phá vũ trụ đồng dạng sán lạ, bay thẳng tiến vào Triệu Bình Long nội viện. Phụ mệnh, Triệu Bình Long một nhà, chó gà không tha. Hậu viện chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, mà người áo đen kia mang theo đao đã đến Triệu Bình Long trước người, không đợi hắn nói chuyện, gọn gàng mà linh hoạt một chôi đao đem hắn kích choáng, tiện tay rũ ra một cái bao, đem Triệu Bình Long thân thể đặt đi vào, lập tức lại bắt đầu trắng trợn vơ vét. Hắn tựa hồ đối với Triệu gia hết sức quen thuộc, Triệu Bình Long bảo tàng mất thất bị hắn trực tiếp một đao liền đem thật dày sắt tường bổ ra, nhảy vào, bất quá là trong chốc lát liền mang theo một cái bao lớn đi ra, trong thư phòng cũng bị vào xem, mà hắn đang làm đây hết thảy thời điểm. Người áo xanh ngay tại hậu viện đại khai sát giới. Sau một lát, người áo đen xoay người mà ra, người áo xanh cũng là một thân sát khí trở về, một tay cầm lên chứa Triệu Bình Long bao vải to. Không có giết nhiều a? Không có, chỉ là giết Triệu Bình Long người nhà. Ân, hắn đam tiểu thiếp kia, cũng có rất nhiều là bị buộc, thả đi. Công tử, những tiểu thiếp kia đều không có giết, bất quá, Triệu Bình Long lão bà nhi tử, còn có những tâm phúc thị nữ, thị vệ kia, một cái cũng không có lưu. Tốt, chúng ta đi. Người áo xanh gật gật đầu. Người áo đen kia tự nhiên chính là Vân Dương, con mắt đi lòng vòng, chuyện lớn như vậy, không ai có nổi không hay lắm. Phương Mặc Phi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình công tử. Chỉ gặp Vân Dương đột nhiên cầm một tấm vải, dính đầy máu tươi, ở trên vách tường viết đến, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, dám can đảm phạm hổ uy, một kiếm máu cuồn cuộn. Lại là thiết họa ngân câu, khí thế phi phàm. Viết xong, cùng Phương Mặc Phi trực tiếp thả người mà đi. Bốn phương tám hướng tiếng cảnh báo không dứt vang lên, có vô số quân mã điều động thanh âm truyền đến, gót sắt thần ẩn. Đã đến lân cận. Đế đô quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, tới nhanh chóng. Hỏa diễm bay lên. Chờ quan binh nha môn đợi đến tới thời điểm, nhìn thấy chỉ có một mảnh địa ngục đồng dạng thảm trạng. Toàn bộ Triệu phủ tiền viện, không có bất kỳ cái gì một người sống. Triệu Bình Long mất tích. Hậu viện, Triệu Bình Long trực hệ gia quyến, chó gà không tha, thiếp thân thị vệ thị nữ, càng là chết một chỗ, chỉ có hơn 30 nữ tử nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Những này đều là Triệu Bình Long tiểu thiếp. Lập tức phong tỏa hiện trường. Có người kêu to một tiếng. Kiểm số thương vong, điều tra hung thủ, vấn an khẩu cung, gửi bản sao các bộ. Nơi này có một bài thơ. Cái này có người kêu sợ hãi. Thơ. Ta xem một chút. T. Nhìn khẩu khí này. Chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa. Chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu Túy làm. T. Hai mặt nhìn nhau. Tại Triệu phủ binh hoang mã loạn thời điểm, Vân Dương đã cùng Phương Mặc Phi về tới Vân Phủ. Lão Mai nhìn thấy Vân Dương trở về, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, thậm chí có một ít ưu hoán. Trước đó làm chuyện gì đều là lôi kéo ta đi ra, hiện tại Phương Mặc Phi tới. Liền biến thành Phương Mặc Phi. Công tử, ngài đây là có người mới quên người cũ a? Vân Dương nhìn xem Lão Mai ánh mắt, không khỏi thế mà lên một thân nổi da gà, trên mặt cơ bắp có chút co giật nói ra, lần sau. Lão Mai y kìa nguyên rất thú ván. Vân Dương gãi gãi đầu, thật sự là có chút toàn thân ác hàn cảm giác, vòng vo chủ để hỏi, cái kia, Vân Hầu không ở nhà. Không có ở, không dự phép biết đi nơi nào. Lão Mai chỗ này đầu dựng não. Nha. Vân Dương trốn vào đồng hoang mà đi, trực tiếp nắm lấy Triệu Bình Long tiến vào mật thất. Phương Mặc Phi đã đổi quần áo đi ra, một mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt Lão Mai.
Rất thỏa nguyện a.
Lão Mai cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng mà hỏi.
Đã nghiền.
Phương Mặc Phi gật gật đầu, kinh thành dưới chân thiên tử, dưới ban ngày ban mặt, ngang nhiên động thủ.
Lão Mai đã trợn trắng mắt đi, còn ban ngày ban mặt.
Ta nhìn ngươi là thoải mái mơ hồ.
Hiện tại cũng hắn a canh hai ngày.
Vân Dương tiến vào mật thất, đem Triệu Bình Long phù một tiếng ném xuống đất, căn bản lờ đi hắn, quay người liền đi ra ngoài.
Hôm nay giết quá nhiều người, trọn vẹn giết có 49 người, lại thêm lúc trước đánh giết Tây Môn Vạn Đại cùng hắn thị vệ, trong khoảng thời gian này trôi thu lấy bất bình chi khí, đích thật là đã không ít.
Tâm thần tiến vào thần thức xem xét, không khỏi kinh ngạc một chút.
Lục Lục vẫn là như cũ, chỉ là nhìn tráng kiện rất nhiều, trưởng thành một chút, nhưng mảnh thứ hai là cây, vẫn là
a.
Mảnh thứ hai là cây, có vẻ như cũng đã trưởng thành một chút, nhưng lại xa xa không có đến giãn ra thành một mảnh lớn lá sen tình trạng.
Lần trước, chỉ là giết 12 người liền xuất hiện mảnh thứ nhất lá cây, mà lại là 10 người như vậy đủ rồi, tính như vậy mà nói, lần trước còn lại 2 cái, trong khoảng thời gian này giết trọn vẹn 51 cái, cộng lại 53 người.
Làm sao mảnh thứ hai lá cây còn không có thành hình?
Cái này có cái gì không đúng a?
Lục Lục dây leo vung đẩy, rất là khinh bỉ trên không trung khoa tay nửa ngày, nếu là mỗi cái lá cây chỉ cần giết 10 người liền có thể thành hình. Vậy ngươi chẳng phải là chỉ cần giết 100 cái ác nhân liền có thể thành vũ trụ trí tôn rồi?
Nào có chuyện tốt như vậy?
Vân Dương yên lặng.
Vốn định lần nữa đến một chiếc lá làm bảo bối, hiện tại xem ra, đường đùa.
Không biết cái thứ hai bảo bối lúc nào đạt được.
Lục Lục dây leo lại là một trận điên cuồng vung đẩy, khinh bị cực kỳ.
Bảo bối như vậy đến một cái cũng đã đầy đủ nghịch tiền, ngươi thế mà còn muốn mỗi cái lá cây đều được một cái, muốn cái gì đâu?
Suy nghĩ nhiều đi.
Đây chính là tiên tiên cấp bậc bảo vật.
Vân Dương có chút buồn bực, trước khi đi hung tợn cảnh cáo, còn như vậy khinh bỉ nói chuyện với ta, ta liền cái gì cũng không để cho ngươi ăn.
Lục Lục lập tức khuất phục, cơ dây leo quấn quanh Vân Dương chân, một trận vuốt mông ngựa, tựa như một cái tiểu nữ hài đang làm nũng, mềm mại hồn nhiên đáng yêu.
Vân Dương trong chốc lát lại bị manh một chút.
Không có tấn cấp, như vậy thì tới thu thập một chút Triệu Bình Long đi.
Vân Dương xuất hiện tại mật thất, đem trong hôn mê Triệu Bình Long trực tiếp treo lên đến, hình chữ đại treo ở không trung.
Nhìn xem trong hôn mê Triệu Bình Long, Vân Dương trong mắt tất cả đều là lạnh ý.
Địch Quốc hoặc là tứ quý lâu đối phó cửu tôn, Vân Dương cũng sẽ không ngoài ý muốn.
Hắn sẽ chỉ trả thù, mà sẽ không tức giận.
Nhưng, cái này Triệu Bình Long thân là Ngọc Đường tướng lĩnh, vì cái gì cũng muốn hãm hại cửu tôn.
Đối với loại người này, Vân Dương nhất là không thể tha thứ.
Triệu Bình Long rốt cục bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, vừa mới mở to mắt, liền thấy Vân Dương trong bình tĩnh mang theo vô hạn túc sát mặt.
Con ngươi lạnh lùng kia, để Triệu Bình Long có một loại cảm giác, đôi con ngươi này, có thể trực tiếp thông hướng âm tào địa phủ.
Triệu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt.
Vân Dương nhàn nhạt, không có chút nào ý cười cười cười, thật đúng là có duyên đâu.
Trong lòng ngươi, ước gì sớm liền xử lý ta, mà trong nội tâm của ta, cũng đã sớm muốn cùng Triệu tướng quân, như bây giờ tốt như vậy tốt trò chuyện chút đâu.
Triệu Bình Long nhe răng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng muốn phách lối, bản tướng quân chính là Ngọc Đường trọng tướng, ngươi dám như thế đối với ta, thiên uy tức giận, vương pháp không dung.
Vương pháp không dung.
Vân Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn sang, từng chữ nói, vậy ngươi tiết lộ cửu tôn tin tức, âm mưu hãm hại cửu tôn thời điểm, có suy nghĩ hay không qua, vương pháp không dung.
Triệu Bình Long đột nhiên bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn xem Vân Dương, như là giống như gặp quỷ kêu một tiếng, thanh âm khàn giọng, khó nghe đến cực điểm, ngươi,
ngươi là ai?
Ngươi,
làm sao ngươi biết?
Ta làm sao biết?
Vân Dương trên mặt lộ ra u ám đến cơ hồ muốn khóc đồng dạng khó chịu biểu lộ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Triệu Bình Long, ngươi báo ứng đến.
Hắn gắt gao nhìn xem Triệu Bình Long, ai có thể nghĩ ra được, thân là Ngọc Đường Đế quốc quyền cao chức trọng trấn thủ biên cương trọng tướng, thế mà lại là tứ quý lâu tháng riêng 20.
Rất tốt a, rất tốt.
Triệu Bình Long toàn thân quả cầu ra xì hơi đồng dạng xẹp xuống tới, hung lệ ánh mắt, trong nháy mắt liền hể vải xuống dưới.
Bất quá nửa canh giờ,
Vân Dương một thân máu tươi đi ra mật thất, tại nhìn thấy Triệu Bình Long đằng sau, liền đối với có thể hay không từ trên thân Triệu Bình Long đạt được càng nhiều manh mối đã mất đi lòng tin.
Tham lam, háo sắc, thô bạo, vô mưu, mà lại tu vi không cao.
Nếu là mình chính là tứ quý lâu người chủ sự, cũng sẽ không để ngu xuẩn như vậy biết quá nhiều tin tức.
Mặc dù thân là tướng quân, nhưng những năm này lại đã sớm không còn xung phong đi đầu, đẫm máu chém giết.
Trong lòng một chút xíu dũng khí kia đã từ lâu bị Cẩm Y Liễu Ngọc Thực, tiền quyền sắc đẹp ăn mòn sạch sẽ.
Quả nhiên, tại Vân Dương hơi làm thủ đoạn đằng sau, Triệu Bình Long phòng tuyến liền cáo toàn bộ sụp đổ.
Đối với tất cả mọi chuyện đều thú nhận mục trực, trong đó chi tiết cũng lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng.
Nhưng đối với tứ quý lâu những người khác, ngoại trừ nhận tội ra một cái Sở Thiên Lang bên ngoài, mặt khác
hoàn toàn không biết.
Ngươi chừng nào thì biết đến Sở Thiên Lang?
2 năm rưỡi trước.
Bởi vì cửu tôn tin tức cần không ngừng truyền lại, mới biết Sở Thiên Lang cũng là tổ hợp người.
Đằng sau đâu?
Đằng sau không có nhiệm vụ.
Vậy ngươi lúc nào thì gia nhập Tứ Quý Lâu? Ai giới thiệu ngươi? Ai tìm tới ngươi?
3 năm trước đây, là một cái người bịt mặt, nhưng chỉ xuất hiện một lần kia, liền không có lại xuất hiện.
Cái gì đặc điểm?
Áo đen che cực kỳ chặt chẽ, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy.
Sứ mệnh của ngươi?
Nghe ngóng Cửu Tôn tin tức.
Chỉ lần này một dạng.
Cửu Tôn tin tức làm sao lại tốt như vậy nghe ngóng?
Là ai nói cho ngươi?
Không biết.
Tóm lại, cần ta truyền lại tin tức thời điểm, trên bàn sẽ xuất hiện một phong thư.
Tin đâu?
Nghe phân phó, toàn đốt đi.
Vân Dương hỏi nơi này thời điểm, liền muốn đem con heo này một bàn tay chụp chết.
Ngươi là một con heo sao?
Chương 67, Xuân Hàn Tôn Chủ.
Cái gì cũng không biết ra hỏa, người đều đến trước mặt ngươi, ngươi thế mà cũng không quan sát lưu lại chút ấn tượng.
Vân Dương cũng rốt cuộc minh bạch tới, cái này Triệu Bình Long, đoán chừng cũng chỉ là Tứ Quý Lâu vì đối phó Cửu Tôn, mà lâm thời tuyển nhận một cái nhân viên ngoài biên chế.
Sử dụng hết, sớm đã bị từ bỏ.
Mà con hàng này chính mình còn không biết.
Ngươi vì sao gia nhập Tứ Quý Lâu?
Tứ Quý Lâu.
Truyền xuống một bản trường sinh chi pháp.
Ngự nữ chân kinh Triệu Bình Long ấy nói ra.
Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực.
Một bản ngự nữ chân kinh.
Một bản thải âm bổ dương công pháp tà môn, liền có thể để cho ngươi phản bội mình tổ quốc.
Liền có thể để cho ngươi hãm hại quốc gia công thần.
Liền có thể để cho ngươi tham dự mưu hại mình đồng bào chiến hữu.
Ngươi có biết hay không, ngươi qua tay những tin tức này, sẽ đối với Cửu Tôn tạo thành chí mạng nguy hại.
Triệu Bình Long ánh mắt lấp lóe.
Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang bán nước.
Ngươi tham dự loại âm mưu này, chẳng lẽ nội tâm của ngươi liền không có một chút áy náy cùng hổ thẹn?
Vân Dương lửa giận dần dần xuống tới.
Ta
hổ thẹn.
Ta cũng rất áy náy, Triệu Bình Long vội vàng nói, trong nội tâm của ta cũng rất thụ dày vò.
Đúng.
Vân Dương tay nâng một trường, đem Triệu Bình Long đầu đập đến vỡ nát.
Hắn rốt cuộc nghe không vô, cũng nhìn không được nữa.
Nếu không phải vì tra hỏi, Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương thậm chí một câu cũng sẽ không nói với hắn, trực tiếp xuất thủ đem đánh chết.
Giết Triệu Bình Long, Vân Dương y lìa nguyên tức đến run rẩy cả người hồi lâu.
Đối với Lý Trường Thu, Sở Thiên Lang bọn người, Vân Dương mặc dù lửa giận ngập trời, cừu hận như biển, nhưng y lìa nguyên có thể nhịn ở tính tình, cùng bọn hắn cùng nhau, tranh thủ không ngừng mà đạt được cái gì nhắc nhở, đạt được một chút tư liệu mới.
Vì cái này, Vân Dương có thể nhịn.
Nhưng, duy chỉ có giống Triệu Bình Long loại người này, Vân Dương một khắc cũng không nhịn được.
Ta hận nhất, chính là đến từ đao sau lưng.
Ta muốn giết nhất, chính là trong quân trong đồng đội phản đồ.
Bởi vì, mặc dù không phải cùng một cái chiến trường, nhưng chúng ta thủy chung là
chiến hữu.
Vì cùng một cái mục tiêu đang chiến đấu.
Mặc kệ ngươi bởi vì cái gì, bán chiến hữu huynh đệ của mình, đều tuyệt đối không thể tha thứ.
Vân Dương một thân sát khí ra mật thất.
Manh mối, đến Triệu Bình Long nơi này, lại gây mất.
Rẽ ngoặt.
Đến Sở Thiên Lang bên kia, Sở Thiên Lang, ta tin tưởng, ngươi còn có những phát hiện khác.
Sở Thiên Lang đã triệt để sụp đổ, hai con mắt đều đã triệt để đã mất đi thần thái, thật không có.
Nhiều ngày như vậy, ngươi đã tra tấn ta đủ.
Van cầu ngươi, cho ta một thống khoái đi.
Vân Dương nhãn châu xoay động, ta dẫn ngươi đi gặp một người.
Cầm lên Sở Thiên Lang, ra cửa, lập tức liền tiến vào giam giữ lấy Lý Trường Thu mật thất.
Lý Lão, ta mang ngươi lão bằng hữu tới thăm ngươi.
Vân Dương cười tủm tỉm nói ra.
Tại trong mật thất toàn thân bị khóa, Lý Trường Thu gian nan quay đầu, liếc nhìn hấp hối Sở Thiên Lang, đột nhiên ánh mắt một trận lóe sáng, cười ha ha, khoái ý đến cực điểm. Sở Thiên Lang, ngươi tên vương bắt đản này, ngươi cũng có hôm nay.
Sở Thiên Lang đồng dạng là hận ý ngập trời, chửi ầm lên, Lý Trường Thu, ngươi cái thằng chó này,
ngươi dám bán lao tử,
ngươi chết không yên lành.
Hai người như là trọi gà đồng dạng hung hăng nhìn đối phương, trong 4 con mắt tất cả đều là tơ máu, loại kia hận ý ngập trời. Để một tay đạo diễn trận này cừu hận vợ kịch Vân Dương đều có chút không rét mà run.
Người a, cừu hận dĩ nhiên như thế đáng sợ.
Vân Dương cảm thán một câu.
Hai người các ngươi, giữa lẫn nhau đều có oán khí.
Vân Dương đem Sở Thiên Lang trói ở trước mặt Lý Trường Thu, thở dài nói, cho nên, ta đem bọn ngươi hai cái đặt ở cùng một chỗ.
Ta không thể làm chủ thả các ngươi, cũng vô pháp làm chủ giết các ngươi.
Cho nên, ta hiện tại cho các ngươi một cái xuất khí cơ hội.
Lý Trường Thu quay đầu, nghiêm túc nói ra, tạ ơn.
Trùng hợp cũng tại đồng thời, Sở Thiên Lang cũng là thực tình thành ý nói ra, tạ ơn.
Lập tức, hai người cùng một chỗ sửng sốt.
Lý Trường Thu nghĩ là, Sở Thiên Lang bán rẻ ta, bây giờ tiểu tử này cho ta một cái có thể mắng chết hắn cơ hội, ta tự nhiên là phải cảm ơn.
Nhưng, Sở Thiên Lang cảm ơn cái gì?
Sở Thiên Lang nghĩ là, Lý Trường Thu tên vương bắt đản này hãm hại ta, bây giờ tiểu tử này cho ta một cái có thể xuất khí cơ hội, ta tự nhiên là muốn tạ ơn. Nhưng, Lý Trường Thu cảm ơn cái gì?
Người cảm ơn cái gì?
Lý Trường Thu một mặt khinh bỉ nhìn xem Sở Thiên Lang, hèn hạ đồ vô sỉ.
Sở Thiên Lang cả giận nói, ta cảm ơn ngươi tê liệt.
Lý Trường Thu, ngươi đại gia chết không yên lành.
Tự biết cả đời không quên, sắp chết đến nơi, Sở Thiên Lang hiện tại là có thể mắng cỡ nào khó nghe liền mắng bao nhiêu khó nghe.
Mắng xong đằng sau, nhìn thấy Lý Trường Thu tức đến xanh mét cả mặt mày trong mắt phun lửa, không khỏi trong lòng khoái khỏa, dương dương đắc ý hỏi, ngươi cảm ơn cái gì? Lý Trường Thu chửi ầm lên, ta cũng cảm ơn ngươi tê liệt. Phi. Sở Thiên Lang một miếng nước bọt nôn tại Lý Trường Thu trên mặt, Lý Trường Thu giận dữ, lập tức trở về nôn, một cục đầm đặc, chuẩn xác rơi vào Sở Thiên Lang mi tâm. Hai người tay chân cũng không thể động, cũng chỉ có một loại thủ đoạn công kích nôn nước bọt này. Trong chốc lát, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, đem đối phương hình khắp cả mặt mũi đều là nước bọt. Trong lúc nhất thời đều là vô cùng chật vật. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Táng tận thiên lương xuất sinh. Đáng đời thiên đao vạn quả sát tài. Nhất định sau đó địa ngục vương bắt đản. Ta thao ngươi đại gia. Ta làm ngươi mô mô. Hai người càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng khởi kình, đều là mặt đỏ lên, thở hổn hển vù vù, mắt trừng như linh, môi ruột gan đang suy nghĩ một chút càng thêm ác độc mắng chửi người từ ngữ. Thiếu mắng một câu, đều cảm thấy mình chính là bị thiệt lớn. Ngươi dám bán ta. Ngươi tổ chức này tội nhân. Ngươi dám hãm hại ta. Ngươi hôn đản đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mù hỏng thấu khí này. Thả ngươi dám. Ta hãm hại ngươi. Ngươi không bán đi ta, ta có thể hãm hại ngươi. Cần biết thiện ác có báo, người đang làm thì trời đang nhìn. Thả ngươi mô mô 18 cái rẽ ngoặt liên hoàn con lửa dám thúi. Ta bán ngươi. Lao tử nhàn nhức cả trứng cũng khinh thường tại bán ngươi bực này vương bát đản. Ngươi còn không đáng đến lao tử bán ngươi. Sở Thiên Lang chửi ầm lên. Nhưng hai câu này vừa ra khỏi miệng đằng sau, hai người đều là đột nhiên sửng sốt một chút. Lập tức không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Sau đó, không hẹn mà cùng ánh mắt hồ nghi, cùng một chỗ quay đầu, hướng về Vân Dương nhìn lại. Chỉ gặp Vân Dương chính ôm cánh tay, cười tủm tỉm có nhiều thú vị nhìn xem hai người mình. Sở Thiên Lang nháy mắt mấy cái, ngươi nói ta bán ngươi. Ta lúc nào bán đứng ngươi rồi? Lý Trường Thu sửng sốt, kinh ngạc nói, đến bực này thời điểm, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài. Sở Thiên Lang chửi ầm lên, cũng là bởi vì loại thời điểm này ta mới sẽ không nói láo, ta bán ngươi gì? Lão tử chính mình làm sao không biết? Người con lợn này. Ngươi. Không phải ngươi đem lão tử tin tức nói cho tiểu tử này. Lý Trường Thu từ từ tựa hồ hiểu được, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, phẫn nộ, sau đó để tiểu tử này đến bắt ta. Sở Thiên Lang nổi trận lôi đỉnh, họ Lý. Ngươi dùng ngươi cái đầu to như đậu nành nhỏ kia suy nghĩ một chút, khả năng này lớn bao nhiêu? Ta nếu là bán rẻ ngươi. Ta hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta trước bán ngươi, để cho ngươi tại đối với ta phẫn hận phía dưới? Lại đem ta hãm hại trở về. Sau đó hai người cùng chết. Sở Thiên Lang trực tiếp bị phẫn không được. Chắc không được tự mình ngã lớn như vậy nấm mốc, nguyên lai là con hàng này cho là ta bán hắn. Đây thật là trời tối hoan uổng, cái này Lý Trường Thu trong đầu chẳng lẽ không phải gạ 6HT1U đầu góc, tất cả đều là phân A. Lý Trường Thu sắc mặt trở nên trắng bệnh, chậm rãi quay đầu, không thể tin nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói, Sở Thiên Lang. Không có bán ta. Vân Dương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Hết thể đều là ngươi tại thiết kế. Lý Trường Thu tuyệt vọng hỏi. Vân Dương Y Dĩ Nguyên cười hì hì, nói, đúng vậy a, Lý Lao, thế nào, sướng hay không? Sắc mặt của hắn từ từ lạnh lẽo xuống tới, thật dài thở phào một hơi, cắn răng nói, ngươi sướng hay không? Ta không biết, nhưng là ta. Sảng khoái. Chết tại các ngươi hãm hại phía dưới ta những huynh đệ kia, cũng sẽ cảm thấy sảng khoái. Hoa một tiếng, Lý Trường Thu một ngụm máu liền phun tới, khoan tim khắp huyết quát to một tiếng, ngươi hố ta thật đáng. Đột nhiên trợn mắt tròn xoe. Một tiếng ho khan, một cục đờm đặc phun tới, phun về phía Vân Dương trên mặt. Vân Dương làm sao lại bị hắn phun trúng, chật lách người né tránh, lập tức thân thể lóe lên, một cái tát liền lại nặng vừa chầm đánh vào Lý Trường Thu trên mặt, rét căm căm quát, còn dám phun một ngụm, ta để cho ngươi trong này sống lâu một năm. Lý Trường Thu toàn thân giật nảy mình sợ run cả người, cực kỳ phẫn hận nhìn xem Vân Dương, lại là cuối cùng không còn dám phun ra một miếng nước bọt. Sống lâu một năm. Đây là ý gì, Lý Trường Thu rất rõ ràng. Bên kia. Sở Thiên Lang đột nhiên quả cầu ra xì hơi đồng dạng, toàn thân đều mềm nhũn ra, sâu kín thở dài một hơi, muốn nói điều gì, hé miệng, nhưng lại im lặng nhắm lại. Việc đã đến nước này, cha thì còn có gì mà nói nữa. Máng. Bất quá là cho thêm người ta một cái cha tấn hai người mình lấy cớ thôi. Nhưng Lý Trường Thu hiển nhiên không ý thức được, thần trí của hắn, hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi đồng dạng. Cực hạn xấu hổ, cực hạn phẫn hận, chính mình thế mà bị Vân Dương từ đầu đến cuối đùa bỡn tại trên lòng bàn tay. Còn không để lại dư lực lấy tù nhân thân phận đi trợ giúp hắn đối phó chính mình nhận. Lý Trường Thu giờ phút này đã hỗn độn. Đây là một loại xấu hổ giận dữ muốn chết, chính mình cứ như vậy ngốc. Hắn nhảy gọi mắng to, diện mục dữ tợn, tiểu vương bắt đản, đoạn tử tuyệt tôn thất đức đồ chơi. Ngươi chờ, chúng ta Xuân Hàn tôn chủ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Im miệng. Sở Thiên Lang quát to một tiếng. Lý Trường Thu lập tức đống nhiên đóng chặt miệng. Ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhưng cũng đã chậm. Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, con mắt đống nhiên trợ to. Hai cái con ngươi con cơ hồ muốn trừng ra ngoài hốc mắt đồng dạng, trong thất khiếu đồng thời tràn ra máu tươi. Hắn trực lăng lăng nhìn xem Vân Dương, nhìn xem Sở Thiên Lang, đột nhiên kêu to một tiếng, toàn bộ thân thể trong cùng một thời gian, khô quắt xuống. Tại Vân Dương hai người trơ mắt nhìn soi mói, Lý Trường Thu thân thể không ngừng toát ra huyết sắc sương mù, cả người thân thể đang không ngừng thu nhỏ xuống dưới. Huyết vụ tan hết. Vân Dương cùng Sở Thiên Lang đồng thời sợ run cả người. Tại trong một nhịp hít thở, Lý Trường Thu thân thể khôi ngô to con kia liền hóa thành một bộ thấp bé khô quắt xác ướp. Trên thân tất cả huyết nhục bao quát nội tạng, vậy mà đều quỷ dị biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một lớp da, bao lấy đã làm khô như là tại mặt trời đã khuất phơi 3 năm đầu gỗ đồng dạng xương cốt. Lý Trường Thu khí tức đã tuyệt. Thế mà cứ như vậy quỷ dị chết. Sở Thiên Lang hơi giật mình nhìn xem, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, toàn thân co giật đồng dạng run rẩy lên. Vân Dương nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồng nhiên cũng cảm giác căm trầm, da đầu cũng không chịu được từng đợt run lên. Nhưng, trong ánh mắt của hắn, lại là đồng nhiên sáng lên. Xuân Hàn Tôn Chủ. Chương 68, Tâm Mát, Chấn Động. Xuân Hàn Tôn Chủ. Lý Trường Thu đang nói ra bốn chữ này đằng sau, liền lập tức biến thành bộ dạng này. Cái này cũng đã nói lên. Bốn chữ này, rất có kỳ quặc. Vì cái gì bốn chữ lại có lớn như thế năng lượng? Chỉ là bốn chữ mà thôi a. Vân Dương tận lực đem hai người này tụ cùng một chỗ, mục đích vốn cũng không đơn thuần. Hai người kia bị chính mình châm ngòi, nhưng lại đều không phải là cái gì người ngu, chỉ cần tụ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng sự tình. Điểm này, Vân Dương tự nhiên biết. Đây là đối với hai người kia sau cùng một lần lợi dụng. Hắn vốn là muốn từ hai người cãi lộn hoặc là cãi lộn hoàn tất minh bạch chân tướng đằng sau thảo phạt chính mình thời điểm, nghe một chút trong lúc vô tình, hoặc là dưới sự phẫn nộ thốt ra đồ vật. Hắn vốn đã không ôm hy vọng gì. Chỉ là tại hai người kia sinh mệnh sau cùng một lần nếm thử mà thôi. Nhưng, trước mắt một màn quỷ dị này, lại là để trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Sở Thiên Lang, mục quang lánh lệ như kiếm. Sở Thiên Lang, đây là một cái nghi vấn. Sở Thiên Lang cười thảm một tiếng, ngươi chết cái ý niệm này đi. Dù là ngươi lại càng tàn khốc hơn cha tấn ta gấp một vạn lần. Ta cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi giải thích bốn chữ này. Vân Dương trong mắt vẻ ác lạnh lóe lên, nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói khẽ, hồn phi phách tán. Không được siêu sinh. Bốn chữ này, chính là huyết chú. Sở Thiên Lang thân thể chấn động, quái dị nhìn xem Vân Dương. Vân Dương hít một hơi thật sâu, xem ra ta đoán đúng. Bọn hắn thà rằng bị chính mình nhiều tra tấn mấy năm thậm chí thà rằng bị chính mình hành hạ chết cũng không muốn nói ra bốn chữ này tự sát, Vân Dương liền hiểu hết thảy. Nhưng loại thủ đoạn này, lại làm cho Vân Dương có một loại cảm giác không rét mà run. Trong thiên hạ này, lại có như thế ác độc công hiệu. Đây là công pháp gì? Sở Thiên Lang im lặng, thật lâu, nói ra, nếu đến nơi này, nếu Lý Trường Thu đều đã chết rồi, chắc hẳn, những ngày an nhàn của ta, cũng vào hôm nay đi. Vân Dương lạnh lùng cười cười, nói, ngươi rất thông minh. Sở Thiên Lang, ngươi vô luận như thế nào, liền xem như một cái người giang hồ, nhưng trong xương của ngươi, vẫn là người ngọc đường, điểm này, ta tin tưởng ngươi sẽ không phủ nhận. Sở Thiên Lang trong mắt lấp lóe phức tạp ánh sáng, nói, không sai, ta là người ngọc đường. Thân là người ngọc đường, lại tham dự bố cục, như hại ngọc đường thủ hộ thần cựu tôn. Vân Dương thanh âm lạnh nhạt, Sở Thiên Lang, ngươi có hay không có thể nói? Sở Thiên Lang há to miệng, lại cảm giác không còn gì để nói. Vô luận lý do gì, đều không thể che giấu ngươi tội phản quốc đi. Vân Dương khẽ thở ra một hơi, nhưng ta thủy chung vẫn là không rõ. Lý Trường Thu không phải người ngọc đường, cái này cũng thôi. Nhưng là ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi cho ta một đáp án, ta có thể cho ngươi hôm nay đạt được một thông khoái. Sở Thiên Lang sau một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta là một cái người giang hồ. Người giang hồ Vân Dương lạnh lùng nói, cũng không phải là người ngọc đường. Ngọc đường quốc gia nếu là bị diệt, ngươi cho rằng, ngươi nói một tiếng ngươi là người giang hồ, ngươi thân quyến, bằng hữu, liền đều có thể bảo toàn sao? Tại ngươi chung quanh sinh linh đồ thán, ngươi cứ như vậy yên tâm thoải mái. Nói xong, Vân Dương không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, toàn thân lành ý lóe lên, thiên đạo chi nhận đột nhiên rời khỏi tay. Một vòng lưu quang, đột nhiên chặt đứt Sở Thiên Lang cổ. Ta Vân Dương đời này, hận nhất, chính là quân bán nước. Ta liền nhìn, đều không muốn nhìn thấy loại người này. Hắn cong thân thể, nhẹ nói một câu. Lập tức xài bước đi ra ngoài. Quang mang lóe lên, thiên đạo chi nhận tự động bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đuổi kịp Vân Dương, hóa thành trên ống tay áo hắn một mảnh tiểu xảo đồ án. Lao mai, thu thập mật thất. Vân Dương toàn thân có chút u ám cảm giác. Vân Hầu toàn thân áo trắng, đứng ở trước mặt Vân Dương. Người trong mật thất là ai? Vân Hầu ánh mắt như chim ưng. Người phản quốc đầu hàng địch, hãm hại cửu tôn. Vân Dương cũng không giấu giếm. Giết đến tốt. Vân Hầu tán một tiếng, ta phải đi. Sớm đi. Vân Dương ngẩng đầu hỏi. Ta ở chỗ này, ngươi sẽ bó tay bó chân. Vân Hầu trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, có rất nhiều sự tình, nhìn ra được, ngươi không muốn để cho ta biết. Dù sao thân phận ta xấu hổ. Đúng thế. Cho nên, ta sớm đi. Vân Hầu mỉm cười, nhìn xem Vân Dương, ta đang mong đợi, chờ ngươi có thể công khai lộ diện ngày đó. Đến lúc đó, ta sẽ chân chính tới giúp ngươi, một chút sức lực. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, một ngày này, sẽ không quá xa. hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hầu, nói, nhưng nếu là có một ngày, ngươi nghe được tin chết của ta, cũng có thể lập tức trở về đến, bởi vì, lúc kia, Thiên Đường Thành sẽ phi thường cần ngươi. Vân Hầu ánh mắt ngưng tụ. Từ câu nói này, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ đi ra, Vân Dương hiện tại ngay tại thừa nhận như thế nào áp lực cực lớn, cũng nghe được đi ra, Vân Dương đối với lần này hắn muốn tiến hành chiến đấu, trong lòng thật sự là không có nửa điểm nắm chắc. Nhìn xem Vân Dương, thân thể này đơn bạc thiếu niên, Vân Hầu cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cô độc, quật cường của hắn, cùng loại quyết tuyệt lẻ loi một mình đối mặt thiên hạ không thối lui chút nào kia. Hắn tựa như là một cái đã sớm bị trong nhân thế vứt bỏ hải tử, toàn thân đã sớm mình đầy thương tích, bị thế giới này tổn thương còn chưa liền ra, lại cố chấp còn muốn vì thế giới bẩn thỉu này trồng đầy hoa cỏ. Cố gắng nở rộ, thuộc về chính hắn một màn kia mùi thơm ác. Bảo trọng. Vân Hầu chỉ cảm thấy nghẹn ngào tại hầu, cố gắng nở nụ cười, người tốt là sẽ không như thế dễ dàng chết. Vân Dương trên mặt lóe ra một vòng giọng niệm mai cười. Người tốt không dễ dàng chết sao? Cổ tay hắn lật một cái, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Vân Hầu, ngươi muốn đi, ta không có gì có thể cấp cho ngươi. Cái này ngươi cầm, đến một cái địa phương an toàn, an bảo, hoặc là có thể giúp ngươi trùng kích 10 thành viên mãn. 10 thành viên mãn? Vân Hầu toàn thân chấn động, gầy gò trên mặt lộ ra một tia chấn động. Hắn không hoài nghi chút nào câu nói này tính chân thực, chỉ là rất không minh bạch, thứ này, ngươi vì sao không giữ lại? Vân Dương ánh mắt nhìn phương xa, ta phục dụng, tạm thời vô dụng, nhưng ngươi nếu là 10 thành viên mãn, lại là Ngọc Đường Đế quốc đối ngoại một cái mãnh liệt chấn nhiếp. Vân Hầu ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi nhận lấy, chỉ cảm thấy như là nhận lấy một tòa núi lớn. Hắn rõ ràng, Vân Dương đối với hắn chính mình tranh đấu không nắm chắc chút nào, cho nên mới cho chính mình bật này. Nếu là vạn nhất Vân Dương thật xảy ra chuyện, như vậy, Ngọc Đường Đế quốc có một cái 10 thành viên mãn đại cao thủ tọa chấn, mặc kệ là đối với giang hồ hay là đối địch quốc, đều là một loại uy áp. Nhưng hắn không hiểu, vì sao Vân Dương chính là không nguyện ý chính mình tham dự chuyện của hắn? Vì cái gì ngươi không nguyện ý để cho ta tham gia? Vân Hầu cuối cùng hỏi lên. Bởi vì, ngươi tham gia. Thứ nhất, ta đối với ngươi tuy nói rất tin tưởng, nhưng, đối với chuyện này, ta không dám đối với ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Vân Dương dị thường thẳng thắn nói, để Vân Hầu một trận cười khổ. Nhưng tiếp xuống Vân Dương một câu, liền để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại nói, thôi nói 10 thành viên mãn, liền xem như Lăng Tiêu Túy tham gia, ta cũng vô pháp cam đoan hắn sẽ không bị giết. Vân Dương nói, ta chuyện này, trước mắt mà nói, không nên thanh thế quá lớn. Nếu là ta chết rồi, đã nói lên, chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Địch nhân của ta, cũng sẽ không lại gây sự với Ngọc Đường. Cho nên lúc kia, ngươi 10 thành viên mãn tu vi mới có thể có tác dụng. Nếu không, Vân Dương không có nói tiếp. Chỉ là, trên mặt Tịch Liêu chi ý lại là càng ngày càng rõ ràng. Tứ quý lâu không tham dự tranh bá. Điểm này, rất xác thực. Như hại cửu tôn, cũng là vì một cái không biết nguyên nhân, mà bọn hắn sẽ không đối phó một quốc gia. Nếu là mình thắng, tự nhiên hết thể kết thúc. Nhưng nếu là chính mình chết rồi, cửu tôn sự tình, vĩnh viễn đá chìm đáy biển, tứ quý lâu cũng sẽ không giận chó đánh mèo Ngọc Đường Đế quốc hoặc là Vân Hầu. Như thế cũng đồng dạng là hết thể bình tĩnh. Đối với Ngọc Đường Đế quốc tới nói, đồng dạng là chuyện tốt. Mà loại kia thời điểm, Vân Hầu 10 thành viên mãn tu vi, tại chiến trận hoặc là trên triều đình, phát huy tác dụng cũng sẽ vô cùng lớn. Đây là Vân Dương vì mình quốc gia sở tác căn bài. Huyết chú vừa ra, Vân Dương đối với báo thủ, cảm giác áp lực lớn hơn gấp trăm lần trở lên. Hắn căn bản không có nắm chắc. Nhưng, con đường này, ta lại vô luận như thế nào, đều muốn đi xuống. Ngươi đến tuột cùng là cái gì thân thế? Đây là Vân Hầu hỏi câu nói sau cùng. Vân Dương ánh mắt nhìn dưới chân một gốc xanh biếc cỏ non, đang bị người dẫm qua đằng sau, lại ngoan cường vô cùng phân chân lấy, đứng thẳng lên. Có chút nở nụ cười, trong tươi cười, lại tất cả đều là đắng chát, thân thế của ta. Ngay cả chính ta, cũng không biết. Hắc hắc. Hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Vân Hầu lại cảm giác, thiếu niên nhìn anh tư thẳng tắp, phong thần như ngọc này, nhưng trong lòng thì ứ động vô tận bi thương cô độc. Liền ngay cả tiếng cười, cũng là như thế thê lương kiềm chế. Vân Hầu đi. Vân Dương sinh hoạt, cũng bình tĩnh một ngày thời gian. Nhưng trong lòng hắn, nhưng không có một khắc bình tĩnh. Cái gọi là Trấn Bắc tướng quân, đã ngoại trừ. Mà thái tử Mưu Thần là ai? Còn cần quan sát, trong hoàng cung tùy tùng là cái nào, cũng cần loại bỏ, còn có quân đội vị trọng tướng kia, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Vân Dương biết, người kia, tất nhiên muốn so Triệu Bình Long thân phận, cao hơn được nhiều. Còn có cái kia Xuân Hàn tôn chủ, lại là một cái dạng gì tồn tại? Vào lúc ban đêm, một phong thư lần nữa lấy phương thức quỷ dị xuất hiện tại Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trên bàn. Cựu tinh bảo vệ ở giữa chính là hồng thủy ngập trời hình dạng. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái minh bạch, cái này biểu thị làm ra phần tài liệu này chính là nguyên bản thủy tôn dưới trướng. Mở ra xem, không khỏi hừng hực giận dữ. Phủ nguyên soái dạ tập nhân viên đã bị diệt trừ. Thiên Lang Trang sự tình cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Triệu Bình Long đã bị thanh trừ, này ba người đều làm mưu hại chín vị đại nhân đồng lõa, phía dưới là chứng cứ. Tội đáng chết vạn lần. Chết chưa hết tội. Thu Kiếm Hàn tức giận vỗ lên bàn một cái, chỉ cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng lão nguyên soái chỉ cảm thấy một trận tâm mát. Hắn rốt cuộc minh bạch, người Cửu Thiên Chi Lệnh vì cái gì không cùng chính mình liên hệ. Thích khách thần bí kia Lý Trường Thu không nói đến, chỉ là cái này Thiên Lang Trang trang chủ, liền để Thu Kiếm Hàn cảm nhận được sợ hãi. Thiên Lang Trang trang chủ cùng Thái tử điện hạ có liên hệ. Thiên Lang Trang sự tình đằng sau, Thái tử điện hạ đã từng bốn phía tìm hiểu, càng về sau, càng tự mình hơn ra mặt, tiếp đãi tứ đại gia tộc mấy vị kia công tử, muốn bảo trụ sở Thiên Lang tính mệnh. Mà một người như vậy, thế mà tham gia mưu hại cửu tôn. Lão Nguyên Soái chỉ cảm thấy trong lòng một trận vô lực. Sự tình liên lụy đến Thái tử điện hạ, chỉ là như vậy tưởng tượng, chính là khoan tim thống khổ. Đó là một nước thái tử a. Còn có Triệu Bình Long, quân đội đại tướng, thế mà cũng tham dự mưu hại cửu tôn sự tình. Cái này khiến người Cửu Thiên Chi Lệnh như thế nào yên tâm cùng mình liên lạc. Có trời mới biết, trong nội bộ Ngọc Đường còn có bao nhiêu quan lớn, còn có bao nhiêu người quyền cao chức trọng tham dự chuyện này. Lão Nguyên Nịch năm ỉ xoáy nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Thật lâu, hắn rốt cục đứng dậy, đi hoàng cung. Chuyện này nhất định phải cùng hoàng đế bệ hạ nói, nhưng nói như thế nào? Lão Nguyên Soái trên đường mê vong một đường, cũng phẫn nộ một đường. Triệu Bình Long nhìn, chỉ là một cái tướng quân, nhưng lão Nguyên Soái biết Triệu Bình Long chính là người Tam hoàng tử, mà Thiên Lang Trang lại là cùng thái tử có liên hệ, lập tức liên lụy đến hoàng đế bệ hạ hai đứa con trai. Mà bây giờ xem ra, đây chỉ là một góc của băng sơn. Chương 69, khoan tim thống khổ. Ẩm. Phanh phanh. Rầm rầm. Hoàng đế bệ hạ trong ngự thư phòng, vô số đồ vật bị tức giận hoàng đế bệ hạ đập nát nhừ. Chiếm được tin tức này, hoàng đế bệ hạ như là một đầu đột nhiên nổi điên phát cuồng hùng sư, đông nhiên liền bạo phát. Hắn cuồng loạn hủy diệt lấy chính mình có thể nhìn thấy hết thảy, đem chọn cái ngự thư phòng nện đến nát nhừ. Hai mắt đỏ bừng. Thu lão nguyên soái há hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem hoàng đế bệ hạ nổi giận. Hoàng đế bệ hạ nổi giận, là hẳn là, lão nguyên soái đã từ lâu ngờ tới hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ tức chết đi được. Nhưng không có nghĩ đến, hoàng đế bệ hạ phản ứng to lớn, hay là ngoài lão nguyên soái đoán trước. Toàn bộ ngự thư phòng chỉ nghe phanh phanh xoạt không ngừng, tất cả nội thị đều bị xa xa xua đuổi, trong trăm trượng chỉ còn lại có lão nguyên soái cùng hoàng đế bệ hạ hai người. Thật lâu, tại trong một mảnh hỗn độn, hoàng đế bệ hạ rốt cục an tĩnh lại, vàng sáng áo bào, trực tiếp ngồi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào, đột nhiên hai tay che mặt, thấp giọng nghẹn ngào, nước mắt quần quần mà rơi. Hắn kiệt lực muốn nhịn xuống chính mình bi thống, nhưng lại là vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Nước mắt từ ngón tay trong khe điên cuồng tràn ra. Thu Kiếm Hàn cơ hồ choáng váng đi qua. Mặc dù sớm biết sẽ phản ứng rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Đây là luôn luôn thanh sắc bất động tay cầm càn khôn quân Lâm Thiên Hạ hoàng đế bệ hạ sao? Bệ hạ, ngài lao nguyên soái mê võng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bây giờ chỉ là có manh mối, cũng chưa chắc liền cùng hai vị hoàng tử có quan hệ. Bệ hạ hay là? Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, con mắt nhìn chừng chừng lấy Thu Kiếm Hàn, thật lâu không nói gì, nhưng thần sắc trong mắt loại cuồng loạn tuyệt vọng kia lại làm cho Thu Kiếm Hàn cảm giác được một trận bi thương. Thật lâu, hoàng đế bệ hạ thanh âm trầm thấp nói ra, lao thu, ngươi có biết hay không, cửu tôn lão đại, thổ tôn chính là chấm nhi tử, đại hoàng tử. Câu nói này đơn giản lòng trời lở đất. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái thân thể cứng đờ, cả người như là bị sấm sét giữa trời quang đột nhiên đập vào trên đầu, hai mắt đông nhiên lồi ra đến, không thể tin nhìn xem hoàng đế bệ hạ. Đó là của ta hài nhi. Hoàng đế bệ hạ hô hô thở dốc, hai mắt xích hồng, lão thu, cửu tôn thế lực khổng lồ như thế, chấm liền xem như lại khai sáng, nhưng lại làm sao yên tâm nắm giữ trong tay người khác. Cửu thiên trận xuống tới, chấm hoàng nhi rõ ràng có cảm ứng, chấm mừng rỡ như điên. Lão nguyên soái rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cửu thiên trận rơi xuống đằng sau lại đột nhiên xuất hiện một vị thổ tôn, mà tại mấy tháng đằng sau đại hoàng tử lại đột nhiên chết rồi. Vì cái gì thổ tôn bí mật hoàn thiện cửu tôn lực lượng, hoàng đế bệ hạ đối với khổng lồ như vậy có thể chi phối quân quyền thế lực lại đầy đủ yên tâm chẳng quan tâm. Vì cái gì cửu tôn có thể nhanh như vậy thành hình, vì cái gì cửu tôn không có bất kỳ cái gì kiềm chế, vì cái gì đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thổ tôn, cửu tôn lão đại chính là đại hoàng tử. Mà đại hoàng tử đang tiếp thụ nhiệm vụ này một khắc này liền đã chú định cùng hoàng vị vô duyên, bởi vì tại ngoài sáng hắn đã chết, đã như vậy liền đối với hoàng vị không có bất kỳ uy hiếp gì, cho nên vô luận cửu tôn lực lượng khổng lồ cỡ nào đều tuyệt sẽ không có bất kỳ uy hiếp, cho nên hoàng đế bệ hạ mới có thể cho dạng này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Không cần biết thân phận của mỗi người, vẫn thần bí xuống dưới liền tốt, bởi vì đó là đại hoàng tử đang chủ trì đại cục. Mà hoàng đế bệ hạ hôm nay vì cái gì thất thố như vậy, Thu lão nguyên soái cũng lập tức minh bạch. Chấm hoàng nhi thông minh hiểu chuyện, văn thao vũ lược đều là nhân tuyển tốt nhất, tính cách quyết đoán cũng là rồng phượng trong loài người, chấm lúc đầu xác định có người kế tục, nhưng cửu thiên trận rơi xuống làm cho cả đế quốc đều có hy vọng, chính hắn từ bỏ hoàng quyền tranh đoạt đi bí mật thành lập lực lượng chấn nhiếp thiên hạ này, hắn từ bỏ chính mình tất cả, đi vì quốc gia này, sáng tạo một cái an toàn tương lai. Trẫm Hoàng Nhi. Từ khi đó bắt đầu, liền không ngừng mà xông pha chiến đấu, xuất sinh nhập tử. Hắn vì Ngọc Đường, lo lắng hết lòng, trung thành tuyệt đối, từ Cẩm Ý Liễu Ngọc Thực hoàng tộc tử đệ, lại trở thành mỗi ngày đều tại thời khắc sinh tử rẽ rùa chiến sĩ. Từ khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, liền rốt cuộc chưa từng có qua bất luận cái gì một ngày ngày tốt lành. Ngươi biết không? Ngay tại năm ngoái, giao thừa thời điểm, tiệc tối đã kết thúc, ta triệu Cửu Tôn Tổ Tôn bí mật nghị sự. Ai? Lão Nguyên xoáy thở dài một tiếng. Chuyện này chính mình há có thể không biết. Lúc ấy còn rất không minh bạch, giao thừa, ngươi tìm người ta Tổ Tôn nghị sự. Liền ngay cả ăn Tết cũng không thể để người ta nghỉ ngơi một ngày a. Nhưng bây giờ mới biết được, thế này sao lại là cái gì nghị sự? Mà là một cái phụ thân cùng mình nhi tử, tại giao thừa một lần đoàn tụ. Lúc ấy, Hoàng Nhi uống rượu, rất hưng phấn cùng ta nói đến Cửu Tôn thành hình, từ từ lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn thật cao hứng. Nhưng là, càng về sau, hắn uống say, liền muốn đi ngủ, hắn khi đó liền quỳ ở trước mặt ta, đem hắn đầu gối ở trên đùi của ta, rất mơ mơ màng màng nói với ta. Hoàng đế bệ hạ nước mắt chảy xuống. Hoàng Nhi nói, Phu Hoàng, ta mệt mỏi quá. Thu Kiếm Hàn chấn động trong lòng. Ta mệt mỏi quá. Có thể không mệt ta. Nhìn tận mắt chính mình còn sống nhưng đã chết. Nhìn tận mắt chính mình thái tử vị trí cho mình huynh đệ, nhìn tận mắt cái ghế kia triệt để không có duyên với chính mình, nhưng mình vẫn còn muốn vì quốc gia này không ngừng xuất sinh nhập tử. Mà mặc kệ làm bao nhiêu, mặc kệ công lao bao lớn, vĩnh vĩnh viễn xa, cũng chỉ là một cái người tàn hình. Đầu năm mùng 1, Trẫm Hoàng Nhi liền mang theo các huynh đệ của hắn đi chấp hành nhiệm vụ hoàng đế bệ hạ lệ rơi đầy mặt, mãi cho đến mùng 9 tháng 3. Tại hắn ra lần kia nhiệm vụ thời điểm, Trẫm còn nhớ rõ, đó là mùng 2 tháng 3 ban đêm, đã từng chuyên đi vào hoàng cung cùng Trẫm gặp mặt, trước khi đi hắn do dự một hồi, nói, Phụ Hoàng, ngài khá bảo trọng. Lúc ấy Chấm rất tức giận, quát lớn hắn, trước mặt người khác bất luận cái gì thời điểm đều muốn chú ý, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, không cần cứ gọi Chấm Phụ Hoàng. Hoàng đế bệ hạ bi thống ngửa đầu nhìn trời, nước mắt cuồn cuộn, nhưng Chấm lại sẽ không nghĩ đến, đó đúng là Chấm nhi tử một lần cuối cùng gọi Chấm Phụ Hoàng. Hắn là thổ tôn, hắn có thể cảm ứng được cái gì, nhưng hắn nhưng lại không biết vận mệnh của mình, cho nên hắn theo bản năng để Chấm bảo trọng, hắn lo lắng Chấm. Đây là Chấm nhi tử. Trước khi chết tại đối với Chấm tận hiếu tâm a. Nhưng Chấm là như vậy hồ đồ, tại một lần cuối còn răn dạy hắn, kết quả từ đó về sau thiên nhân vĩnh cách. Ta Hoàng Nhi, phụ hoàng xin lỗi ngươi. Hoàng đế bệ hạ gào khóc. Bây giờ mới biết được, như hại Cửu Tôn, lại có thái tử người, có tam hoàng tử người. Hoàng đế bệ hạ sợ vỡ mật kêu thảm một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến đã hôn mê. Bệ hạ, thái y yể, nhanh truyền thái y yể, có ai không? Hoàng đế bệ hạ đột nhiên thổ huyết hôn mê, mặc dù rất nhanh liền tỉnh, nhưng tinh thần vẫn như cũ vẻ vải, mà đêm khuya vào cùng bệ hạ nghị sự Thu Lão Nguyên Soái, liền thành đám người công kích đối tượng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ làm sao lại đột nhiên hôn mê? Ngươi cùng bệ hạ nói cái gì? Lão Nguyên Soái sức đầu mẹ chán, có nỗi khổ không nói được. Nhất là đối mặt hoàng hậu nương nương ánh mắt lạnh như băng ép hỏi, càng thêm chân tay luống cuống, cứng họng, ấy không thể nói. Ta cùng bệ hạ nói cái gì? Ta có thể nói với các ngươi a? Một mực đến hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, Thu Lão Nguyên Soái như ngồi bàn trong hình phạt mới cáo hủy bỏ. Hoàng đế bệ hạ sau khi tỉnh lại, ánh mắt vô hạn lũ lãnh, hư nhược liên tiếp hạ chỉ. Thái tử bế môn tư quá, tháng 3 không cho phép xuất phủ cửa một bước. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, cấm tố. Không cho phép cùng bất luận cái gì ngoại giới người tiếp xúc. Một khi phát hiện, biếm thành thứ dân, người tiếp xúc, Chu Cửu Tẩu. Hai đạo ý chỉ không hiểu thấu này, không chút nào phân rõ phải trái. Nhưng nhìn xem hoàng đế bệ hạ dưới ánh mắt u lạnh ẩn giấu căm giận ngút trời, tất cả mọi người không chút nghi ngờ. Cổ lửa giận này nếu là phát tác ra, đủ để sẽ tại nơi trốn có người đều thiêu đốt thành cho tàn. Triệu Bình Long, thông đồng với địch nữ phản, Chu Cửu Tộc, đều là lăng trì xử tử. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái tại hoàng cung ở một đêm, mai cho đến rạng sáng mới trở lại trong phủ, mai cho đến nằm tại nhà mình trên giường, toàn bộ đầu hay là ngộng. Chỉ là dài một âm thanh ngắn một tiếng thở dài. Hoàng đế bệ hạ nói sự tình, tựa như một cái sấm rền, bắt nguồn từ trong đầu của hắn. Mà hoàng đế bệ hạ bị thương, loại khổ khoan tim đau thấu xương kia, Thu Lão Nguyên Soái cũng là cảm động lây. Hoàng đế bệ hạ không chỉ là mất con thống khổ a, làm một cái hoàng đế cũng không phải việc dễ dàng như vậy, mà làm một cái hoàng tử, nhưng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản a. Lão Nguyên Soái cảm thán một câu, liền chuẩn bị đi ngủ rồi. Một ngày một đêm qua, hoàng đế bệ hạ tâm thần lao lực quá độ thổ huyết hôn mê, mà Lão Nguyên Soái cũng cảm giác mình tâm thần lao lực quá độ. Nguyên Soái, biên quan cấp báo, đang muốn mơ hồ thiết đi, liền nghe phía ngoài truyền đến thanh âm. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy đầu đau xót, lập tức ngồi dậy, chịu đựng đầu đau muốn nức, nói, chuyện gì? Biên quan, là phía bên nào? Là phía đông. Một người thị vệ bước nhanh đi tới, một phong si phong thư hiện lên đến trước mặt. Đông Huyền 20 vạn đại quân hỏa lực tập trung biên giới, chiến tranh hết sức căng thẳng. Thiết cốt quan trước đã đều là Đông Huyền thiết kỵ thuốc ngựa dơ roi. Biên quan thủ tướng 3000 giảm khẩn cấp, để Thu Kiếm Hàn buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Hắn một bên khoác áo rời giường, một bên phân phó, lập tức đem tin tức truyền tống quân bộ, chuẩn bị ngựa. Lao phu lập tức tiến cung, truyền lệnh trong quân các bộ, chuẩn bị chiến đấu. Đi tìm tài chính đại thần, để hắn tiến cung. Truyền lệnh tất cả châu huyện quân lương dự trữ, lập tức triệu tập quân lương, vận chuyển về phía đông. Trong lão nguyên soái phủ, một mảnh rối ren, mà quân bộ cũng đã rối loạn, toàn bộ Ngọc Đường quốc cao tầng, tất cả đều chấn động. Chiến tranh mây đen, tại thời khắc này, bao phủ toàn bộ Ngọc Đường đế đô. Mà lại, là như vậy không đúng lúc. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ban đêm hạ một đêm mưa nhỏ, Vân Dương luyện công hoàn tất, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. FZS8Q7 ti thể nội huyền khí đã hóa thành mênh mông trào lưu, ở trong kinh mạch tùy ý chạy vội. Toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Buổi tối hôm nay, trùng kích Tam Trọng Sơn, đi xem một chút đã lâu Tam Trọng Thiên. Vân Dương trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, mà theo sau lưng mấy tiểu tử kia, tiến bộ càng nhanh. Hiện tại, bốn cái thôn thiên báo, mặc dù ngoại hình không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cũng đã tất cả đều tiến vào tứ phẩm. Bên ngoài phủ, binh hoang mã loạn thanh âm, tiếng vó ngựa gấp gáp bên thai không dứt kia, truyền vào lỗ thai của hắn. Vân Dương sững sờ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đến cực điểm. Loại thanh âm này, quá quen thuộc. Bình thường dạng này, chỉ sợ là biên quan cấp báo. Chiến tranh lại muốn tới rồi. Vân Dương đứng ở trước cửa phủ, nhìn xem phía ngoài rối ren, trong mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Dĩ vãng, bực này thời điểm, chính mình chỉ sợ đã là nhận được thông tri, đã cùng các huynh đệ tập kết hội họp a. Mà không đợi triều đình làm ra phản ứng, nhóm người mình liền sẽ tại trong vòng nửa canh giờ đã ra khỏi thành, đã đến trên đường. Dục ngựa phi nước đại, áo đen như mực, mỗi người đều là yên tĩnh không nói một lời, mỗi người trong mắt đều tựa hồ đã xuyên thấu qua trước mắt vô biên cảnh sắc, xem thấu trên đường muôn sông nghìn núi, đã thấy trên chiến trường phong vân biến ảo. Mỗi lần lúc này, đại ca thổ tôn thanh âm liền sẽ ở bên tai vang lên, đem tất cả tình báo đều cho Vân Tôn. Vân Tôn, nắm chặt thời gian, xuất ra phương án. Chúng ta không có thời gian cho ngươi, chỉ có thể trên đường đi, ngươi nghĩ ra được, đến địa đầu lập tức thực hành. Yên tâm, đại ca. Lúc ấy chính mình cũng nên trả lời như vậy, tuổi trẻ trương dương thanh âm, này vừa đi, tất nhiên núi đao biển lửa, bất quá, chúng ta cũng tất nhiên muốn giết một cái thi cốt như núi. Khải hoàn mà về. Ha ha ha. Lao cửu có chi khí. Vân Dương đứng tại Vân Phủ trước cửa, ánh mắt điều hưu. Bây giờ, chiến tranh lại một lần nữa giáng lâm Ngọc Đường, ta còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ dục ngựa phi nước đại hướng chiến trường. Nhưng là các ngươi, lại là ở đâu? Chương 70, ép buộc, tiếp cận, áp chế. Kinh thành phân loạn. Mà trên thực tế, thiên đường thành trong khoảng thời gian này một mực rất loạn. Kế linh các loại đại gia tộc các tiểu thư, trong đoạn thời gian này không ngừng bốn phía nghe ngóng một người tin tức. Phân tán đi ra nhân thủ, vô số kể. Mà xuân hạ thu đông tứ đại gia tộc, tất cả mọi người cũng đều tham dự vào trong chuyện này, hỗ trợ tìm kiếm. Về sau, ngay cả người của đông nam tây bắc bốn gia tộc cũng đều tham dự. Tự nhiên, bọn hắn không gần như chỉ ở tìm kế linh mất tích ca ca, còn tại tìm kiếm Sở Thiên Lang, hoặc là người mang đi Sở Thiên Lang. Mà mấy vị công tử ca nhi ở giữa cũng là minh tranh ám đấu, nhưng là rất kỳ quái, phân biệt rõ ràng phân làm hai phe cánh. Xuân hạ thu đông làm một hỏa nhi, đông nam tây bắc cũng là chính mình chơi. Mặc dù mình nội bộ đều đánh đến long trời lở đất, nhưng hai cái đoàn thể ở giữa lại là nước giếng không phạm nước sông, tương phản địch ý sâu nặng, cho dù là đi cùng một chỗ cũng là lẫn nhau lờ đi. Dù là trong một đám nào đó hai người ngay tại cãi lộn, nhưng chỉ cần cùng một cái khác băng người nào đó có xung đột, lập tức nhất trí họng súng đối ngoại. Hiện tại Tây Môn gia tộc người đông thế mạnh, từ khi Tây Môn Vạn Đại bị ám sát, người Tây Môn gia tộc đến hơn 100 người. Có 10 người áp tải linh cữu trở về bên ngoài, những người khác đều lưu tại Thiên Đường Thành. Sở Thiên Lang giết chết. Cái này rõ ràng chính là một cái nguy trang, tạm thời thoát tội nguy trang. Cho nên, hung phạm là ai, còn cần từ từ tra tìm. Đối với chuyện này, Tây Môn gia tộc biểu hiện ra một bộ ấn định thanh sơn không vung lòng dáng vẻ. Tây Môn gia tộc ở trong quá trình tra tìm, đã từng có người nói ra, Tây Môn Vạn Đại lúc ấy cùng người đánh cược thua đồ vật. Hiện tại Tây Môn Vạn Đại đã chết, những vật kia nhất định phải cầm về. Tây Môn Vạn Lý đối với cái này có chút dị động. Nhưng vừa muốn động tác thời điểm, mấy cái thiếu nữ cùng nhau mà tới, kế linh vị này tân nhiệm đại tỷ đầu dẫn đầu mà tới. Một trận châm chọc khiêu khích. Tây Môn gia tộc, thua không nổi a. Người đã chết thế mà liền muốn đi muốn cược nợ. Hơn nữa còn là thua cuộc. Tại sao không đi muốn các ngươi Tây Môn gia tộc 300 năm trước lão tổ tông thua cuộc? Các ngươi hoàn toàn có thể đi muốn Tây Môn gia tộc hơn 1000 năm đến tất cả người chết tiền nợ đánh bạc. Vậy các ngươi Tây Môn gia tộc liền phát, toàn bộ thế giới đều là các ngươi. Quá không biết xấu hổ, quá vô sỉ. Vị kia tỷ muội nếu là đến các ngươi Tây Môn gia, thật là có tiền xài. Tổ tông thua cuộc tiền nợ đánh bạc chờ tổ tông chết tới cửa đi muốn chính là. Thật sự là quá hướng về, nghe được ta đều muốn đến Tây Môn ra. Phi, ra mặt này thật sự là chật chật chật. Một đám thiếu nữ mồm miệng lanh lợi, ngươi một lời ta một câu, đem người Tây Môn gia tộc ép buộc cơ hồ muốn lên sâu. Cầu gia gia cáo mãi mãi mới đưa đám này tiểu cô mãi mãi đưa tiễn, về phần đi tìm Vân Dương muốn cược nợ sự tình, tự nhiên từ đây không hề đề cập tới. Thật sự là chịu không được kích thích này a. Tất cả mọi người là người sáng suốt, há có thể nhìn không ra, đám này tiểu tỷ bội chính là vì Vân Dương mà đến. Đó là chuyên môn đến vì Vân Dương ra mặt đó a. Thật đi muốn, những này thiếu nữ chỉ sợ cũng không phải đến ép buộc vài câu coi như xong. Tây Môn gia tộc lần này tới hai cái trưởng lao dẫn đội, hai cái lao đầu một bụng phiền muộn, cái kia Tây Môn vạn đại đến cùng chọc người nào? Với ai đánh bạc? Tại sao có thể như vậy? Tây Môn vạn lý cũng là khỏe mắt quất thẳng tới có rút. Vẫn thật không nghĩ tới vị này quỷ chết đệ đệ gây ra lớn như vậy phiền phức. Cái kia Vân Dương chính là người Thiên Đường thành. Ngược lại là không có gì bối cảnh, cha hắn bất quá là Thiên Đường Thiên Ngoại Vân Hầu. Vậy làm sao lại? Bộ dạng này. Hai vị trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Vân Dương chính là dáng dấp đẹp mắt, khác không còn gì khác. Có người nói. Cái này đúng nha. Một vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ hình, nổi giận đùng đùng, dáng dấp đẹp mắt há có thể tính không còn gì khác. Há không biết cổ có minh huấn, chị em yêu xinh đẹp. Hôm nay việc này, há có thể không nguyên nhân. Tây Môn gia tộc một đám thế hệ trẻ tuổi người người khỏe miệng co giật. Nhìn không ra vị Tam gia gia từ trước đến nay một mặt quang minh lẫm liệt này cũng là người trong đồng đạo a. Hắn a chị em yêu xinh đẹp, chính là từ trong Thanh Lâu Kỹ viện lưu truyền tới câu nói này. Có thể tuyệt đối không thể thích hợp với trước mắt bọn này thiếu nữ trên thân a. Tam gia gia năm đó xem ra cũng là người phong lưu a. Một người trong đó cười hắc hắc. Lăn con bà nó chứ. Tam gia gia một bàn tay đập tới, đem ra hỏa này lăn một vòng hồ lô. Bất quá xuân hạ thu đông bốn người đi cũng là thực hấp dẫn vô số ánh mắt. Những nơi đi qua, vạn chúng chú mục. Chỉ gặp ba cái một thân màu xanh lá công tử ca nhi, mang theo hộ vệ bảo tiêu, mang một cái đầu heo, rêu rao khắp nơi. Mỗi người đều là từ đầu đến chân một thân lục, trên nón xanh thế mà còn cắm một cây xanh biếc cây trúc. Đai lưng dày, vỏ kiếm vỏ đao, đều là lục. Đông Thiên Lãnh đại công tử vui vẻ ra mặt, toàn thân áo trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, cùng ba cái áo xanh phục đồng hành, trong lúc nhất thời rất có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Trên mặt của hắn mặc dù còn có thương, nhưng là, đang đánh cược thắng đằng sau cũng đã bị cho phép chữa thương, hiện tại chỉ là có rất nhỏ vết tích mà thôi. Đi tới chỗ nào, người khác còn đến không kịp nghị luận, Đông Thiên Lãnh liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Ngoa tào. Mọi người mau đến xem a, nơi này có ba người kỳ trang dị phục. Hoa ha ha ha. Xin hỏi huynh đài, ngươi tại sao muốn mặc thành dạng này đâu? Đông Thiên Lãnh càng là nhiều người thời điểm, thì càng dạng này không ngại học hỏi kẻ dưới. Ba người khác người người đều là khí phá cái bụng. Trong bụng đã sớm mắng lật ra Đông Thiên Lãnh tổ tông tám đời. Con hàng này làm sao hèn như vậy? Cũng không biết Đông gia các trưởng bối là thế nào có được đi ra hèn như vậy một vật. Quả thực là tiện đến không lấy tăng thêm. Bất quá trong lòng mắng thì mắng, ngoài miệng lại không thể nói ra. Mà lại ba người không hẹn mà cùng đem Đông Thiên Lãnh nhìn đến xích sao. Vô luận gì ba bác sĩ như thế nào, cũng không để cho tên này đơn độc hành động. Cho dù là đi nhà xí, cũng nhất định phải có người bồi tiếp hắn. Chúng ta biết tiểu tử này khẳng định phải đi tìm người trợ giúp hắn. Thăng A. Hừ. Chính là muốn đóng đinh hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đơn độc hoạt động. Vô luận như thế nào cũng muốn đem người này tìm ra. Bằng không, những năm này chúng ta tất nhiên sẽ một mực thua xuống dưới. Đây là ta không thể chịu đựng được. Tìm ra, chúng ta liền có thể thắng. Tối thiểu nhất cùng người khác đi cược, ta liền có thể thắng. Đông Thiên Lãnh vô kế khả thi. Không cho phép tiết lộ tin tức, thế nhưng là Vân Dương Ba làm cho 5 phần yêu cầu, Đông Thiên Lãnh nào dám không tuân thủ. Lão đại về sau không giúp ta làm sao xử lý. Mấy ngày nay gấp Đông Thiên Lãnh cơ hồ phạm vào bệnh trĩ, nhưng tại ba cái công tử nghiêm phòng tử thủ phía dưới, căn bản không có bất cứ cơ hội nào trốn đi. Liền ngay cả trong đêm khuya, hắn rời giường đi ra ngoài, cũng sẽ lập tức có một người đuổi theo. Ngươi làm gì? Ta không sao, liền nhìn xem. Xem hết không? Chưa xem xong. Hắn á ta muốn đi nhà xí ngươi cũng đi theo ta. Nửa đêm kẻ dầm đều không được. Được a, ai nói không được. Thật trùng hợp, vừa vặn ta cũng muốn đi, cùng một chỗ. Cùng một chỗ muội muội của ngươi. Đông Thiên Lãnh buồn bực phát cuồng. Nhưng Tam đại công tử cũng là làm không biết mệt. Đinh đến càng thêm gấp. Con hàng này mặc dù thiện, nhưng là không có gì tính nhẫn nại, chúng ta lại chằm chằm hắn mấy ngày, cơ bản còn kém không nhiều lắm. Đúng. Thêm chút sức mà. Thời điểm then chốt, có thể ngàn vạn không thể nuối trễ. Cái này mấy nhóm người ai cũng bận rộn, đều không có đi tìm Vân Dương, Vân Dương tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đối với hắn mà nói, các ngươi bọn gia hỏa này, một cái cũng không tới, đó mới gọi nhẹ nhõm. Về phần Đông Thiên Lãnh cược lấy được phải chăng chia. Vân Dương căn bản liền không có để ở trong lòng. Mà giờ khắc này, Vân Dương đang cùng Tần công tử cùng nhau mà đi, hướng về Tần Gia Ngọc Trang đi đến. Tần Gia Ngọc khí, tại toàn bộ Thiên Đường thành còn có xung quanh địa khu, chính là số 1. Mà Vân Dương càng thêm biết, Liền xem như nội viện hoàng cung, hoàng tộc tử đệ dùng ngọc, đại đa số cũng đều xuất từ nơi này. Mà Vân Dương hôm nay lấy cớ chính là, Tần thiếu gia, lần trước ta nói với ngươi sự tình, ngươi còn nhớ chứ?
Đương nhiên nhớ kỹ.
Ừm, hiện tại ta cần từ ngươi ngọc trang mua sắm một nhóm chất lượng cao ngọc thạch.
Ân, là một nhóm lớn nha.
Làm sao?
Không được.
Vân Dương ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Cái này
cũng không phải không được Tần thiếu gia ấp a ấp úng, chỉ vì
ngươi cũng biết, nhà ta ngọc trang chính là chuyên thờ hoàng gia.
Ngươi nếu là một ít cũng là không sao, nhưng là một nhóm lớn.
Cái này,
nguyên lai dạng này, ngươi đi đi.
Biệt giới A Vân thiếu gia.
Ừm, ngươi đi đi, ta không mua nhà ngươi.
Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tần công tử lập tức sợ tè ra quần.
Vân thiếu gia, Vân thiếu gia, ngươi nghe ta nói.
Không có gì có thể nói, cùng ngươi loại người nói coi là đánh giám này, còn nói cái gì?
Vân thiếu gia, Vân thiếu gia.
Yên tâm, ta cũng sẽ không quá sửa trị các ngươi.
Các ngươi lần trước cùng bảo tàng các giao dịch, nhiều như vậy Mỹ Ngọc chuyển vận đi ra sự tình, mà lại là giữ lại hoàng gia đặc cấp Mỹ Ngọc, dành tư lợi, mà lại dùng nhất phẩm Ngọc Thạch, theo thứ tự hàng ái, thay thế đặc cấp Ngọc Thạch hiện lên cho hoàng gia sự tình, ta nhất định sẽ cho các ngươi nói ra.
Ngươi yên tâm đi.
Vân thiếu gia.
Tần công tử hồn phi phách tán, bịch một tiếng liền quỳ ở trước mặt Vân Dương.
Vân thiếu gia, yêu cầu của ngươi, ta nhất định làm đến, dùng bao nhiêu Ngọc Thạch, ngươi nói.
Không có vấn đề, chúng ta Ngọc Trang không có vấn đề.
Không cần, ta cũng liền tiểu nói này, kỳ thật ta dùng nhiều như vậy ngọc làm gì?
Nhà ta hết thảy tầm 2-3 người, không cần đến.
Ngươi đi đi.
Vân thiếu gia, ta sai rồi.
Ta sai rồi.
Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi.
Ngươi không sai a, ngươi chung với hoàng thất, trung thành tuyệt đối, đáng giá tán thưởng, là ta sai rồi, ta không nên ép buộc.
Ngươi đi đi.
Phanh phanh phanh, Tần thiếu gia không ngừng dập đầu, Vân thiếu gia, Vân thiếu gia.
Giơ cao đánh khẽ, liền đem ta làm cái cái rắm, thả đi.
Như thế thực sẽ người chết đó a.
Vậy nhưng sao có ý tốt?
Các ngươi là hoàng gia chuyên dụng a?
Không không không, Vân thiếu gia, chỉ cần một câu nói của ngươi, chuyện này ta có thể toàn bộ làm chủ.
Ngươi thật có thể làm chủ?
Thật.
10 phần chân kim thật.
Không gạt ta.
Nào dám a?
Hay là không muốn đi?
Nói lời trong lòng, ngươi vừa rồi cự tuyệt, đã đem ta muốn đi hứng thú hoàn toàn bỏ đi.
Hiện tại là thật sự là để không nổi tinh thần.
Đừng a.
Chúng ta không thu tiền của ngươi.
Cái kia,
nhiều không tốt.
Tốt, tốt, rất tốt a, rất tốt.
Chỉ cần Vân thiếu gia chịu đại giá quang lâm, Ngọc Trang đồng tất sinh huy a.
Vân thiếu gia, xin mời, chúng ta hiện tại liền đi.
Hiện tại liền đi.
Hiện tại ta còn có chút việc.
Ai nha, Vân thiếu gia, làm ơn tất đến dự.
Ngươi nếu là không đi, ta đối với toàn cả gia tộc liệt tổ liệt tông cũng không tốt bàn giao.
Tốt a, vì để cho ngươi đối với ngươi tổ tông có bàn giao.
Vân Dương một phái ôn hòa đi lên phía trước. Phía trước chính là Ngọc Trang.
Vừa mới đi qua, liền thấy đối diện có hai đỉnh cố kiệu ngừng lại, đó là hoàng cung đại nội.
Đến đây lấy ngọc thạch.
Tần thiếu gia lập tức sắc mặt trắng bệch.
Muốn hay không trùng hợp như vậy,
còn không có nghĩ rõ ràng chuyện này nên xử lý như thế nào, một bên khác thế mà cũng tới mấy thất ngựa, phủ thái tử người cũng đến.
Được được được.
Khoái mã phi nhanh, người của mấy vị hoàng tử khác cũng đến.
Tần thiếu gia triệt để mắt choáng váng.
Đây là muốn chết người a.
Tần thiếu gia trong lòng tuyệt vọng nghĩ, không nhịn được liền kêu thành tiếng. Cái này tuyệt bức là muốn chết người à?
Chơi ạ.
Chương 71, ngang ngược.
Đi a, làm sao không đi?
Vân Dương tại sau lưng, kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không muốn đổi ý a?
Không không không, Tần đại thiếu đã là sắc mặt thanh bạch, kẻ ra quần, chỗ nào có thể đâu.
Vân thiếu gia xin mời.
Đem Vân Dương hầu hạ lao ra một dạng mời vào cửa, Tần đại thiếu liền như là chúng tên con thỏ một dạng chạy.
Vấn đề này cần phải nhanh bẩm báo phụ thân đại nhân, một cái nào không tốt, toàn bộ Tần gia, nhưng là không còn a.
Tới những người này cái nào cũng không thể trêu vào a.
Vân Dương một thân một mình ngồi uống trà, cũng không nóng nảy, khoe miệng tất cả đều là ấm áp mỉm cười, nhìn thiếu niên phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào phập phồng không yên.
Hoàng cung ngọc dùng không sai biệt lắm, hôm nay muốn chọn mua.
Điểm này Vân Dương tự nhiên biết.
Thái tử cùng mấy vị hoàng tử ngọc trong phủ dùng để ban thưởng hoặc là nói có công dụng khác cũng không nhiều,
mà lại thái tử cùng mấy vị hoàng tử tập thể bị cấm túc, không thể ra cửa, cần có đồ vật nhất là nhiều hơn một chút.
Không thể ra cửa, dùng cái gì lung lạc, hoặc là làm việc.
Tại trong hoàn cảnh lớn giữa cả thế gian đối với Ngọc Thạch vô cùng tôn sùng này, tự nhiên cần loại này Mỹ Ngọc A.
Ngọc Thạch, phủ thái tử cùng mấy vị hoàng tử trong phủ, cũng không hẹn mà cùng bắt đầu tranh mua.
Cũng định vào hôm nay.
Những này, Vân Dương tự nhiên cũng là biết đến.
Nói nhảm, hắn nếu là không biết, hắn cũng liền không ở thời điểm này đến rồi.
Hắn an tĩnh uống trà, cả người dung mạo tuấn nhã, khí chất siêu phàm, liền như là một bộ điểm tĩnh vẽ, để bên cạnh thị nữ nhìn ngây người con mắt.
Thật sự là một cái an tĩnh mỹ nam tử.
Không chút nào biết, vị này an tĩnh mỹ nam tử ngay tại kế hoạch vô số chuyện kinh thiên động địa.
Hôm nay tại Ngọc Trang này, vị này an tĩnh Vân công tử
liền tất nhiên là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ một lúc sau, Tần công tử đầu đầy là mồ hôi chạy tới, "Vân thiếu gia, thật có lỗi, thật có lỗi, đợi lâu."
"Không sao."
Vân Dương ôn tồn lễ độ, "Hiện tại, đi chọn ngọc."
Cái này Tần công tử sắc mặt phát khổ, hiện tại hoàng cung người cùng mấy vị hoàng tử người đang chọn.
"Vân thiếu gia ngươi,
ý của ngươi là
để cho ta tại bọn hắn chọn còn lại đằng sau lại tuyển?"
Vân Dương cười tủm tỉm hỏi, "Trong mắt ngươi, ngươi nhìn ta,
cứ như vậy thích ăn đồ ăn thừa?"
"Không."
"Không không không." Tần thiếu khuôn mặt như là mướp đắng một dạng, "Ý của ta là..."
"Ừm, ý của ngươi là, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút."
Vân Dương đã đứng dậy đi ra ngoài, "Cũng cho ta kiến thức một chút, cái gì gọi là hoàng thất phong phạm, thiên gia tử đệ."
"Không không." Tần công tử khuôn mặt xoắn suýt cơ hồ muốn lên nếp nhăn, "Gia phụ có ý tứ là..."
"Vân công tử an tâm chớ vội, một lát nữa, chúng ta trực tiếp đi nhà ta chân tàng mật thất.
Đồ nơi đó, thế nhưng là nhà ta mấy đời chân tàng, tuyệt đối đều là đồ tốt, so phía ngoài cái gì cái gọi là đặc cấp,
cần phải tốt hơn nhiều.
Đây vốn là ranh giới cuối cùng."
Tần phụ đã từng dặn đi dặn lại, "Nếu là có thể không động, cũng đừng có nói ra."
Nhưng Vân Dương như thế khởi thân, liền trực tiếp đem Tần công tử ranh giới cuối cùng bước đi ra.
"Ừm."
Vân Dương sờ lên cằm, hoài nghi nhìn xem Tần công tử, chậm rãi nói, "Thật,
thật,
thiên chân vạn xác thật."
Tần thiếu thề thề,
"Ừm, vậy ta cũng đi nhìn xem, ta không cùng bọn hắn đoạn, liền cùng đi xem nhìn, cái này không có gì à?"
Vân Dương nói,
"Cái này,
ngươi này, chỉ là..."
Thân phận của ngươi Tần Dê 798 gờ vờ cờ thiếu nhẹ nhàng thở ra.
"Ngươi liền trực tiếp nói với bọn họ thân phận của ta là được, chẳng lẽ ta còn nhận không ra người à?"
Vân Dương kỳ quái nhìn xem Tần thiếu, "Ta đến mua ngọc, sau đó để bọn hắn chọn trước.
Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem.
Được thêm kiến thức, cũng không được.
Đi.
Được chưa?"
Tần gia ngọc trang, làm ngọc đường quốc đệ nhất ngọc trang, tự nhiên là rất khổng lồ.
Vân Dương đây là lần đầu tiên tới, trên đường đi nhìn thấy toàn bộ trang viên bốn phía sân nhỏ, tất cả đều là làm công tác phường, các loại thanh âm huyên náo bên thai không dứt.
Đây là tầng thứ nhất nhà kho, dễ dàng ra mỹ ngọc tảng đá, đều ở nơi này.
Từ ngọc sơn ngắt lấy đằng sau, đều mở cửa sổ miệng, phát hiện phẩm chất tốt, không một khối tiết ra ngoài.
Đây là tầng thứ hai nhà kho,
tất cả ngọc thạch nguyên phôi đều ở nơi này.
Tận cùng bên trong nhất mới là ngọc thạch biểu hiện ra.
Vừa đi, Tần thiếu một bên giới thiệu,
đọc truyện tại.
Vừa đi nhập nơi này, Vân Dương lập tức cũng cảm giác trong thức hải lục lục hưng phấn lên, ngay cả lá cây mang thân thân còn có dây leo đều điên cuồng vặn mèo.
Một cỗ nhu nhu non nớt ý niệm không ngừng thúc giục Vân Dương.
Có đồ tốt,
có rất rất nhiều đồ tốt,
nhanh cho ta ăn,
ta muốn ăn.
Và nhà 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 có
đồ tốt.
Vân Dương thực sự bị ồn ào không được, mặt đen lên gào to một tiếng, im miệng.
Một bên, ngay tại miệng như huyền hà giới thiệu Tần thiếu bỗng nhiên đóng chặt miệng, một mặt hoảng sợ nhìn qua, "Vân thiếu gia ngươi?"
Vân Dương một mồ hôi, "Khục, ta không phải nói ngươi."
Tần thiếu tức sạm mặt lại,
"Nơi này liền hai ta,
ngươi không phải nói ta, vậy ngươi nói ai đây?
Đến cùng ta chỗ nào nói nhầm, lại trêu đến gia hỏa này không kiên nhẫn được nữa."
"Ngươi tiếp tục giới thiệu a." Vân Dương kỳ quái nhìn xem hắn, "Thế nào không nói?"
"Tần thiếu."
Vân Dương vừa tiến vào đại sảnh, liền thấy người trong đại sảnh, ân, sáu nhóm người, riêng phần mình phân biệt rõ ràng.
Làm sao lại sáu nhóm người?
Vân Dương trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hoàng cung một đám, thái tử một đám, còn lại tính cả một cái vị thành niên hoàng tử, cũng bất quá ba nhóm còn kém không nhiều lắm, làm sao nhiều như vậy?
Cuối cùng một đám kia, chính là hoàng đế bệ hạ năm ngoái vừa mới ra đời vị kia tiểu hoàng tử mẫu phi, phái người tới Tần thiếu ghé vào bên thai Vân Dương.
Vân Dương không còn gì để nói.
Còn không đầy một tuổi, vị này tiểu hoàng tử mẫu phi, liền nghĩ là nhi tử thành lập thành viên tổ chức rồi.
Đây cũng quá sớm a.
Một cái âm nhu thanh âm đang nói chuyện, tạp gia lần này tới, chính là dâng thánh dụ, có cái gì tốt một chút, phẩm chất cao một chút, Tần trang chủ không ngại lấy ra, tạp gia cầm liền đi, tuyệt sẽ không nhiều quấy rầy.
Bên kia, Tần thiếu phụ thân một đầu mồ hôi.
Lấy ra?
Ta dám lấy ra?
Ta đem tốt đều lấy cho ngươi đi ra.
Ngươi chọn lựa xong đi là không có chuyện, nhưng còn lại đều muốn cầu giống như ngươi phẩm chất, ta tới nơi nào để tìm?
Còn lại mấy cái kia,
có người nào dễ chê ở?
Bất quá Tần trang chủ cũng là người ứng phó đã quen loại tràn diện này.
Nếu như thế, Ngô công công, chúng ta không bằng cùng đi lầu 3, toàn bộ tầng thứ 3, tất cả đều là phẩm chất cao mỹ ngọc.
Tần trang chủ dứt khoát làm ra một bộ người thức thời dáng vẻ, đầy đủ chư vị dùng.
Như vậy rất tốt.
Vị này Ngô công công thanh âm âm nhu, mang theo bốn cái tiểu thái giám, từng cái thế mà mi thanh mục tú.
Đưa tay tại một cái tiểu thái giám trên đầu vỗ vỗ, tại trên cổ sờ lên, nói, như vậy, xin mời.
Đang muốn khởi hành, đột nhiên con mắt một nghiêng, thật bất ngờ thấy được Vân Dương.
Một đôi mắt, trong chốc lát tuôn ra đến nóng bỏng tinh quang. Thế mà không đi, nhiệt tình đi tới, mang theo một cô thận trọng cùng nóng rực, âm nhu mà hỏi, vị công tử này là ai?
Dáng dấp tốt tuấn thiếu.
Tạp gia chỉ thích như vậy tướng mạo.
Nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tựa như là một cái sắc lang thấy được một cái trần trùng trục mỹ nữ.
Thèm nhỏ dãi.
Muốn cũng không có nghĩ,
Vân Dương run tay một cái bạt thai mạnh liền điên cuồng đập đi lên. Vốn là tính không có chuyện gì, Vân Dương cũng phải tìm chút chuyện kiểm tra ra hỏa này nội tình, bây giờ con hàng này thế mà ác tâm như vậy đụng lên đến, Vân Dương chỗ nào sẽ còn lưu thủ.
Đùng.
Một tiếng vang thật lớn. Không sai, một cái tát, thế mà đánh ra đến một cái bạo tạc đồng dạng tiếng vang. Vị này Ngô Công Công thân thể, phá bao tải đồng dạng bay lên, trên không trung quay tròn vòng vo 7-8 cái vòng thế mà còn chưa rơi xuống đất, như con thoi bay ra ngoài, vang một tiếng đập vào thái tử điện hạ nhóm người kia trong đám người, lập tức đập ngã hai cái. Há miệng, một miệng lớn máu tươi, mang theo 7-8 cái răng phun ra ngoài, cơ hồ ngay cả giường cũng bị Vân Dương đánh xuống tới.
Lớn,
lớn mật. Một cái tiểu thái giám âm thanh kêu to. Trong sảnh hỗn loạn tương mừng. Vân Dương cất bước tiến lên, thái tử bên kia người dẫn đầu rõ ràng là một cao thủ, quét ngang thân, liền ngăn ở Vân Dương trước mặt, làm cản. Trước mặt mọi người hành hung, ngươi có biết vương pháp ở đâu? Vân Dương hừ một tiếng, run tay một cái, một thanh kiếm ông một tiếng rơi trên mặt đất. Màu vàng sáng chuôi kiếm, phía trên, rõ ràng 16 cái chữ nhỏ phân làm hai hàng, kiếm lăng sơn hà, như chấm đích thân tới, giám thị bách quan, tiền trảm hậu tấu. Phủ thái tử vị thị vệ này ánh mắt co rụt lại, là bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm. Lúc trước, hoàng đế bệ hạ ban cho Vân Hầu Sơn Hà kiếm, vốn là bên trên đánh hôn quân, bên dưới chém định thần. Nhưng, về sau Vân Hầu kiên từ không nhận, mới đổi thành 16 chữ này. Ta đánh hắn không được. Vân Dương lạnh lùng hỏi. Đánh được, đánh được. Sắc mặt người này chấp nhận, thối lui hai bước. Vân Dương nhảy tới, đối với trên mặt đất vị này Ngô Công Công quyền đấm cước đá, chỉ bất qua trong chốc lát, liền đánh cho không thành hình người, trên mặt đất kêu thảm một tiếng cao giống như một tiếng, nhưng lập tức lại dần dần yếu ớt. Vân thiếu gia Tần thiếu trắng bệnh nghiêm mặt đi lên khuyên can, đừng đánh nữa, lại đánh. Liền xảy ra nhân mạng. Đánh chết hắn. Lại có thể tại sao? Vân Dương tức giận nói, cuối cùng tại mọi người lôi kéo phía dưới, thế mà còn liên tục đạp 3-4 chân, gãi cánh tay, nhưng buồn nôn chết ta rồi. Ngươi nhìn ta cánh tay này nổi da gà. Đám người hai mặt nhìn nhau. Liên vi một câu, ngươi liền đem người nội viện hoàng cung phái ra mua sắm đánh thành dạng này. Lá gan này. Cũng là không có người nào. Vân Dương đang xuất thủ thời điểm. Từng chuẩn bị vô số hậu chiêu, chính là phòng bị. Như gia hỏa này là tứ quý lâu ám tuyến, tất nhiên không phải nhẹ tới bối, tuyệt đối sẽ là cao thủ, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Phương Mặc Phi đều muốn chuẩn bị xuất thủ, nhưng nghĩ không ra một bàn tay liền giải quyết, lúc ấy ngay cả Vân Dương đều có một ít ngộng bức cảm giác. Xem ra con hàng này không phải, nếu cái này không phải, không biết thái tử điện hạ bên kia có phải hay không là. Vân Dương ngẩng đầu, thở hổn hển, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Nhìn xem thái tử bên kia người dẫn đầu này, thì sao? Nhìn ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không khâm phục? Người kia một mặt im lặng. Ta cũng không có sao. Làm sao lại đột nhiên hướng về phía ta tới? Tay ngươi nắm bệ hạ ban cho tiền trảm hậu tấu kiếm, ta có thể nói cái gì khâm phục? Ngươi tên là gì? Vân Dương rõ ràng là một bộ đúng lý không khiến người ta dáng vẻ, báo cho ta nghe nghe. Tại hạ Hàn Vô Phi. Người kia đầy bụng ra khó chịu, mặt lạnh lấy nói ra, tại hạ mặc dù là tại trong phủ thái tử làm việc, lại không phải quan viên. Vân công tử, ngươi đây là ý gì? Đánh rắm. Vân Dương cả giận nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Làm sao? Ngươi không làm quan, ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất hay sao? Đây là bắt đầu nói từ đâu? Vị này Hàn Vô Phi chỉ cảm thấy chính mình cái bụng đều muốn tức nổ tung. Liền không có gặp qua không nói lý như vậy. Mấy người các ngươi, cũng cho ta báo báo danh tự. Vân Dương nhìn xem mấy cái khác dẫn đầu, vạn nhất ta về sau ban đêm đi đường ban đêm nếu là chịu an toán. Đem tất cả mọi người danh tự ghi lại, Vân Dương chậm rãi đem kiếm thu nhập trong vỏ, nghèo đầu đối với Hàn Vô Phi nói, Hàn Vô Phi, ngươi thành thật điểm. Về sau cho ta chú ý chút. Thản nhiên trợn trắng mắt mà đi. Nếu biết danh tự, như vậy thì có phương pháp hướng đi thăm dò. Hắn là hài lòng, nhưng là, sau lưng Hàn Vô Phi lại là đã tức mắt nổi đom đóm. Đây thật là thai bay vạ gió. Trong cung vị này Ngô Công Công có chút đặc biệt. Đam mê, cái này, tất cả mọi người là biết đến, hôm nay cũng đích thật là vị này Ngô Công Công đuôi mù. Chọc người không nên dây vào. Cái này mọi người cũng rõ ràng. Sau đó Vân Dương không thể chịu đựng được bực này nhục nhã, trực tiếp bạo khởi. Mọi người cũng có thể đoán trước. Nhưng vấn đề là, đây hết thảy, cùng ta Hàn Vô Phi có quan hệ sao? Có quan hệ a, có quan hệ a. Dựa vào cái gì cuối cùng thế mà còn đốt tới trên người của ta tới? Trước khi đi còn muốn cho ta thành thật một chút, về sau chú ý chút. Nghe một chút lời này, không biết còn tưởng rằng là chọc cái nào du côn lưu manh đâu. Mặt khác mấy tên càng thêm một mặt vô tội. Thế nào còn nhớ tên chúng ta đi? Đây là muốn làm gì? Chúng ta làm gì rồi? Chương 72, Ngọc Thạch, lại đâm. Tần Thiếu nhìn xem Vân Dương ánh mắt, quả thực là có chút ngưỡng mộ núi cao. Quá mạnh. Liền không có gặp qua dạng này. Hôm nay thật hắn a thêm kiến thức. Vân Dương cũng cảm giác, hôm nay quá mạnh. Mà lại, có chút tiện. Vân Dương bản thân cảm giác, nếu là mình chưa từng gặp qua Đông Thiên Lãnh mà nói, chắc chắn sẽ không dùng hèn như vậy lý do cùng biện pháp. Đơn giản quá bạo lực, không có cách nào hiện ra cô vẫn phong độ khí chất. Về sau muốn cùng tiện nhân kia phủi sạch quan hệ, không khỏi liền bị truyền nhiễm Vân Dương trong lòng quyết định. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Vân Dương nhìn xem Tần Thiếu. Không có. Vân Thiếu gia ngươi hôm nay là quá mạnh. Quả thực là Tần Thiếu miệng như huyền hà, một trận mông ngựa. Đập Vân Dương mặt mày hớn hở. Vuốt mông ngựa ngươi cũng muốn đưa cho ta ngọc tốt. Vân Dương hưởng thụ xong hỏi, nhà kho ở đâu? Tần Thiếu. Trận mắt một cái nói, bên này. Liền biết ngươi quên không được ngươi ngọc. Ta có thể quên mất, hiện tại cũng có thể đi. Vân Dương bình chân như vậy. Đại gia. Đại ca Tần Thiếu giật nảy mình, vàng như nến nghiêm mặt, cũng đừng a. Mở ra 17-18 đạo khóa chìm, rốt cục tiến nhập một cái nho nhỏ nhà kho. Trong này, tất cả đều là cấp cao Mỹ Ngọc làm từng cái hộp. Chỉnh chỉnh tề tề bày chăn đầy. Vừa tiến đến, Lục Lục kích động càng thêm kịch liệt. Quá tuyệt vời. Vân Dương hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn hết. Bình một tiếng, Tần Thiếu té ngã trên đất, đại ca ngươi tha cho ta đi, ta là gia tộc chúng ta 300 năm đến, tất cả chân tảng. Để tỏ lòng thành ý của chúng ta mới mang ngươi lại tới đây, nhưng là gia phụ nhiều lần căn dặn, Vân Thiếu gia ngươi nhiều nhất, chỉ có thể cầm 10 cái. Đừng làm khó dễ ta. Ngươi nếu là đều cầm đi, gia tộc bọn ta. 10 cái không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi nói 10 cái ta liền tin tưởng. Ngươi có thể mở miệng nói 10 cái, như vậy ngươi danh giới cuối cùng, ít nhất cũng là 20 kiện. Nơi này trọn vẹn mấy trăm cái hộp. Các ngươi để cho ta tiến đến một lần, liền để ta cầm 10 cái. Cái này có cái gì cái dám thành ý? Ít nhất 100 cái. Vân Dương quả quyết mở miệng. Sư tử há mồm. Trời ạ, Tần Thiếu bi phẫn kêu to, ngươi muốn số mạng của ta. Nhiều nhất 11 cái. Ít nhất 90. Không được. Tuyệt đối không được. Nhiều nhất 12 cái. Ít nhất 80. Không được, nhiều nhất 13. Ta lười nhác cùng ngươi có kẻ mặc cả. Vân Dương đã mất đi tính nhẫn lại, ta cũng mặc kệ các ngươi danh giới cuối cùng là bao nhiêu, ta liền nói một vài, được, ta lấy đi, cho ngươi tiền. Không được, ta lập tức liền đi, không lại dây dưa. Như thế nào? Tần Thiếu lo lắng để phòng nói, vậy ngươi nói bao nhiêu? 50. Vân Dương lạnh lùng nói, không được thì thôi. Ta không muốn các ngươi. Tần Thiếu sắc mặt thành mức đắng. 50. Phụ thân cho mình danh giới cuối cùng là không thể vượt qua 25 khối. Vị gia này lại la hó, trực tiếp cho lật ra từng cái. Nơi này bảo ngọc cũng không phải bình thường ngọc à, mỗi một khối, cũng có thể chế tác kéo dài tính mạng bảo ngọc vô giới chi bảo à. Có như thế xoắn suýt à. Vân Dương liếc mắt nhìn, kỳ thật, ta coi như nói một tiếng thật muốn hết, các ngươi cũng phải cho. Hiện tại ta chỉ cần 50, hơn nữa còn đưa tiền. Thành giao. Tần Thiếu cắn răng một cái. Bao nhiêu tiền? Hoàng kim. Ít nhất, cũng muốn 500 vạn lượng hoàng kim A. Tần Thiếu nhịn xuống trong lòng dì máu, cho một cái ra vốn. Không có vấn đề. Vân Dương rất sảng khoái đáp ứng, không phải liền là 500 vạn lượng hoàng kim, quyết định như vậy đi. Tiền kia. Trước Thiếu. Khóc không ra nước mắt. Ta trước tuyển một tuyển. Vân Dương nói. Cái này. Chuyển đến dọn đi, dễ dàng tạo thành hư hao. Mà lại, bên trong những bảo ngọc này chất lượng đều không khác mấy, Vân Thiếu ra tùy tiện chuyển 50 cái hộp được. Tần Thiếu hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm. Ta liền tùy tiện rút 50 cái hộp. Vân Dương cười ha ha một tiếng, xem vận khí tốt. Trong thức hải Lục Lục đã sớm ma quyền sát trưởng, đối với Lục Lục tới nói, cái nào hộp đối với mình có tác dụng lớn nhất, đó là nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh. Vân Dương 50 cái hộp liền rút ra. Toàn bộ quá trình, dùng không đến thời gian chừng nửa nén hương. Chỉ những thứ này đi. Vân Dương nói, nếu là lựa chọn tuyển chọn, ngươi đối với ngươi gia tộc cũng không tốt bàn giao. Tần Thiếu cảm động đến rơi nước mắt, Vân Thiếu gia trưởng nghĩa. Vân Dương lần này đến, tìm kiếm tứ quý lâu nội gian, chỉ là bên trong một cái mục đích quan trọng nhất, còn một người khác mục đích, chính là vì Lục Lục tìm kiếm chất dinh dưỡng. Từ khi phát hiện Lục Lục đối với Ngọc Thạch có không giống bình thường nhu cầu đằng sau, Vân Dương liền liếc tới Tần gia. Toàn bộ thiên đường thành, cũng chỉ có Tần gia, có thể có như thế đại lượng Ngọc Thạch dự trữ. Cho nên hắn đuổi tại thời điểm các phương nhân mã tập thể đến này, đến đây. Chính là vì muốn đi vào mật thất này. Nhưng hắn cũng sẽ không quá phận, nói 50 cái hộp, chính là 50 cái hộp. Nhiều một hộp, cũng sẽ không cầm. Càng thêm sẽ không âm thầm động tay chân gì. Tần gia năm đó hoàn toàn bất đắc dĩ, cùng bảo tàng các giao dịch, phạm phải tội khi quân, nhược điểm này, Vân Dương mặc dù nắm ướt, nhưng cũng biết Tần gia năm đó tình huống, thật sự là không được không phải vậy. Áp chế mấy lần đằng sau, Vân Dương tự nhiên cũng sẽ có hồi báo. Làm sao lại đem người ta gia tộc thật bức tử? Tần Thiếu đối với cái này cũng là mơ mơ hồ hồ có cảm giác, cho nên cũng là tùy ý Vân Dương bắt chẹn, thậm chí, báo ra giá thấp nhất, để Vân Dương chiếm cái đại tiện nghi. Bởi vì hắn biết Vân Dương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lại xưa nay sẽ không thật không công chiếm tiện nghi. Điểm này, mọi người lẫn nhau lòng dạ biết rõ liền tốt. Có một số việc, không thể bày ở ngoài sáng nói. Tối thiểu nhất, có người tìm tới cửa nói, ta có thể lẽ thẳng khí hùng, ta là bị áp chế. Bên trong mấy nhà còn tại chọn lựa ngọc thạch thời điểm, Vân Dương đã ngồi xe ngựa, rời đi Ngọc Trang. Lục Lục đã kìm nén không được, vốn qua vốn lại nũng nịu, muốn ăn đồ tốt. Vân Dương kiên quyết không có đáp ứng, còn muốn trở về nhìn xem, đây đều là những thứ gì. Về sau chuẩn bị thời điểm, trong lòng cũng có thể có cái đo đếm. Trong cùng một thời gian, hắn cũng đem mấy người tên đều chuyển trở về, có thể bị mấy vị hoàng tử phái đến nơi này tới, coi như không phải riêng phần mình trong vương phủ đệ nhất nhân vật, cũng tất nhiên là ở danh sách 5 vị trí đầu. 5 người này tên, Vân Dương phải làm một cái đột phá khẩu. Mà vị kia Ngô Công Công. Vân Dương đang nghĩ đến hồi lâu sau, chỉ là trong lòng mình lưu lại, cũng không có chuyển đi, nghiêm lệnh điều tra. Bị chính mình một bàn tay cơ hồ đánh chết ra hỏa. Tứ Quý Lâu hẳn là trướng mắt ta. Ngay tại Vân Dương sắp tiếp cận Vân phủ thời điểm, Vân Dương đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một tia báo động đột nhiên xuất hiện. Mà bên cạnh hắn Phương Mạc Phi cũng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên. Khí tức nguy hiểm kia lóe lên một cái rồi biến mất. Vân Dương cùng Phương Mạc Phi liếc nhau. Hẳn là lần trước tên sát thủ kia. Phương Mạc Phi bờ môi bất động, truyền âm nói ra. Nhưng truyền âm công phu này Vân Dương hiện tại tu vi vẫn chưa tới, chỉ có thể gật gật đầu, nói, cảm giác cũng rất quen thuộc. Dù sao, ta bị ám sát số lần không nhiều, gia hỏa này liên tục đến 2 lần, cảm giác một dạng. Phương Mạc Phi thở dài, nói, công tử, ta có một loại dự cảm, ngươi về sau loại kinh nghiệm này sẽ trở nên rất nhiều. Vân Dương im lặng trừng mắt liếc hắn một cái. Đêm nay, đem gia hỏa này cầm ra tới. Vân Dương nói, ừm. Phương Mạc Phi hay là bờ môi bất động, đây cũng là một cái chân chính sát thủ, một kích không trúng, lập tức toàn thân trở ra, mà lại, rời đi xa xa. Chờ qua một đoạn thời gian, mục tiêu không sai biệt lắm nên buông lỏng cảnh giác thời điểm, trở lại thăm dò. Tùy thời ra tay. Rất có kinh nghiệm. Mặc dù thực lực cũng không phải là rất cao. Đây là Phương Mạc Phi đánh giá. Chỉ bất quá loại kinh nghiệm này trên người ta không thích hợp. Vân Dương nói. Phương Mạc Phi hiểu lầm Vân Dương ý tứ, gật gật đầu tán đồng nói, bởi vì công tử đắc tội người càng ngày càng nhiều. Cho nên, càng ngày càng cảnh giác, cho nên, tên sát thủ này mỗi đêm đến một ngày, muốn giết công tử người càng đến càng nhiều, công tử tính cảnh giác liền tự nhiên mà vậy để cao một ngày. Đích thật là không thích hợp. Vân Dương tức sạm mặt lại. Còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Vào lúc ban đêm, Vân Dương lấy ra 3 cái hộp, mặt khác, đều đặt ở Lục Lục tuyệt đối tiếp xúc không đến địa phương. Lục Lục hiện tại dù sao quá non, Vân Dương cũng sợ nho nhỏ mầm non này có thể hay không lập tức ăn quá no đến. Mở hộp ra, xanh lục bát ngát quang mang chiếu xạ đi ra. Lục Lục vui sướng vũ động đứng lên. Lục Lục, ngươi vì sao đối với Ngọc Thạch tình hữu độc chung? Vân Dương có chút không thể lý giải hỏi. Lục Lục một bên ăn như gió cuốn, một bên vũ động trả lời, ý niệm kia mặc dù mơ hồ, nhưng Vân Dương ý nghĩa nguyên có thể minh bạch. Ngọc vốn là phổ thông tảng đá, duy trải qua 100.000.000 năm lắng đọng, không ngừng hấp thụ linh khí mới có thể hình thành, cho nên ngọc chính là thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, mà càng là phẩm giai cao ngọc thì càng thuần túy. Huyền thạch huyền tinh so ra kém ngọc. Vân Dương không hiểu. Huyền thạch huyền tinh chỉ là một cái đặc biệt sản phẩm. Tại sẵn sàng tu luyện huyền khí địa phương mới có, mà ngọc thạch lại là bất luận cái gì một mảnh đại lục, bất kỳ một cái nào không gian cũng sẽ có địa tâm chi linh. Mặc dù nhìn huyền thạch huyền tinh so ngọc thạch muốn giá trị thực dụng cao một chút, nhưng là trên thực tế, hay là ngọc thuần túy. Thì ra là thế. Vân Dương rốt cuộc hiểu rõ. Ngay tại trong một hỏi một đáp, Vân Dương cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cảm giác nguy cơ từ xa mà gần. Sát thủ lại tới. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Chờ ngươi đã lâu. Đến, đừng không dám ra tay, ca ca cho ngươi sáng tạo cơ hội. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng, đẩy cửa, đi ra ngoài. Tựa hồ là ban đêm phiền muộn khó mà giải sầu, đi ra ngoài tản tản bộ, thư giải một chút. Sau lưng hắn, 3 con thôn thiên báo như là 3 cái tiểu nhung cầu, một tấc cũng không rời đi theo hắn. Nhưng là, hôm nay nhưng không có nhét chung một chỗ chơi đùa, mà là một cái ở phía sau, một cái ở bên trái mặt, một cái ở bên phải. Đi đến trong phủ hoa thụ bên cạnh, Vân Dương nhìn xem dưới ánh trăng bóng cây lắc lư. Kìm lòng không được tán thưởng một tiếng, bóng đêm chọc người a. Ngay tại đứng bên cạnh ở, túi đầu, nhìn xem bóng cây, chắp hai tay sau lưng, ung dung ngâm nói, không biết trăng trên 9 tầng trời, từng chiếu hồng trần bao nhiêu năm. Hồng trần nhân thế này, chia chia hợp hợp, thua thắng, anh hùng hào kiệt, đời đời vô số, nhưng, có người nào sinh mệnh, có thể so với được trên bầu trời vĩnh hằng minh nguyệt này. Vân Dương ngửa đầu thở dài, minh nguyệt ta minh nguyệt, ngươi liền sẽ không láo yêu. Ánh trăng như nước, thanh lương chiếu V8 cờ cờ ép nở xuống. Vân Dương ngẩng đầu thời điểm, cổ họng rõ ràng hiện ra ở dưới ánh trăng, toàn thân hắn cực kỳ bưng lỏng, hoàn toàn là tại trong phiền muộn cảm hoài, hai tay phụ sau. Nếu là ám sát, đây là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, hàn mang lóe lên. Một đạo hơi lạnh, từ hơn 10 trượng bên ngoài tường rào nhà dân trên đỉnh, mãnh liệt bắn mà đến. Vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhưng là ngay cả nửa điểm thanh âm xé gió đều không có. Đạo hàn mang kia, chẳng qua là vừa mới thoáng hiện, đã đến Vân Dương cổ họng trước đó. Vị này sát thủ rất có nắm chắc, lần này Vân công tử tuyệt đối chạy không khỏi chính mình ám sát. Lần này hắn lúc đầu chỉ là trở về xem xét một chút, cũng không muốn xuất thủ. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại thời cơ này, như vậy vừa vặn. Gia hỏa này thế mà lên thần kinh, hơn nửa đêm đi ra cảm hoài mặt trăng. Dạng này thời cơ, không xuất thủ, đều cảm giác xin lỗi chính mình. Mà lại, giết hắn đằng sau, chính mình chỉ cần từ bên cạnh hắn hoa thụ cái trước mượn lực, liền có thể lập tức vọt người mà đi. Hàn mang đã tới gần. Vân Dương cổ họng thậm chí đều cảm thấy loại chí mạng đó hơi lạnh, trên yết hầu bị sát khí kích thích lên một tầng tinh tế vô cùng. Chương 73, ngày mai giữa trưa, ta nhập tôn phủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Một cây đao, không biết khi nào đã xuất hiện tại Vân Dương cái cổ phía trước, hoành đao chặt lại. Cong. Tên sát thủ kia chiêu thức dùng hết, mũi kiếm hung mãnh đâm vào trên thân đao, nhưng lập tức kinh hãi phát hiện, kiếm của mình tại đụng phải cây đao kia thân đao đằng sau, mũi kiếm do hải để huyền thiết chế tạo này, thế mà giống như là tuyết trắng đụng phải khối sắt đốt đỏ lên đồng dạng, trực tiếp vỡ nát. Mũi kiếm vỡ nát, lập tức thân kiếm cũng đi theo hoàn toàn hòa tan vỡ nát. Hiện tượng quỷ dị như vậy, để hắn kinh hãi tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Ngay lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên trên mặt đất, ba con mèo con nhìn người vật vô hại chỉ có thể làm ôm vào trong ngực sùng vật kia, thế mà đồng thời nhảy lên. Xuy xuy xuy, ba tiếng vang, thích khách này thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, đùi bị bắt ba đầu vết máu, từ bẹn đùi mãi cho đến bắp chân bụng, máu chảy ồ ạt, lưng bị bắt ba đạo vết máu, cơ hồ đem chính mình xương cốt cũng cắt đứt, cầm kiếm tay phải, thế mà bị trong đó một con mèo nhỏ mà một móng vuốt hoàn toàn bổ xuyên, một khối lớn da thịt bị xé xuống dưới. Đây là cái gì mèo? Cái này hắn a hay là mèo a? Ta chính là ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, toàn thân sớm đã là mình đồng da sắt đồng dạng, mấy con mèo con này sao có thể? Nhưng hắn đã tới không kịp cẩn thận muốn vấn đề này. Ngay sau đó, đào mệnh mới là trọng yếu nhất. Mình đã rơi vào bẫy dập.